Chương 274 người ở đây ở giữa, tiên thần cấm đi. Chương 274 người ở đây ở giữa, tiên thần cấm đi. Hào hào xôn xao, hào hào xôn xao, hào hào xôn xao. Trên bầu trời các cường giả nhao nhao đến thế gian, từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức, đem hình tiên triệt để vây quanh. Ha 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 ha, ha 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 ha, lúc này mới thú vị, lúc này mới thú vị. Hình tiên điên rồi, hắn trực tiếp một tay đem thiên địa triệt để xé nát. Sau đó, hình tiên mượn nhờ trên bầu trời cường giả hàng lâm xuống thông đạo, trực tiếp giết đến thiên giới. Biểu hiện của hắn thực có chút bị tiên. Giết đến thiên giới đi, viễn cổ thời đại chiến thần hình tiên, thế mà giết đến thiên giới đi, đây cũng quá rung động đi. Từ khi viễn cổ thời đại kết thúc về sau, thiên giới liền chi phối lấy mọi việc trên thế gian, ai có thể nghĩ đến, chiến thần hình tiên, thế mà trực tiếp giết đến thiên giới. Đây cũng quá vừa đi. Nếu là chúng ta có một ngày cũng có thể có được cường đại như thế thực lực, cũng có thể giết đến thiên giới, vậy thật sự thật là làm cho người ta kích động. Chứng kiến hình tiên giết đến thiên giới, ở đây tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Cái này chiến thần hình tiên, quả thực là mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Lúc này, trên bầu trời lần nữa đánh xuống một đạo thân ảnh, nghĩ muốn đem tinh vệ cùng Huyền Nguyệt Hồ mang lên thiên giới. Người ở đây ở giữa, tiên thần cấm hành. Một cái cổ xưa thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tinh vệ giúp đỡ lại đến. Chứng kiến người này lần đầu tiên, Lâm Viên liền nhận ra người này thân phận. Hắn là nhân tộc thủ hộ giả Thanh Hòa. Lúc trước Thanh Hòa tại Vũ Hoàng nơi truyền thừa, đem Vũ Hoàng truyền thừa giao cho Lâm Viên về sau, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lâm Viên cho rằng Thanh Hòa sẽ không lại xuất hiện, không nghĩ tới, hắn thế mà lựa chọn ở thời điểm này, cứng rắn tiên giới người tới. Nhân gian những cường giả này, cũng quá mạnh đi. Trước có chiến thần hình thiên, trực tiếp sát nhập thiên giới. Sau có Thanh Hòa ra mặt, cấm thiên giới cường giả đi vào nhân gian. Bọn hắn bày ra khí thế, liền xa xa siêu việt đế tôn cường giả. Những người này đều là quái vật cấp bậc tồn tại. Mà ngay cả Lâm Viên đều cảm giác hắn và chiến thần hình thiên đám người tầm đó có được chênh lệch rất lớn. Nhân tộc thủ hộ giả Thanh Hòa: "Hừ, các ngươi đắc ý không được quá lâu." Trên bầu trời cường giả không thể tiến vào Phá Vân Hải vực, ngay tại Thanh Hòa bức bách bên trong phản hồi thiên giới. Đây cũng quá biệt khuất đi. Lần này, tinh vệ xuất thế, không thể cản phá. Ai cũng không ngăn cản được tinh vệ xuất thế. Không thể không nói, thế lực khác quả thật rất mạnh, nhưng là viễn cổ thời đại nhân tộc cũng tuyệt đối không kém. Những người này nghĩ muốn khi dễ Viêm Đế chi nữ, vậy thật là tìm lộ người. Đi, tinh vệ tiểu hữu, về sau có thể tới cái chỗ này tìm ta. Thanh Hỏa vung vung lên ống tay áo, hóa thành một ngọn gió, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ để lại tinh vệ vẻ mặt mờ mịt. Nàng không biết thiên giới bên trong những kia các cường giả rốt cuộc là lai lịch ra sao, cũng không biết hình tiền cùng Thanh Hỏa vì cái gì sẽ ở thời đại này xuất thế. Nàng đối với hiện tại thời đại này cảm giác được dị thường lạ lẫm. Chẳng qua là có một chút, tinh vệ vô cùng rõ ràng, vậy một mực bảo hộ nàng chính là cái kia Đoạn Nhạc thần tướng, muốn chết. Đoạn Nhạc thần tướng, đừng chết, van cầu ngươi ngàn vạn đừng chết, ta ở thời đại này, chỉ có ngươi như vậy một cái người quen. Tinh vệ bước nhanh đi vào Đoạn Nhạc thần tướng bên người, nghĩ muốn đem Đoạn Nhạc thần tướng sinh mệnh lưu lại. Chẳng qua là, Đoạn Nhạc thần tướng vì để cho tinh vệ rất nhanh khôi phục lại, hắn đã hiến tế trên người hắn toàn bộ lực lượng, hắn đèn đã cạn dầu. Bảo hộ điện hạ là Viêm Đế bệ hạ giao cho ta sứ mệnh, ta có thể hoàn thành sứ mạng của ta, đã đủ hài lòng. Chẳng qua là về sau không thể tiếp tục cùng tại điện hạ bên người, kính xin điện hạ nhiều hơn bảo trọng. Đoạn Nhạc thần tướng vì giải trừ tinh vệ phong ấn, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bây giờ hắn nhìn không tới cái này tiểu chủ nhân tiếp tục phát triển, hắn sẽ không còn được gặp lại hắn chân chính chủ nhân Viêm Đế bệ hạ. Khả năng đây mới là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất đi. Cái gì có chết hay không, cái gì cáo không cáo biệt, làm đến như vậy tuyệt hảo làm cái gì, chẳng hạn như dầu hết đèn tắt sao, có cái gì cùng lắm thì. Sư phụ, xem ngài. Lâm Viên mang theo Huyền Nguyệt Hồ trực tiếp đến đây. Hắn liền xem không được như thế tuyệt hảo hình ảnh. Cái này Đoạn Nhạc thần tướng lại không có chết. Nếu như người còn chưa chết, như vậy Lâm Viên tự nhiên có biện pháp đem hắn cứu trở về đến. Phải biết rằng, Lâm Viên thế nhưng là đế tôn cấp độ luyện đan sư, hắn làm sao có thể liền một cái thiên đế cấp độ cường giả đều cứu không được đến đâu này. Tinh vệ nghe đến đó, cặp mắt của nàng bên trong xuất hiện một tia hy vọng. Các ngươi có biện pháp? Huyền Nguyệt Hồ lập tức cầm ra một viên đan dược, giao cho tinh vệ. Có biện pháp, đây là Niết Bàn Thánh Hỏa đan, hẳn là có thể đem vết thương trên người hắn thế khôi phục lại. Niết Bàn Thánh Hỏa đan thật có kỳ hiệu quả. Tinh vệ lai lịch không tầm thường, có thể sử dụng Niết Bàn Thánh Hỏa đan kết giao tinh vệ, đối với Huyền Nguyệt võ quán mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đa tạ chư vị ân cứu mạng, ngày sau tất có hậu báo. Tinh vệ vội vàng đem Niết Bàn Thánh Hỏa đan giao cho Đoạn Nhạc thần tướng. Khi Đoạn Nhạc thần tướng thôn vệ Niết Bàn Thánh Hỏa đan về sau, trên người hắn sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Bất quá, Đoạn Nhạc thần tướng toàn thân tu vi đã toàn bộ hiến tế cho tinh vệ, còn có trên người hắn thần tính, cũng tại bộ phát thời điểm triệt để hiến tế mất. Những lực lượng này nghĩ muốn triệt để khôi phục lại, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Kỳ thật, Đoạn Nhạc thần tướng trên người lực lượng cũng có biện pháp khôi phục lại, chẳng qua là ta bây giờ còn khuyết thiếu một ít luyện đan tài liệu, chỉ cần đã tìm được những này luyện đan tài liệu, ta có thể cho Đoạn Nhạc thần tướng triệt để khôi phục lại. Nghe đến đó, tinh vệ hào hứng trở nên cao hơn. Đoạn Nhạc thần tướng vì cứu nàng làm nhiều như vậy sự tình, tinh vệ tự nhiên hy vọng Đoạn Nhạc thần tướng có thể hoàn hảo không tổn hại mà chạm ở trước mặt nàng. Cái gì tài liệu, ta đây phải đi tìm kiếm một phen. Tinh vệ lúc này liền muốn hành động, chẳng qua là Đoạn Nhạc thần tướng ngăn cản tinh vệ. Điện hạ, thuộc hạ tu vi đã không có, cũng chưa có đi, có thể bảo trụ một cái mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Điện hạ đối với cái thế giới này không quá quen thuộc, kỳ thật cái thế giới này đã có biến hóa rất lớn, không cần phải vì thủ hạ đi mạo hiểm. Đoạn Nhạc thần tướng vẫn như cũ không hy vọng Tinh Vệ Lâm vào hiểm cảnh bên trong. Đoạn Nhạc thần tướng, đa tạ hai vị ân cứu mạng, như có ngày sau, tất báo này ân, không biết hai vị tới tìm chúng ta là cái gì mục đích. Đoạn Nhạc thần tướng có thể nói là tương đối cảnh giác. Hắn cũng không có lại để cho Tinh Vệ đến thay hắn báo ân, chính hắn đem chuyện này cả lại, chính là không muốn làm cho Tinh Vệ thiếu nợ Huyền Nguyệt Hồ cùng Lâm Viên nhân tình. Không muốn Tinh Vệ rơi vào đến Huyền Nguyệt Hồ cùng Lâm Viên trong bẫy. Không thể không nói, Đoạn Nhạc thần tướng tính cảnh giác thật sự quá cao. Trái lại Tinh Vệ thì không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Đoạn Nhạc thần tướng, không cần như thế khẩn trương, kỳ thật, chúng ta chính là muốn hỏi một sự tình, cái kia miếng Niết Bàn Thánh Hỏa Đan chính là vấn đề thù lao. Lâm Viên không chút do dự, trực tiếp mở miệng hỏi, ta muốn biết, viễn cổ nhân hoàng tung tích. Tinh Vệ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm phong ấn đi sau đã sinh cái gì. Đoạn Nhạc thần tướng đồng dạng lắc đầu, thật có lỗi, viễn cổ nhân hoàng tung tích, chúng ta là thật sự không biết, bằng không, ta cũng sẽ không một mình để phá trừ phong ấn. Đối với cái này, Lâm Viên sớm có suy đoán. Hắn hỏi kế tiếp vấn đề. Như vậy không biết, viễn cổ thời đại nữ bạt tình huống, các ngươi giải bao nhiêu? Nói đến nữ bạt, Tinh Vệ đã có thể không mây khốn, cái này ta biết. Chương 275 phong ấn địa điểm, Tinh Vệ quyết đoán chương 275 phong ấn địa điểm, Tinh Vệ quyết đoán Tinh Vệ xa vào đến trong hồi ức. Tại viễn cổ thời đại, Tinh Vệ là Viêm Đế chi nữ, nữ bạt là Hoàng Đế chi nữ, các nàng là không nói chuyện không nói bạn tốt. Về sau, Tinh Vệ liền chết đuối. Nàng liền rốt cuộc không có nữ bạt tin tức. Thẳng đến Tinh Vệ bị phong ấn về sau, Đoạn Nhạc thần tướng mới đã mang đến nữ bạt tin tức. Tại Tinh Vệ bị phong ấn sau đó không lâu, nữ bạt cũng bị người phong ấn. Chẳng qua là, nữ bạt phong ấn cường độ muốn xa xa mạnh hơn Tinh Vệ phong ấn. Tinh Vệ tại tu luyện phương diện cũng không có quá lớn ưu thế. Trái lại, nữ bạt thì hoàn toàn bất đồng, tại Hoàng Đế cùng Sibiu lúc khai chiến, nữ bạt đều đã từng trợ giúp qua Hoàng Đế lấy được một hồi chiến dịch thắng lợi. Nữ bạt là viễn cổ thời đại chân chính đỉnh cao cường giả. Trên cái thế giới này, không ai có thể chân chính phong ấn chặt nàng. Hơn nữa, nữ bạt nhận lấy đặc thù nguyên rủa, biến thành bất tử bất diệt tứ đại cương thi thủy tổ một trong hạn bạt. Tại viễn cổ thời đại, hạn bạt vừa ra, đất cằn ngàn dặm. Cái kia cực hạn hỏa diễm lực lượng, có thể đem chúng quanh hết thảy đều triệt để hòa tan. Viễn cổ thời đại ai cũng sẽ chết, duy chỉ có nữ bạt là tuyệt đối không có khả năng chết. Nàng chỉ có thể bị phong ấn, không cách nào bị giết chết. Cái này là bất tử bất diệt nguyên rủa. Ai cũng không cách nào triệt để giết chết nữ bạt, ai cũng không cách nào làm được. Nữ bạt tỷ tỷ thực lực mạnh phi thường, nàng bị phong ấn trước đó chính là chúng ta cái này một bối nhất lóng lánh nhân vật. Nữ bạt tỷ tỷ đối với ta cũng rất tốt, thường xuyên mang theo ta cùng nhau chơi đùa, chẳng qua là về sau chiến sự nhiều hơn, nữ bạt tỷ tỷ sẽ không tại sao cũng tới. Về sau ta nghe nói nữ bạt tỷ tỷ gặp cái gì biến cố, triệt để biến mất không thấy. Tinh Vệ đem nàng cùng nữ bạt quan hệ giới thiệu sơ lược thoáng một phát. Đối với cái này, Huyền Nguyệt Hồ cùng Lâm Viên nghe được vô cùng có kiên nhẫn. Đợi đến Tinh Vệ nói về sau, Lâm Viên lúc này mới hỏi, không biết nữ bạt nơi phong ấn, các ngươi biết bao nhiêu tin tức? Lúc này, Đoạn Nhạc thần tướng quyết đoán mở miệng. Nữ bạt đại nhân nơi phong ấn, ta ngược lại là biết hai cái. Cái thứ nhất địa điểm, ngay tại Phá Vân Hải vực Bất Hủ Kiếm Tháp chỗ đó. Cái thứ hai địa điểm, tại Thiên Tộc bên trong. Căn cứ suy đoán của ta, nữ bạt đại nhân phong ấn địa điểm hẳn là phân tán tại năm cái vô cùng đặc biệt địa phương. Đoạn Nhạc thần tướng từ viễn cổ thời đại ngay tại tìm kiếm nơi phong ấn, hắn vô cùng rõ ràng nữ bạt nơi phong ấn ở địa phương nào. Nữ bạt phong ấn nhất định có đặc thù quy luật, chỉ cần tìm được trong đó ba cái nơi phong ấn tình huống, Đoạn Nhạc thần tướng thì có năm chắc tìm được còn lại nơi phong ấn. Xem ra Đoạn Nhạc thần tướng nhiều năm như vậy tìm kiếm nơi phong ấn đường cũng không phải uổng công. Hắn đối với tìm kiếm nơi phong ấn vô cùng tinh thông. Hai cái này địa điểm chúng ta muốn đến mức cứu ngươi Niết Bàn Thánh Hỏa Đan, không cần các ngươi hậu báo, này hai thì tin tức chính là tốt nhất thù lao. Lâm Viên đối với Đoạn Nhạc thần tướng cùng Tinh Vệ hậu báo không có gì chờ mong. Hắn có chính hắn mục đích cùng ý tưởng. Tại viễn cổ thời đại, Tinh Vệ chết đuối thời gian qua sớm, rất nhiều chuyện Tinh Vệ cũng không rõ ràng. Lâm Viên không cách nào từ Tinh Vệ trên người đạt được mặt khác càng hữu dụng tin tức. Hắn cần tìm được viễn cổ thời đại đỉnh cao cường giả mới có thể biết Lâm Viên muốn biết sự tình. Chẳng qua là những này đỉnh phong cường giả thực lực cũng không bình thường. Ví dụ như vừa mới xuất thế chiến thần hình thiên, hắn trực tiếp nhảy vào thiên giới bên trong, cái kia dung manh khí thế thực làm cho người ta cảm giác được bội phục. Còn có nhân tộc thủ hộ giả Thanh Hòa, có lẽ cũng biết viễn cổ thời đại bí mật. Đáng tiếc Thanh Hòa không nói. Thanh Hòa đem nhân tộc thủ hộ giả trách nhiệm giao cho Lâm Viên về sau, chính hắn liền chạy. Người này là một điều bí ẩn đoàn. Lâm Viên không nhớ rõ viễn cổ thời đại có Thanh Hòa nhân vật như thế. Xem ra trong thần thoại ghi chép cũng không có thể hoàn toàn sử dụng. Cái thế giới này luôn luôn một ít không biết cường giả. Hai người này đều không trông cậy được vào, Lâm Viên chỉ có thể từ nữ bạt nơi đây vào tay. Đồng dạng, Lâm Viên cũng cần tăng lên thực lực bản thân, mới có thể tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn bí mật. Đúng vậy, dù cho Lâm Viên có được viên mãn cấp độ thần ma lực lượng, hắn cũng vẫn như cũ cảm giác được thực lực của mình không đủ khả năng. Được chứng kiến viễn cổ thời đại đỉnh cao cường giả chiến thần hình thiên về sau, Lâm Viên cảm thấy hắn một chút như vậy sức chiến đấu, tại viễn cổ thời đại đỉnh phong cường giả trước mặt, hoàn toàn chưa đủ nhịn. Lâm Viên còn cần càng thêm cố gắng mới là. Nữ bạt là hoàng đế nữ nhi, trên người nàng hẳn là có được đến từ chính viễn cổ thời đại đặc thù công pháp, những công pháp này mới là Lâm Viên cần có nhất đồ vật. Đúng rồi, còn có Tinh Vệ cái này tiểu gia hỏa. Tinh Vệ thực lực mặc dù không có cường đại như vậy, chẳng qua là đế tôn cảnh giới, nhưng là trên người nàng hẳn là có được Viêm Đế truyền cho công pháp của nàng. Phần này công pháp giá trị cũng vô cùng cao. Lâm Viên có thể tìm một cơ hội cùng Tinh Vệ trao đổi nàng một chút trên người công pháp. Viêm Đế truyền cho Tinh Vệ công pháp, nhất định giá trị phi phàm, Lâm Viên cần cầm ra đầy đủ có phần lượng vật phẩm, mới có thể từ tinh vệ trong tay đạt được phần này công pháp. Chuyện này ngược lại là có thể sớm nói rõ một chút. Tinh vệ tiền bối, kỳ thật Vãn Bối đối với Viêm Đế đại nhân ngưỡng mộ đã lâu, cũng đã lấy được Viêm Đế đại nhân truyền xuống Viêm Thần Cửu Truyền. Chẳng qua là một mực không có phù hợp tu luyện công pháp, không cách nào đem Viêm Thần Cửu Truyền tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Không biết Vãn Bối phải chăng có may mắn đủ kiến thức đến Viêm Đế đại nhân lưu lại công pháp truyền thừa. Tinh vệ tiền bối yên tâm, Vãn Bối tuyệt đối có thể cầm ra cùng phần này công pháp xứng đôi truyền thừa, sẽ không để cho tiền bối có hại chịu thiệt. Lâm Viên cũng là không che giấu ý nghĩ của mình. Có một số việc, kỳ thật căn bản cũng không dùng che giấu. Lâm Viên chỉ là muốn từ tinh vệ nơi đây đạt được Viêm Đế truyền thừa công pháp, này không có nghĩa là Lâm Viên nhất định phải từ tinh vệ nơi đây đạt được truyền thừa công pháp. Lâm Viên kỳ thật còn có rất nhiều lựa chọn. Phá Vân Hải vực Bất Hủ kiếm tháp bên trong thì có đế tôn cấp độ kiếm đạo truyền thừa, chỉ cần Lâm Viên chạy tới một chuyến, hắn là có thể đạt được phần này công pháp truyền thừa. Đồng dạng, Thiên tộc Vẫn Thần Thiên tháp bên trong cũng có viễn cổ nhân Hoàng Phục Hy lưu lại trận pháp truyền thừa. Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn chỗ đó, còn biết nhân tộc Tam tổ một trong, Toại Nhân thị lưu lại hỏa chủng tin tức. Lâm Viên lựa chọn đã có thể quá nhiều. Hắn hoàn toàn không cần phải cùng tinh vệ chơi cái gì tâm cơ xáo lộ. Ngươi nếu như đã lấy được phụ thân Viêm Thần Cửu Truyền, chính là phụ thân tán thành người, ngươi chính là tiểu sư đệ của ta, ta đạt được công pháp truyền thừa, ngược lại là có thể nói cho ngươi. Bất quá, ta cũng cần ngươi giúp ta đem Đoạn Nhạc thần tướng khôi phục lại thiên đế cảnh giới. Nhiều năm như vậy, Đoạn Nhạc thần tướng vì giải trừ phong ấn của ta, thật sự khổ cực, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn tu vi bị phế. Chỉ cần ngươi có thể để cho Đoạn Nhạc thần tướng khôi phục như lúc ban đầu, ta sẽ đem phụ thân truyền cho công pháp của ta, toàn bộ truyền cho ngươi. Đoạn Nhạc thần tướng nghe đến đó có chút cảm động. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng, không phải là không có người trông thấy, không phải là không có nhân để ý đánh giá. Đây hết thảy đều đáng giá. Tinh vệ vì để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, liền Viêm Đế đại nhân chuyển cho công pháp của nàng, đều nguyện ý chuyển cho những người khác. Giờ phút này, Đoạn Nhạc thần tướng cảm thấy, hắn làm đây hết thảy đều cũng có ý nghĩa. Điện hạ, ngài không cần vì ta trả giá như vậy chân quý công pháp, ta không đáng ngài làm như vậy. Tinh vệ quyết đoán nói ra, đây là của ta quyết định, còn có hắn là ta sư đệ, phụ thân chuyển cho công pháp của ta, chuyển cho sư đệ, không có gì không thích hợp, chuyện này, quyết định như vậy đi. Giờ phút này tinh vệ thể hiện ra nàng với tư cách Viêm Đế chi nữ quyết đoán lực. Phần này quả quyết rất ít có thể tại cái khác trên thân người trông thấy. Cái này là Viêm Đế chi nữ nên có quyết đoán. Chương 276 Nhược Thủy Thiên Hà, Bách Thảo Thánh Viên. Chương 276 Nhược Thủy Thiên Hà, Bách Thảo Thánh Viên. Tinh vệ bày ra khí phách thật sự không tầm thường. Thật không hổ là Viêm Đế nữ nhi, coi như tinh vệ tuổi nhỏ thời điểm cũng đã tử vong, nàng bày ra lãnh đạo tố chất cũng không phải người thường có thể so sánh. Cái này là mưa dầm thấm đất ảnh hưởng. Tinh vệ cũng không có học tập những vật này, nhưng là nàng biết Viêm Đế là như thế nào làm, cho nên nàng tại noi theo Viêm Đế tất cả hành động. Viêm Đế sẽ không bỏ xuống vì hắn chạy qua máu huynh đệ, nàng tinh vệ cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiểu sư tỷ, kỳ thật nghĩ muốn lại để cho vị huynh đệ kia khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần tìm được mấy phần chân quý dược liệu là được. Nghe nói nông gia có linh thực sư truyền thừa, Nhược Thủy Thiên Hà cái chỗ này hẳn là có chúng ta cần đồ vật. Lâm Viên đã sớm ý định đi Nhược Thủy Thiên Hà nông gia đi một chuyến. Nông gia linh thực sư truyền thừa có lẽ có thể trợ giúp Lâm Viên hoàn thiện chính mình luyện đan chi thuật, lại để cho hắn năng lực luyện đan càng tiến một bước. Cái chỗ kia cũng nhất định có được rất nhiều chân quý linh dược, đây mới là luyện đan sư mộng ảo chi địa. Là chư tử bách gia nông gia sao? Ta ngược lại là đối với cái này nông gia có chút hứng thú, đi chúng ta cùng đi nhìn xem, mặc kệ bọn hắn khai ra cái dạng gì điều kiện, ta đều muốn bắt được những kia linh dược. Tinh vệ ngược lại là rất tích cực, nàng đối với thời đại này cũng không hiểu rõ, nàng cũng muốn gặp nhận thức thoáng một phát thời đại này người cùng sự tình. Ngược lại là một bên Đoạn Nhạc thần tướng cũng không phản đối. Lúc này, Đoạn Nhạc thần tướng đang tự hỏi một vấn đề. Tinh vệ đã xuất thế, trên cái thế giới này thế tất sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này thêm một cái bằng hữu không có gì chỗ xấu. Huyền Nguyệt Hồ thế nhưng là trong truyền thuyết cửu vị thiên hồ, nàng trời sinh kèm theo đại khí vận, đi theo dạng này người bên người cũng sẽ cho tinh vệ mang đến vận may. Hơn nữa Đồ Sơn thực lực cũng không đơn giản. Viễn cổ thời đại, Đồ Sơn cùng với Nhân Hoàng Đại Vũ giao hảo, ai cũng không biết Đồ Sơn bên trong có dạng gì át chủ bài. Đi theo Huyền Nguyệt Hồ bên người, tinh vệ an toàn có một chút bảo đảm. Bất quá Huyền Nguyệt Hồ là cửu vị thiên hồ, thân phận của nàng cũng sẽ làm cho nàng bị người nhìn chằm chằm vào, như thế một cái phiền phức. Cùng Huyền Nguyệt Hồ cùng một chỗ, đối với tinh vệ có lợi có tệ, liền xem tinh vệ như thế nào lựa chọn. Đồng dạng, chư tử bách gia nông gia cũng có một ít lai lịch, tiến về trước Nhược Thủy Thiên Hà vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đi, chúng ta đây liền đi đi thôi. Lâm Viên một cái cất bước, liền mang theo Huyền Nguyệt Hồ, tinh vệ cùng Đoạn Nhạc thần tướng ly khai Thần Hòa Sơn. Đây là tới từ ở viễn cổ thời đại thần thông, chỉ xích thiên ai, nếu như ta không có đoán sai, thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta. Tinh vệ có thể nhìn rõ ràng Lâm Viên động tác, nhưng là Lâm Viên sử dụng thần thông chỉ xích thiên ai, thế mà có thể không nhìn thẳng ý nghĩ của nàng, đem nàng cưỡng ép đưa đến Nhược Thủy Thiên Hà nơi đây. Chỉ là một cái hành động, liền bại lộ Lâm Viên thực lực. Tinh vệ thực lực không tính quá mức cường đại, nàng không sai biệt lắm có được đế tôn cấp bậc thực lực. Nhưng là, Lâm Viên thế mà không nhìn thẳng tinh vệ ý tưởng, đem tinh vệ cưỡng ép mang tới. Biểu hiện như vậy, làm cho người ta không thể không tinh vệ triệt để tỉnh táo lại. Cái này vừa mới xuất hiện tiểu sư đệ, trên người có được một đống lớn bí mật, thực lực của hắn tuyệt đối không tầm thường. Ta nhớ được thân thể của ta hẳn là còn có 3 chỗ hạch tâm nơi phong ấn, dạng này nơi phong ấn, chỉ dựa vào Đoạn Nhạc thần tướng lực lượng, căn bản là vô pháp phá trừ. Cho nên, chân chính bài trừ phong ấn, đem ta thả ra người, nhưng thật ra là ngươi. Tinh vệ rất nhanh liền xác định tình huống này. Đúng vậy à, nàng ở cái thế giới này người quen biết quá ít, ai sẽ không duyên vô cớ ra tay, trợ giúp nàng giải trừ phong ấn a, coi như là hình thiên cùng thanh hòa cường giả như vậy, cũng là tại tinh vệ triệt để bài trừ phong ấn về sau, lúc này mới ra tay. Có thể tại cái đó thời điểm bài trừ phong ấn người, ngoại trừ Lâm Viên bên ngoài, không có những người khác. Lâm Viên ngược lại là khoát tay háo nói ra, tiểu sư tỷ, ta nếu như đã lấy được Viêm Đế tiền bối truyền thừa, tự nhiên cần giúp ngươi rút một tay, những chuyện nhỏ nhặt kia, không cần để ở trong lòng. Bài trừ phong ấn, đối với Lâm Viên mà nói, vô cùng nhẹ nhõm. Tinh vệ nơi phong ấn cường độ, có thể xa xa tiểu vu địa ngục chi môn cường độ. Lâm Viên chẳng qua là thoáng ra tay, sẽ đem chỗ đó phong ấn triệt để bài trừ. Đây đối với Lâm Viên mà nói, đúng là tiện tay mà thôi sự tình. Đồng dạng, Lâm Viên cũng đối với chính mình thực lực, có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Lâm Viên thần ma lực lượng, hẳn là đã đạt tới đế tôn cảnh giới cực hạn. Lực chiến đấu của hắn hẳn là cũng coi là đỉnh cấp cường giả, nhưng là khoảng cách chiến thần hình thiên như vậy viễn cổ thời đại đỉnh phong cấp độ, còn có chênh lệch rất lớn. Lâm Viên thực lực như trước không đủ để quét ngang toàn bộ thế giới, hắn còn là cần tích lũy lắng đọng một đoạn thời gian mới được. Khi Lâm Viên một đoàn người đến đây thời điểm, Nhược Thủy Thiên Hà nơi đây ngược lại là náo nhiệt vô cùng. Nhanh lên, nhanh lên, nông gia mở ra Nhược Thủy Thiên Hà Bách Thảo Thánh Viên, ở trong đó có được không biết bao nhiêu chân quý dược liệu, thậm chí trong truyền thuyết nơi nào còn có thiên đế phẩm cấp linh dược. Rất nhiều đại đế cường giả đều đi tới Bách Thảo Thánh Viên, chính là vì tranh đoạt thiên đế phẩm cấp linh dược, không biết cuối cùng ai có thể đạt được này gốc linh dược. Chúng ta có thể theo vào đi sửa mái nhà rột một phen. Những kia đại đế cường giả, ánh mắt của bọn hắn tụ tập tại đại đế cùng thiên đế phẩm cấp linh dược bên trên, chúng ta chỉ cần thánh phẩm linh dược là được. Đây là chúng ta Nhược Thủy Thiên Hà một hồi đỉnh phong thịnh thế, thậm chí Kim Khuyết Thánh Đạo rất nhiều luyện đan sư đều trình diện. Đây là một hồi không kém gì Thần Hỏa Sơn luyện khí đại hội đỉnh phong luyện đan thịnh hội. Không biết trận này thịnh hội bên trong lại sẽ xuất hiện bao nhiêu danh chấn người trong thiên hạ vật đâu này. Đối với cái này, ta còn có chút chờ mong. Nhược Thủy Thiên Hà nơi đây náo nhiệt vô cùng. Lâm Viên một đoàn người, ngược lại là không có vội vã biểu lộ thân phận của mình. Bách Thảo Thánh Viên là nông gia chuyên môn bồi dưỡng linh dược địa phương, Lâm Viên bọn hắn tự nhiên cũng muốn vào xem. Mau nhìn, rất nhiều đại nhân vật đều đến. Thật nhiều đại đế tuyệt đỉnh cường giả đều xuất hiện, xem ra bọn họ đều là vì thiên đế phẩm chất linh dược mà đến. Lần này Bách Thảo Thánh Viên mở ra, ngược lại là có náo nhiệt có thể nhìn. Trừ bọn họ ra, còn có Kim Khuyết Thánh Đạo thủ tịch luyện đan sư, Kim Viên Đan Đế cũng tới, đây cũng quá náo nhiệt đi. Kim Viên Đan Đế là Kim Khuyết Thánh Đạo công nhận đệ nhất đan đế, hắn năng lực luyện đan xa xa siêu việt những thứ khác đan đế cường giả, thậm chí có nghe đồn nói Kim Viên Đan Đế đã đụng chạm đến Đan Tiên Đế cánh cửa. Nói không chừng lần này Kim Viên Đan Đế có cơ hội đột phá đến Đan Tiên Đế cấp độ. Các ngươi cũng biết Đan Tiên Đế đến cỡ nào khó có thể thành tựu. Chỉ cần Kim Viên Đan Đế có thể thuận lợi đột phá, như vậy chúng ta Kim Khuyết Thánh Đạo chỉnh thể thực lực thì có cơ hội lần nữa bay lên một cái bậc thang. Lần này tất cả mọi người cho chúng ta Kim Khuyết Thánh Đạo một cái mặt mũi, phần này Thiên Đế phẩm chất linh dược để cho Kim Viên Đan Đế. Kim Khuyết Thánh Đạo là phiến khu vực này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Rất nhiều võ giả chứng kiến Kim Viên Đan Đế thời điểm liền triệt để sợ rồi. Kim Khuyết Thánh Đạo đệ nhất luyện đan sư thế tuổi, đem bọn họ đều dọa sợ. Ai dám cùng Kim Viên Đan Đế tranh đoạt phần này Thiên Đế phẩm chất linh dược á? Ai có thể tranh được qua hắn à? Muốn nói Kim Viên Đan Đế là Kim Khuyết Thánh Đạo đệ nhất luyện đan sư, ta Viên Nhị Long cái thứ nhất không đồng ý. Chương 277 tốc độ ánh sáng đánh mặt, điệu thấp không được một điểm. Chương 277 tốc độ ánh sáng đánh mặt, điệu thấp không được một điểm. Xoát xoát xoát. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Viên Nhị Long mang theo Bạch Vũ Thánh Địa các cường giả cũng trình diện. Chứng kiến Viên Nhị Long thời điểm, ở đây tất cả mọi người không kiềm được. Viên Nhị Long ngươi giết Kim Khuyết Thánh Đạo ngạc ngư đế quân, cướp đi trên người hắn chi tôn cốt, bây giờ còn không bỏ qua, còn muốn cùng chúng ta Kim Khuyết Thánh Đạo đối nghịch sao? Ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Ngươi không biết, chúng ta Kim Khuyết Thánh Đạo hai vị đạo chủ đến cùng có dạng gì thực lực? Kim Viên Đan Đế trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Cái này Viên Nhị Long quá mạnh mẽ. Một năm trước, Viên Nhị Long cùng ngạc ngư đế quân khai chiến, không bao lâu, Viên Nhị Long liền chém giết ngạc ngư đế quân, đã trở thành Kim Khuyết Thánh Đạo sức chiến đấu đệ tam siêu cấp cường giả. Sau đó, Viên Nhị Long mang theo Bạch Vũ Thánh Địa bay nhanh hướng ra phía ngoài khuyết trương đi ra ngoài. Chỉ là một năm thời gian, Viên Nhị Long thế mà đem Bạch Vũ Thánh Địa lãnh địa mở rộng đến hơn 100 vạn cái lãnh thổ quốc gia bên trong. Bây giờ Bạch Vũ Thánh Địa đã đủ để cùng Kim Khuyết Thánh Đạo địa vị ngang nhau. Bạch Vũ Thánh Địa khuyết trương tốc độ thật sự là quá là nhanh. Không thể không nói, Viên Nhị Long năng lực lãnh đạo đã xa xa siêu việt Thạch Tiểu Lục. Lúc trước Thạch Tiểu Lục dùng thời gian dài như vậy mới vững chắc 19 cái lãnh thổ quốc gia. Kết quả, từ Viên Nhị Long tiếp nhận bắt đầu, hắn đều không có dùng bao lâu thời gian, cũng sắp muốn đem toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo toàn bộ chiếm lĩnh. Viên Nhị Long đẩy mạnh tốc độ thật đúng là nhanh a, hắn là thỏa thỏa tranh bá lưu đấu pháp. Mặc kệ Quang Huy Thiên Quân cùng Chiết Thánh Tinh Quân như thế nào ngăn cản Viên Nhị Long quyết trường, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Khi Viên Nhị Long bộc phát thời điểm, toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo không ai có thể ngăn hắn lại mũi nhọn. Đối mặt Kim Viên Đan Đế khiêu khích, hắn Viên Nhị Long tuyệt đối không kính sợ. Kim Viên đồ rắc rưởi, chớ ở trước mặt ta tìm tồn tại cảm giác, ta sợ ta không cẩn thận dây ngươi. Chỉ bằng ngươi như vậy rắc rưởi, cũng dám tự xưng là Kim Khuyết Thánh Đạo đệ nhất luyện đan sư, này thật là làm cho người cười chết rồi. Ngươi bất quá chính là đan đế cảnh giới, đã nói mình là Kim Khuyết Thánh Đạo đệ nhất luyện đan sư. Như vậy, ta đại sư Minh Lâm Viên là Đan Tiên Đế, hắn hẳn là tại vị trí nào? Có ta đại sư Minh tại, ngươi vĩnh viễn là vạn năm lão nhị, thử, muốn làm cái này thứ nhất, ngươi còn không xứng. Viên Nhị Long lời nói này, lực sát thương rất mạnh. Hết lần này tới lần khác, Kim Huyên Đan Đế lại vô pháp phản bác. Đúng vậy à, Lâm Huyên thế nhưng là Đan Tiên Đế à, hắn luyện chế qua Thiên Đế cấp độ đan dược, hơn nữa là liên tục luyện đan. Liên luyện đan phương diện mà nói, Lâm Huyên một người xa xa vượt lên đầu, hắn đem tất cả mọi người lắc tại sau lưng. Kim Huyên Đan Đế căn bản là không cách nào cùng Lâm Huyên đến tranh đoạt cái này luyện đan đệ nhất nhân danh xưng, hắn không xứng cùng Lâm Huyên đứng chung một chỗ. Cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Một cái Đan Tiên Đế đã có thể trấn áp ở đây tất cả luyện đan sư. Lâm Viên chí tôn luyện đan thực lực quả thật rất mạnh, bất quá, hắn bây giờ không có ở đây nơi đây, như vậy, ta khi cái này thứ nhất, có cái gì không được. Kim Viên Đan Đế đây là tại ngụy biện. Quả nhiên là trong núi không lão hổ, hầu tử xương bá vương á ai nói ta không ở tại chỗ. Lâm Viên mang theo Huyền Nguyệt Hồ đám người, chậm rãi đi ra. Chẳng qua là, hắn cái này vẽ mặt cũng tới được quá nhanh đi. Kim Viên Đan Đế vừa mới nghĩ muốn giả bộ một lớp, nói Lâm Viên không tại, hắn chính là đệ nhất. Kết quả, Lâm Viên tại chỗ liền xuất hiện. Lúc này tạm thật chuẩn. Một bên Đoạn Nhạc thần tướng cùng tinh vệ thấy như vậy một màn, cũng là có một điểm động. Không phải nói tốt muốn điệu thấp sao? Như thế nào, Lâm Viên bọn hắn nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài, ai chỉ có Huyền Nguyệt Hồ biết nàng người đệ tử này tính cách là thế nào tốt. Nàng người đệ tử này, làm sao có thể điệu thấp a? Mỗi lần Lâm Viên đều nói muốn điệu thấp, kết quả cuối cùng, cái đó một lần không phải vô cùng lên giọng. Loại chuyện này, nàng cũng đã quen rồi. Hắn phía trên luyện khí chi đạo biểu hiện, đã vô cùng đi tiên, ta có thể cảm giác được, hắn ít nhất cũng là khí thiên đế cấp bậc tồn tại, thật không nghĩ tới, hắn còn là đan tiên đế. Đoạn Nhạc thần tướng giờ phút này thật sự chấn kinh rồi. Luyện khí cùng luyện đan không phải một con đường. Kết quả, Lâm Viên không chỉ có là đan thiên đế, hắn còn là khí thiên đế, này còn có để cho người sống hay không? Toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo, hắn mới là cái kia chân chính đệ nhất nhân. Người này quả thực chính là một cái bí ẩn. Lâm Viên không chỉ có thực lực cường đại, hắn còn có thể luyện đan cùng luyện khí, hơn nữa tại đây hai phương diện thành tựu vô cùng cao. Đoạn Nhạc thần tướng dạng này kiến thức rộng lớn người, đều cảm giác được Lâm Viên có chút mị tiên. Tinh vệ cũng ở đây cái thời điểm, nghĩ tới điều gì? Ta nhớ được lúc trước bên cạnh tỷ tỷ xuất hiện một cái thiên đế cấp độ trận pháp, tiên thiên bát quái trận đồ. Sẽ không phải, trận pháp này cũng là Lâm Viên sư đệ bố trí a? Huyền Nguyệt Hồ cũng không có che giấu. Đúng vậy, chính là hắn. Các ngươi chớ nhìn hắn biểu hiện ra địa thấp, trên thực tế, trên người hắn che giấu đồ vật thật sự là quá nhiều. Nghe đến đó, tinh vệ cùng Đoạn Nhạc thần tướng như thế nào cảm giác, cái này Lâm Viên giống như là một cái yêu quái giống nhau. Hắn như thế nào cái gì đều a, luyện khí hắn sẽ, luyện đan hắn sẽ, hiện tại trận pháp hắn cũng sẽ. Trên cái thế giới này, còn có cái gì thứ đồ vật là hắn sẽ không đâu sao? Người này như vậy người tiên, để cho bọn họ những người này lập tức cảm giác mình chính là phế vật giống nhau. Đan Thiên Đế Lâm Uyên, thật là Đan Thiên Đế Lâm Uyên. Ha 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 ha, không nghĩ tới, vẽ mặt tới nhanh như vậy, Kim Viên Đan Đế một mực tự xưng là Kim Khuyết Thánh Đạo đệ nhất luyện đan sư, hiện tại, hắn tại sao không gọi? Toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo mạnh nhất luyện đan sư, ngoại trừ Đan Thiên Đế Lâm Uyên bên ngoài, không còn ai khác. Kim Viên Đan Đế quá bành trướng, là nên thật tốt giáo huấn một phen. Rất nhiều người nhìn Kim Viên Đan Đế không vừa mắt, bọn hắn căn bản cũng không có cho Kim Viên Đan Đế mặt mũi. Toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo cường đại nhất luyện đan sư chính là Đan Thiên Đế cấp độ Lâm Viên chí tôn, trừ lần đó ra, bọn hắn không phục bất luận kẻ nào. Đan Thiên Đế giá Lâm không có từ xa tiếp đón, là chúng ta nông gia thất lễ. Tại hạ, nông gia nhiếp dân nuôi tằm, kính xin Đan Thiên Đế tiến vào Bách Thảo Thánh Viên. Nông gia đương gia người nhiếp dân nuôi tằm, trực tiếp từ Bách Thảo Thánh Viên đi ra. Hắn mời Lâm Viên tiến vào Bách Thảo Thánh Viên, hẳn là có những thứ khác mục đích. Lúc này, Lâm Viên thấy được Viên Nhị Long bên người Trần Bát Âm. Lần này, Viên Nhị Long xuất hành ý định mang theo Trần Bát Âm rèn luyện một phen. Sư phụ cùng đại sư huynh không ở nhà, dù sao cũng phải có người mang theo cái này tiểu sư đệ đi. Viên Nhị Long quyết đoán nhận lấy nhiệm vụ này. Lần này Bách Thảo Thánh Viên hành trình, Viên Nhị Long cũng không có xuất thủ ý định, hắn chẳng qua là mang theo Trần Bát Âm tới đây, lại để cho Trần Bát Âm mở mang tầm mắt. Nhị sư đệ, Bát sư đệ, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Tốt, đại sư minh. Là, đại sư minh. Lâm Viên một đoàn người tại cái khác người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, trực tiếp tiến vào đến Bách Thảo Thánh Viên bên trong. Quả nhiên, Đan Thiên Đế đãi ngộ chính là không giống nhau. Trước kia, chúng ta cũng đã tới Bách Thảo Thánh Viên, thế nhưng là nông gia người căn bản cũng không có lộ diện qua. Lần này, Đan Tiên Đế đến đây, nông gia đương đại gia chủ đều như thế, Kim Viên Đan Đế ngươi còn nói ngươi là Kim Khuyết Thánh Đạo luyện đan đệ nhất nhân, như vậy, không biết ngươi có hay không Đan Tiên Đế Lâm Viên đãi ngộ như vậy lâu này. Không có thực lực liền không muốn tại trước mặt chúng ta giả bộ, miễn cho vẽ mặt. Ha 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 ha. Kim Viên Đan Đế nổi giận, các ngươi đây là tại muốn chết, ta không đối phó được bọn hắn, chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi sao? Kim Viên Đan Đế rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này, nhiếp dân nuôi tầm nói, sâu kín chuyển đến. Bất luận kẻ nào không được phá hư ta nông gia chế định quy tắc, nếu không, hủy bỏ tiến vào Bách Thảo Thánh Viên tư cách. Kim Viên Đan Đế nổi giận, cũng chỉ là nổi giận thoáng một phát. Nông gia chấp trưởng Kim Khuyết Thánh Đạo đại bộ phận linh dược, bọn hắn những này luyện đan sư còn muốn dựa vào nông gia linh dược kiếm cơm ăn đâu. Nông gia, hắn Kim Viên Đan Đế không thể chơi bảo. Chương 278 nông gia thỉnh cầu, dư nguyên điều kiện chương 278 nông gia thỉnh cầu, dư nguyên điều kiện Lâm Viên một đoàn người tiến vào đến Bách Thảo Thánh Viên nội bộ, bọn hắn liền xem đến rất nhiều thiên đế phẩm chất linh dược. Bên ngoài mọi người tại truyền, Bách Thảo Thánh Viên chỉ có một gốc thiên đế phẩm chất linh dược. Trên thực tế, nông gia bồi dưỡng thiên đế phẩm chất linh dược không biết có bao nhiêu. Chẳng qua là toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo không có bất kỳ người nào có năng lực lại để cho nông gia cầm ra những linh dược này mà thôi. Kim Khuyết Thánh Đạo người cũng không đủ tư cách này. Chỉ có Lâm Viên có thể làm cho nông gia cam tâm tình nguyện cầm ra những linh dược này. Ta xem chúng ta không bằng công bằng một chút đi, không biết các ngươi nông gia cố ý mời chúng ta tiến đến cùng muốn làm gì. Lâm Viên biết Nhiếp Nông Tăng mời bọn hắn tiến đến, nhất định có bọn hắn nông gia mục đích, bằng không bọn hắn cần gì ra mặt. Kỳ thật chúng ta nông gia là muốn cùng Lâm Viên Chí Tôn làm một hồi giao dịch. Chúng ta biết Lâm Viên Chí Tôn tại luyện đan phương diện có dạng gì thực lực, chúng ta nông gia cần Lâm Viên Chí Tôn ra tay trợ giúp chúng ta luyện chế một nhóm đan dược. Đồng dạng chúng ta cũng cần Huyền Nguyệt Hồ lưu tại chúng ta nông gia một đoạn thời gian, còn có vừa mới xuất thế tinh vệ tiền bối cũng mời tạm thời lưu tại chúng ta nông gia. Nhiếp Nông Tăng mới mở miệng sẽ đem Huyền Nguyệt Hồ cùng tinh vệ thân phận toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Xem ra Thần Hỏa Sơn trận chiến ấy bọn hắn nông gia cũng biết tình huống, cái này nông gia tuyệt đối không đơn giản. Thần Hỏa Sơn một trận chiến chỉ có thiên đế cấp bậc cường giả có thể chứng kiến, toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đảo chứng kiến cái kia một hồi chiến đấu người cũng chỉ có Quang Huy Thiên Quân cùng Chiết Thánh Tinh Quân. Trừ lần đó ra, mặt khác tất cả vây công Huyền Nguyệt Hồ cùng tinh vệ đại đế cường giả cùng thiên đế cấp cường giả cũng đã triệt để hủy diệt, không có bất kỳ thiên đế cường giả có thể đem tin tức này truyền đi. Trừ phi nông gia thủ đoạn xa xa mạnh hơn thiên đế cấp độ, nếu không bọn hắn tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt được Thần Hỏa Sơn một trận chiến toàn bộ tin tức. Cái này nông gia không có biểu hiện ra thấy nhỏ yếu như vậy, trái lại cái này nông gia khả năng mạnh đến nỗi đáng sợ. Các ngươi nông gia đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ còn không có phát biểu ý kiến, Đoạn Nhạc Thần Tướng ngược lại là trước cảnh giác lên. Hắn người này lòng cảnh giác đặc biệt mạnh mẽ. Không có chuyện gì, chính là định lưu mấy vị tại nông gia làm khách một đoạn thời gian. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối với các nàng như thế nào. Trái lại, chúng ta nông gia còn có hậu lễ đưa tiễn. Xoát. Nhiếp Nông Tăng chiêu tới đây vài quặng tiên đế phẩm chất linh dược, thể hiện ra chính hắn thành ý, chẳng qua là Lâm Viên một đoàn người đối với cái này cũng không khoái. Nhiếp đại đương gia, ta xem ngươi không bằng nói rõ ràng tương đối khá, nếu như là giao dịch, ta nghĩ chúng ta hẳn là có tư cách sách điều kiện. Muốn ta luyện đan có thể, bất quá ta không muốn những linh dược này, ta các ngươi phải nông gia linh thực sư truyền thừa. Còn có, lại để cho sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cùng tiểu sư tỷ tinh vệ ở tại chỗ này, cái kia chính là mặt khác giá tiền. Ta xem các ngươi nông gia Bách Thảo Thánh Viên quả thật không tệ, nơi đây hẳn là có được vượt qua thiên đế phẩm chất linh dược đi. Các nàng tiền thi đấu rất đắt, nghĩ muốn lưu lại các nàng chỉ sợ cần đế tôn phẩm chất linh dược mới có thể. Các ngươi nông gia nguyện ý trả giá dạng này giá tiền sao? Lâm Viên mới mở miệng sẽ đem nông gia át chủ bài cho nhấc lên đi ra. Nông gia ẩn giấu lâu như vậy, một mực ở che giấu cái kia vài quặng đế tôn phẩm chất linh dược tung tích. Không nghĩ tới, Lâm Viên mới mở miệng sẽ đem Nhiếp Nông Tăng lớn nhất thẻ đánh bạc cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Điều này làm cho Nhiếp Nông Tăng còn như thế nào đàm phán xuống dưới. Linh thực sư truyền thừa là chúng ta nông gia hạch tâm truyền thừa, phần này truyền thừa chúng ta nông gia tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Lâm Viên Chí Tôn, kính xin đổi một cái thẻ đánh bạc. Nhiếp Nông Tăng cũng không nghĩ cầm ra linh thực sư truyền thừa, đây chính là thiên đế cấp độ truyền thừa, phần này truyền thừa giá trị có thể nghĩ. Nếu như là một phần khí thiên đế cấp độ truyền thừa ngọc giản, đổi một lần quan sát nông gia linh thực sư công pháp cơ hội đâu này. Chỉ nhìn công pháp, không cần truyền thừa ngọc giản. Nhớ kỹ, là tất cả công pháp, không nên tùy tiện cầm một vài rác rưởi công pháp đến lừa gạt ta. Lâm Viên không nói hai lời, đem hắn từ Thần Hỏa Sơn đạt được truyền thừa ngọc giản đem ra. Chứng kiến phần này truyền thừa ngọc giản, ở đây tất cả mọi người kích động không thôi. Nếu ai đã lấy được phần này truyền thừa ngọc giản, ai liền có thể trở thành khí thiên đế như vậy luyện khí sư. Phần này truyền thừa ngọc giản giá trị thật sự là quá cao. Lâm Viên Chí Tôn, thật sự nguyện ý dùng phần này truyền thừa ngọc giản đổi một lần quan sát chúng ta nông gia linh thực sư công pháp cơ hội. Thế nhưng là, Lâm Viên Chí Tôn, ngài đổ cái gì đâu này? Khí thiên đế truyền thừa ngọc giản giá trị vượt xa chúng ta nông gia linh thực sư công pháp. Ngài đây không phải tại làm lỗ vốn mua bán sao? Nhiếp Nông Tăng có chút nhìn không thấu Lâm Viên ý tưởng, hắn đây là tại thăm dò Lâm Viên năng lực. Lúc này, Lâm Viên quyết đoán nói ra, ta nói chính là linh thực sư tất cả công pháp, các ngươi nông gia có thể nuôi dưỡng được đế tôn cấp độ linh dược, chắc hẳn các ngươi nhất định có được đế tôn cấp độ linh thực sư công pháp. Ta nói công pháp là bao hàm đế tôn cấp độ linh thực sư công pháp. Nếu như dùng khí thiên đế truyền thừa công pháp đổi quan sát mặt khác linh thực sư công pháp cơ hội, đúng là bệnh thiếu máu, nhưng là đổi một lần quan sát đế tôn cấp độ linh thực sư công pháp cơ hội, với ta mà nói hẳn là được lợi không nhỏ. Nguyên lai đây mới là Lâm Viên mục đích. Nông gia nội tình vô cùng thâm hậu, hắn lần này muốn dùng một phần truyền thừa ngọc giản đổi đi nông gia tất cả công pháp. Chỉ cần Lâm Viên có thể xem một lần nơi đây công pháp, hắn không sai biệt lắm có thể toàn bộ nắm giữ, cái này là Lâm Viên chỗ đặc thủ. Lâm Viên Chí Tôn, ngài cho ra giải thích quả thật rất hợp lý, bất quá ta biết ngài còn không có nói ra ngài chân chính ý tưởng. Nhiếp Nông Tăng suy nghĩ trong chốc lát cho ra đáp án. Ngài giao dịch chúng ta nông gia đồng ý, mặc kệ ngài có được cỡ nào cường đại thiên phú, nghĩ muốn chỉ nhìn một lần liền nắm giữ chúng ta nông gia tất cả công pháp cũng căn bản không thể nào làm được. Nếu như ngài thật sự có được năng lực như vậy chúng ta dù thế nào ngăn cản cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giao dịch giữa chúng ta xem như chính thức đạt thành. Đến mức luyện đan sự tình, có thể dùng linh dược đến với tư cách thù lao. Lâm Viên Chí Tôn, người xem bên trên cái gì linh dược có thể trực tiếp dùng, chỉ cần có thể luyện chế ra chúng ta nông gia muốn đan dược, nơi đây thiên đế cấp độ linh dược cũng có thể cho ngài. Nhiếp Nông Tăng cũng không phải một cái người hỏi, bọn hắn nông gia nắm giữ lấy bồi dưỡng linh dược thủ đoạn, coi như những linh dược này đều bị Lâm Viên mang đi, bọn hắn nông gia cũng có thể lần nữa bồi dưỡng được đến. Linh dược đối với bọn họ mà nói là nhất không quan trọng đồ vật. Nhiếp đại đương gia, ta đoán ngươi làm cho các nàng lưu lại là nhìn chúng trên người các nàng khí vận cùng thân phận đặc thù. Chẳng qua là nghĩ muốn đem các nàng cưỡng ép ở tại chỗ này, cần nhất định một cái giá lớn. Không biết Nhiếp đại đương gia nghĩ kỹ không có. chính Lâm Viên giao dịch hoàn thành. Hiện tại, hắn bắt đầu thay Huyền Nguyệt Hồ cùng tinh vệ thu xếp một phen. Cái này nông gia là một cái thổ hào thế lực, có nhiều thứ không muốn ngu sao mà không muốn. Hơn nữa, bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán người thế nhưng là rất đắt tiền. Huyền Nguyệt Hồ là cựu vĩ thiên hồ, làm cho nàng lưu tại nông gia nơi đây, sẽ cho nông gia mang đến vận may. Tinh vệ là Viêm Đế chi nữ, thân phận của nàng vô cùng đặc thù, nông gia nghĩ muốn cưỡng ép lưu nàng lại đám bọn họ, không trả giá một điểm một cái giá lớn như thế nào thành. Chương 279 võ quán biến cố, Viên Nhị làm cho cảm giác nguy cơ. Chương 279 võ quán biến cố, Viên Nhị làm cho cảm giác nguy cơ. Lâm Viên tại vì Huyền Nguyệt Hồ cùng tinh vệ tranh thủ lớn nhất lợi ích. Nông gia có thể từ viễn cổ thời đại một mực chuyển thừa đến nay, bọn hắn nội tình có thể nghĩ. Thù lao sự tình, kỳ thật chúng ta sớm đã nghĩ kỹ, chỉ cần Huyền Nguyệt Hồ quán chủ nguyện ý lưu tại chúng ta nông gia một đoạn thời gian, chúng ta nông gia nguyện ý trợ giúp Huyền Nguyệt Hồ quán chủ đem cựu vị thiên hồ huyết mạch khai phát đến đại thành giai đoạn. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có chúng ta nông gia có được. Đến mức tinh vệ tiền bối thù lao thì là một cái khác, chúng ta nông gia có thể toàn lực trợ giúp tinh vệ tiền bối, triệt để kích hoạt trên người Viêm Đế huyết mạch. Không biết chúng ta nông gia thành ý có hay không có thể làm cho hai vị ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Nghe đến đó, Huyền Nguyệt Hồ cùng tinh vệ không nói hai lời, trực tiếp gật đầu đồng ý nguyện ý. Chuyện tốt như vậy, kẻ đần mới không muốn. Đúng, không sai, chỉ cần các ngươi nông gia có thể hoàn thành ước định của các ngươi, để cho chúng ta ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Vẹn vẹn chẳng qua là lưu tại nông gia nơi đây, có thể đạt được lớn như vậy chỗ tốt, kẻ đần mới đi đâu này. Bất quá, nông gia tiêu phí lớn như vậy một cái giá lớn, muốn đem Huyền Nguyệt Hồ cùng tinh vệ ở tại chỗ này, xem ra mục đích của bọn hắn cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chuyện này còn là cần thật tốt lưu ý một phen mới là. Sư phụ, tiểu sư tỷ, chính các ngươi quyết định thuận tiện. Lâm Viên cũng không có can thiệp quyết định của các nàng, hắn chẳng qua là lưu lại một cái tâm nhãn. Lâm Viên cùng Nhiếp Nông Tang giao dịch, xem như triệt để đã đạt thành. Lúc này, Lâm Viên mới có tâm tư để ý tới Huyền Nguyệt Võ Quán sự tình. Nhị sư đệ, chúng ta rời đi Huyền Nguyệt Võ Quán lâu như vậy, không biết Huyền Nguyệt Võ Quán gần nhất trong khoảng thời gian này có thay đổi gì sao? Viên Nhị Long bắt đầu nói ra, trong một năm này, Huyền Nguyệt Võ Quán biến hóa không tính quá lớn. Duy nhất biến hóa chính là Thạch Tiểu Lục đã ly khai Huyền Nguyệt Võ Quán. Khi Thạch Tiểu Lục dùng Niết Bàn Thánh Hỏa đang khôi phục tu vi về sau, ta nhìn thấy Nguyệt Thần tộc người đã tìm được Thạch Tiểu Lục, bọn hắn định đem Thạch Tiểu Lục bồi dưỡng đứng lên, lợi dụng Thạch Tiểu Lục để đối phó ta. Viên Nhị Long vô cùng rõ ràng Nguyệt Thần tộc cùng Thạch Tiểu Lục ý định, nhưng là hắn Viên Nhị Long không quan tâm. Lúc trước Viên Nhị Long cướp đi Thạch Tiểu Lục trên người toàn bộ binh gia truyền thừa cùng khí vận Kim Long lực lượng, hắn sẽ không có lo lắng qua bị Thạch Tiểu Lục trả thù. Toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bên trong, muốn nói Thạch Tiểu Lục hận nhất người là ai, cái kia tuyệt đối không phải Đại sư Minh Lâm Nguyên, cũng không phải sư phụ Huyền Nguyệt Hồ. Đại sư Minh Lâm Viên là Thạch Tiểu Lục nhập môn bắt đầu, liền mang theo Thạch Tiểu Lục cùng một chỗ người tu hành. Thạch Tiểu Lục đối với Đại sư Minh vô cùng tôn kính, nhưng là Thạch Tiểu Lục đối với sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cũng không như thế nào cảm mạo. Bất quá lần này, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ lựa chọn tha thứ Thạch Tiểu Lục, hơn nữa cho Thạch Tiểu Lục một quả Niết Bàn Thánh Hỏa Đan, lại để cho Thạch Tiểu Lục triệt để khôi phục lại. Thạch Tiểu Lục đối với sư phụ Huyền Nguyệt Hồ coi như là tâm phục khẩu phục. Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn cũng không có giết chết Đại Càn Đế Quốc toàn bộ võ giả, hắn chẳng qua là đem Đại Càn Đế Quốc võ giả thu vào Táng Thiên Thần Quan bên trong. Thạch Tiểu Lục cùng Mục Ngũ Nôn tầm đó cũng không có cái gì cửu hận. Tứ sư Minh Kỳ Tứ Tượng giết chết hỗ trợ Thạch Tiểu Lục chư tử bách ra thế lực, chuyện này cùng Thạch Tiểu Lục quan hệ không tính quá lớn, Thạch Tiểu Lục cũng không hận Tứ sư Minh. Đến mức Tam sư tỷ An Tam Tư, nghĩ đến đây cái Thạch Tiểu Lục thì có điểm sờn hết cả gai ốc cảm giác. Tam sư tỷ An Tam Tư cướp đi Thạch Tiểu Lục trên người hầu như toàn bộ thọ nguyên, cái loại này quỷ dị thủ đoạn cho tới bây giờ đều là Thạch Tiểu Lục các ngộng. Thạch Tiểu Lục coi như nghĩ hận Tam sư tỷ An Tam Tư, hắn cũng không dám hận A Tam sư tỷ mới là toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bên trong đáng sợ nhất người kia. Cái loại này đặc thù nguyên rủa lực lượng, thế mà có thể tùy ý cướp đoạt những người khác thọ nguyên, đây cũng quá nghịch thiên đi. Hắn Thạch Tiểu Lục đời này cũng không muốn cùng Tam sư tỷ An Tam Tư trở thành địch nhân. Loại này đáng sợ thủ đoạn, hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bên trong, chỉ có Viên Nhị Long cướp đi Thạch Tiểu Lục binh đạo truyền thừa, cướp đi Thạch Tiểu Lục nhân hoàng khai thiên công. Viên Nhị Long ngăn chặn Thạch Tiểu Lục con đường tu luyện. Thạch Tiểu Lục hận nhất người, chính là nhị sư Minh Viên Nhị Long. Không lâu, Nguyệt Thần tộc người tìm được Thạch Tiểu Lục. Thạch Tiểu Lục, ngươi vốn là Đại Càn Đế quốc đế hoàng, bây giờ lại luân lạc tới như bây giờ, ngươi thật sự cam tâm sao? Không cam lòng lại có thể như thế nào đây? Ta thiên phú xa xa không sánh bằng Huyền Nguyệt võ quán những người khác, mặc kệ ta như thế nào cố gắng, ta đều vĩnh viễn không cách nào truy cản kịp bọn hắn. Ngươi biết loại này tuyệt vọng sao? Mỗi khi ta tiến lên một bước nhỏ thời điểm, bọn hắn đều tiến lên một bước dài, thiên phú của bọn hắn thật sự quá nguy tiên, ta đây cuộc đời đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ. Ta đã từ bỏ ý định triệt để nằm ngửa. Thạch Tiểu Lục thật sự tuyệt vọng. Trên người hắn tối cường thể chất vạn độc ma thể sớm đã bị phế bỏ, bây giờ hắn cũng bất quá là được sự giúp đỡ của Niết Bàn Thánh Hỏa Đan kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn không có tư cách tại Huyền Nguyệt võ quán trước mặt dương nhanh muốn bước. Đến mức báo thù sự tình, cái kia càng là một chuyện cười. Hắn Thạch Tiểu Lục làm sao có thể có năng lực hướng Huyền Nguyệt võ quán bảy quái vật này báo thù a? Vạn độc ma thể kỳ thật còn có cơ hội lột xác, chúng ta biết có một chỗ có thể cho ngươi vạn độc ma thể lần nữa tiến hóa, liền xem ngươi không có cái này dũng khí đối với Viên Nhị Long độc thủ. Nguyệt Thần tộc nghĩ muốn lợi dụng Thạch Tiểu Lục đối phó Viên Nhị Long, tự nhiên cần thật tốt bồi dưỡng thoáng một phát Thạch Tiểu Lục. Bây giờ Thạch Tiểu Lục thật sự quá yếu, lại để cho hắn và Viên Nhị Long chiến đấu, cái kia thật là gặp mặt liền bị dây. Thạch Tiểu Lục thiên phú cùng số mệnh vô cùng không tệ, chỉ cần bọn hắn Nguyệt Thần tộc thật tốt bồi dưỡng một phen, Thạch Tiểu Lục tuyệt đối là Nguyệt Thần tộc dùng để đối phó Viên Nhị Long là quan trọng nhất một con cờ. Vạn độc ma thể còn có thể lần nữa tiến hóa. Thế nhưng là trên người ta vạn độc ma thể đã bị phế bỏ. Loại này bị phế sạch thể chất, vẫn là có thể xuất hiện sao? Nguyệt Thần tộc cấp ra hứa hẹn, có thể, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, chúng ta có nắm chắc để cho ngươi mất đi thể chất, xuất hiện lần nữa, hơn nữa, xuất hiện lần nữa vạn độc ma thể, tuyệt đối xa xa mạnh hơn ngươi trước kia thể chất. Thạch Tiểu Lục cứ như vậy đi theo Nguyệt Thần tộc cường giả, ly khai Huyền Nguyệt võ quán. Chẳng qua là, bọn hắn không biết, bọn hắn tất cả hành động đều bị Viên Nhị Long nhìn ở trong mắt. Viên Nhị Long biết rất rõ ràng Thạch Tiểu Lục muốn tìm hắn báo thù, hắn hết lần này tới lần khác không ngăn cản Thạch Tiểu Lục, lòng của hắn thật là lớn. Lâm Viên nghe đến đó, hắn lắc đầu, nhị sư đệ, ngươi thật đúng là tự tin a. Ta biết ngươi có được chí tôn cốt, lại đột phá đến đại đế cảnh giới, đồng dạng giết chết Ngạc Ngư Đế quân về sau, cắn nuốt hắn cướp đi cái kia khối chí tôn cốt, thực lực của ngươi có rất lớn tăng lên. Nhưng là à, nhị sư đệ, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, coi như là tại chúng ta Huyền Nguyệt võ quán bên trong, cũng có mấy người có được xa xa vượt qua thực lực của ngươi. Lâm Viên lời nói này nói ra, Viên Nhị Long lâm vào trầm tư. Hắn biết, đại sư Minh Lâm Viên tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hắn Viên Nhị Long thế nhưng là chém giết Ngạc Ngư Đế quân, cắn nuốt Ngạc Ngư Đế quân trên người chí tôn cốt, hơn nữa lại để cho trên người hắn chí tôn cốt càng tiến một bước. Kết quả, như thế nghịch thiên Viên Nhị Long, thế mà không phải ngoại trừ đại sư Minh bên ngoài mạnh nhất cái kia. Điều này làm cho Viên Nhị Long có chút xem không hiểu. Chương 280 sáo lộ quá sâu. Chương 280 sáo lộ quá sâu. Viên Nhị Long suy tư trong chốc lát, hắn có đáp án. Đại sư Minh, nếu như nói Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong có ai mạnh hơn ta, như vậy, ngoại trừ đại sư Minh bên ngoài, cũng chỉ có thể là Ngũ sư đệ. Ta cũng chỉ cảm thấy Ngũ sư đệ mạnh hơn ta, những người khác hẳn là so ra kém ta. Viên Nhị Long đối với mình thân thực lực có một loại không hiểu tự tin. Bất quá, Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn thực lực, Viên Nhị Long quả thật xem không hiểu. Mục Ngũ Nôn là Huyền Nguyệt võ quán công nhận đại sư Minh phía dưới người mạnh nhất, coi như là sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cũng tuyệt đối không phải Ngũ sư đệ đối thủ. Người này là cái yêu quái. Coi như một năm trước Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn bộc phát qua thực lực bản thân, Viên Nhị Long cũng vẫn như cũ nhìn không thấu hắn. Toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán, Viên Nhị Long không có nhất năm chắc đối phó người, chính là Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn, trừ lần đó ra, những người khác, hắn Viên Nhị Long vẫn có thể đủ đối phó. Nhị sư đệ a, ánh mắt của ngươi cũng không nên đặt ở Ngũ sư đệ một người trên người a. Trước mắt mới chỉ, Huyền Nguyệt võ quán trong có một người muốn so với Ngũ sư đệ mạnh mẽ, một người khác cùng Ngũ sư đệ thực lực bất phân sàn sàn nhau. Mạnh hơn Mục Ngũ Nôn người là Thất sư muội Tô Thất Nguyệt, nàng tại đại hạ đỉnh nơi phong ấn, thế nhưng là cắn nuốt tất cả viễn cổ tà thần, triệt để kích hoạt lên thần nhiệt huyết lực lượng. Hơn nữa, nàng còn ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai, Địa Ngục Chi Môn. Thất sư muội tiềm lực cùng Lâm Viên tương đối, lực chiến đấu của nàng là một điều bí ẩn đoạn. Hiện giai đoạn, nàng tuyệt đối mạnh hơn Mục Ngũ Nôn. Còn có cái khác An Tam Tư cũng đồng dạng không kém. An Tam Tư thế nhưng là cắn nuốt viễn cổ thời đại chớ chú chi tâm, trên người nàng nguyên rủa lực lượng đã sớm tăng lên tới một tầng khác. Lực chiến đấu của nàng hẳn là cùng Mục Ngũ Nôn không kém là bao nhiêu. Đồng dạng, kỳ tứ tượng âm dương thánh thể lộ sắc về sau, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Trước mắt mới chỉ, Viên Nhị Long cùng kỳ tứ tượng sức chiến đấu hẳn là tương đối. Bọn hắn xem như toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bài danh đếm ngược tồn tại. Lâm Viên thật không biết là ai cho Viên Nhị Long tự tin, lại để cho hắn cảm thấy hắn thật vô cùng mạnh mẽ. Có được chí tôn cốt có thể vô địch sao? Vậy cũng không hẳn như vậy. Cái thế giới này cũng có thể so sánh thậm chí vượt qua chí tôn cốt lực lượng. Đại sư Minh, đây là để cho ta tới đoán a. Nếu như thật sự dựa theo đại sư Minh theo như lời, toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong so với ta cường đại người có 4 cái, ta đây không phải hạng thứ 5. Cái bài danh này ta có thể không tiếp thu được. Đại sư Minh, ta sẽ cố gắng truy cản kịp đi. Viên Nhị Long cũng là một cái không chịu thua chủ, hắn chướng mắt Thạch Tiểu Lục dạng này tay mơ, nhưng là đối mặt Huyền Nguyệt võ quán mặt khác quái vật, hắn như trước cảm giác được áp lực núi lớn. Hắn cho là hắn đạt được chí tôn cốt về sau có thể thật tốt buông lỏng, nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới Huyền Nguyệt võ quán các đệ tử khác thế mà che giấu được sâu như vậy. Chút bất chi bất giác, Viên Nhị Long bài danh liền rớt xuống thứ 5. Tiếp tục như vậy nữa, hắn Viên Nhị Long chẳng phải là muốn kế cuối sao? Hắn chính là có được chí tôn cốt nghịch thiên yêu nghiệt, kết quả hắn thế mà tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong bài danh kế cuối. Loại chuyện này nếu là nói ra, hắn Viên Nhị Long không muốn mặt mũi sao? Nhị sư đệ à, ta biết ngươi không tin, yên tâm, sau đó không lâu, ta sẽ cho ngươi xem thật kỹ xem bọn hắn thực lực. Đúng rồi, lần này nếu như bát sư đệ đến, để cho hắn đi Bách Thảo Thánh Viên thí luyện một phen đi. Bách Thảo Thánh Viên trong có một gốc thiên đế phẩm chất linh dược, lại để cho hắn lấy tới đi. Chúng ta Huyền Nguyệt võ quán người cũng không phải là kẻ yếu, coi như bát sư đệ Trần Bát Âm chẳng qua là võ thánh cấp độ, cũng có thể có được chém giết đại đế năng lực. Lần này để cho chúng ta xem thật kỹ xem bát sư đệ thủ đoạn. Viên Nhị Long đối với cái này gật đầu nhận đồng. Không sai, nếu như sư phụ đem bát sư đệ mang về, cái này đủ để chứng minh trên người hắn có chút chỗ đặc thù. Hơn nữa Ngũ sư đệ dạy bát sư đệ một đoạn thời gian, thật không biết bát sư đệ có dạng gì thiên phú cùng át chủ bài. Lần này chúng ta cần xem thật kỹ rõ ràng mới là. Lâm Viên thương lượng với Viên Nhị Long hoàn tất về sau, liền thông chi Trần Bát Âm một tiếng. Chẳng qua là nghe được đại sư Minh cùng nhị sư Minh nói, Trần Bát Âm rõ ràng ngây mẩn cả người. Để cho ta đi Bách Thảo Thánh Viên tranh đoạt thiên đế phẩm chất linh dược. Đại sư Minh cùng nhị sư Minh cũng quá để mắt ta đi, ta chẳng qua là võ thánh cảnh giới, liền chuẩn đế cấp độ cũng không tính là, bọn hắn thế mà để cho ta đi đối phó một đám đại đế cường giả. Trong đó thậm chí còn có đại đế tuyệt đỉnh cấp độ cường giả, điều này sao có thể a? Trần Bát Âm có một loại không châu bắt chó đi cày cảm giác. Hắn Trần Bát Âm quả thật có một ít chỗ đặc thù, nhưng là lấy võ thánh cảnh giới đối phó đại đế cấp bậc cường giả, cái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Đại sư Minh cùng nhị sư Minh sẽ không cho hắn một đoạn thời gian thật tốt chuẩn bị một chút sao? Hắn thật có năng lực từ nơi này nhiều như vậy đại đế cường giả trong tay cướp đi thiên đế phẩm chất linh dược sao? Trần Bát Âm mình cũng không tin mình có thể làm được điều này. Bát sư đệ không cần lo lắng, sư phụ, đại sư Minh cùng nhị sư Minh đều ở đây ở bên trong, còn có thể nhìn xem ngươi gặp chuyện không may hay sao? Ngươi yên tâm, khi ngươi gặp được phiền phái thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ. Chúng ta thế nhưng là một cái võ quán sư huynh đệ, giữa chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Viên lời thề son sắt nói ra, ta có thể dùng sư phụ danh dự đến thề, khi ngươi xin giúp đỡ thời điểm, chúng ta nhất định sẽ ra tay. Đi thôi, đi hiện ra đi, lại để cho Kim Khuyết Thánh Đảo những người kia biết chúng ta Huyền Nguyệt võ quán thực lực chân chính. Không cần che giấu ngươi năng lực, nói thật, ngươi năng lực tại trước mặt chúng ta đều tính toán không là cái gì. Có chúng ta cho ngươi là tẩy, ngươi còn có cái gì phải sợ đâu này? Cố gắng lên. Lâm Viên một phen cổ vũ, Trần Bát Âm triệt để bùng cháy. Dạng này thế lực, thật sự quá có thể dựa vào. Lần này, hắn Trần Bát Âm nhất định phải thật tốt lại để cho thế nhân xem hắn thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Trần Bát Âm còn là tuổi còn rất trẻ, hắn và đại sư Minh Lâm Viên không tính quá quen thuộc, cho nên hắn bị Lâm Viên như vậy lúc thì du, lập tức mắc lửa. Đại sư Minh, ta đây phải đi Bách Thảo Thánh Biên tranh đoạt một phen, ta tuyệt đối sẽ không yếu đi chúng ta Huyền Nguyệt võ quán khí thế. Chúng ta Huyền Nguyệt võ quán đệ tử khác đều mạnh như vậy, đều như vậy chói mắt, ta tuyệt đối sẽ không cho Huyền Nguyệt võ quán cản trở. Nếu như ta là Huyền Nguyệt võ quán thứ 8 vị đệ tử, như vậy ta cũng nên từ bỏ những người khác triệt để nhớ kỹ ta. Trần Bát Âm nhiệt tình mười phần. Xoát. Trần Bát Âm trực tiếp bay đến Bách Thảo Thánh Viên bên trong, nghị muốn tranh đoạt cái kia duy nhất thiên đế phẩm chất linh dược. Đại sư Minh, còn là đại sư Minh. Lâm Viên mới mở miệng, Viên Nhị Long liền lập tức dây đã hiểu. Đại sư Minh Lâm Viên xáo lộ, hắn có thể quá quen thuộc. Lâm Viên nói cái gì, cuối cùng sẽ ra tay. Viên Nhị Long dám cam đoan, khi Trần Bát Âm gặp được thời gian nguy hiểm, đại sư Minh Lâm Viên tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh. Thậm chí, còn có thể giả bộ như không phát hiện. Chỉ cần Trần Bát Âm không chết, vậy thật là hướng trong chết vũ hố. Trần Bát Âm này nhất sóng rèn luyện, không chết cũng muốn lộ ra. Đại sư Minh một mực dùng sư phụ Huyền Nguyệt Hồ danh dự đến thể. Thế nhưng là, bọn hắn sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, nào có cái gì danh dự a cái này lời thể, căn bản cũng không có bất luận cái gì hiệu lực. Trần Bát Âm cũng bị vung hố thảm rồi. Viên Nhị Long cũng vui vẻ phải xem diễn. Chương 281 lĩnh hội công pháp, bắt đầu dung hợp chương 281 lĩnh hội công pháp, bắt đầu dung hợp Lâm Nguyên Chí Tôn, phía ngoài những kia tiểu đả tiểu nháo, hẳn là không lọt nổi mắt xanh của ngài. Chúng ta nông gia đã chuẩn bị xong linh thực sư công pháp, ngài có thể cùng chúng ta hoàn thành cái thứ nhất giao dịch. Lâm Viên nghe đến đó cũng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt rồi. Đi, không có vấn đề. Linh thực sư công pháp, Lâm Viên phi thường tò mò. Hắn bây giờ thôn thiên thần điện đã sớm không giống với lúc trước. Bây giờ thôn thiên thần điện có thể hấp thu những thứ khác tu luyện hệ thống trở nên mạnh mẽ. Thật không biết, lần này tiến vào đến nông gia trong tàng thư các, lại có thể cho Lâm Viên mang đến bao nhiêu biến hóa. Lâm Viên đi theo Nhiếp Nông Tăng một đường mà đi, đi vào để phòng xâm nghiêm tàng thư các. Lâm Viên Chí Tôn, đây chính là chúng ta nông gia từ viễn cổ thời đại tích lũy đến bây giờ linh thực sư công pháp. Linh thực sư khởi nguyên, kỳ thật đến từ chính một người, cái kia chính là viễn cổ thời đại nhân hoàng thần nông. Xưa có thần nông nếm mách thảo, mới có về sau linh thực sư hệ thống. Nơi đây công pháp ngài có thể tùy ý quan sát, chẳng qua là không thể mang đi, thời hạn là một năm. Nhiếp Nông Tăng cấp ra một cái hạn chế. Một năm thời gian, đủ để cho Lâm Viên đem nơi đây công pháp toàn bộ xem một lần. Đến mức Lâm Viên có thể hay không nắm giữ những này linh thực sư công pháp, vậy không phải Nhiếp Nông Tăng hẳn là suy tính sự tình. Nhiếp Nông Tăng chỉ phụ trách hoàn thành giao dịch, những chuyện khác hắn hờ hững. Đây là khí thiên đế cấp độ truyền thừa ngọc giản. Lâm Viên tiện tay đem phần này truyền thừa ngọc giản ném cho Nhiếp Nông Tăng, Lâm Viên đồng dạng cũng hoàn thành hắn và nông gia giao dịch. Sau đó, Lâm Viên liền đắm chìm tại tri thức trong hải dương. Hay, 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 nơi đây linh thực sư truyền thừa, thật đúng là hay a. Lâm Viên đầu tiên cầm lấy đế tôn cấp độ linh thực sư công pháp quan sát. Xoát. Sau một khắc, Lâm Viên sẽ đem bộ công pháp kia tu luyện tới viên mãn cấp độ. Sau đó, Lâm Viên phát hiện linh thực sư truyền thừa ẩn chứa vạn vật sinh trưởng quy luật. Kỳ thật, gieo trồng chi đạo chưa hẳn cũng không phải là một cái đại đạo. Xưa có loại đan thuật, lấy làm ruộng thủ đoạn, gieo trồng vạn vật, từ đó thông qua chiết cây cùng tấy ghép các loại phương thức, đạt được bọn hắn muốn trái cây. Đây là một cái thông thiên chi lộ. Thậm chí, làm ruộng chi lộ, tu luyện tới giai đoạn sau cùng, cũng có thể đem bọn họ muốn bất kỳ vật gì đều gieo trồng đi ra. Loại này tạo hóa cấp bậc thủ đoạn, thực có chút nghịch tiên. Tiếp tục, Lâm Viên tiếp tục quan sát nơi đây linh thực sư công pháp. Hắn cải biến hắn quan sát truyền thừa trình tự, hắn vì rất nhanh nắm giữ linh thực sư truyền thừa, ý định từ đẳng cấp cao linh thực sư công pháp bắt đầu lĩnh hội. Khi Lâm Viên đem nơi đây một vài đế tôn cấp độ linh thực sư công pháp nắm giữ về sau, hắn đối với linh thực sư đại đạo có vô cùng khắc sâu nhận thức. Sau đó, Lâm Viên cứ tiếp tục quan sát mặt khác đẳng cấp linh thực sư công pháp. Chẳng qua là Lâm Viên biểu hiện rơi ở trong mắt Nhiếp Nông Tàng đã có thể không phải như vậy. Lâm Viên Chí Tôn còn là quá tự tin, linh thực sư chuyển thừa công pháp thế nhưng là vô cùng khó có thể học được. Lâm Viên Chí Tôn vừa mới bắt đầu liền từ đế tôn cấp độ công pháp bắt đầu học tập, hắn căn bản là không cách nào xem hiểu linh thực sư công pháp. Bất quá hắn từng bước hướng phía dưới chọn lựa, rốt cuộc là vì cái gì? Nhiếp Nông Tăng có chút xem không hiểu Lâm Viên ý tưởng, người bình thường tu luyện linh thực sư truyền thừa, đều là từ cấp bậc thấp công pháp bắt đầu nhập môn, sau đó tu luyện nữa đẳng cấp cao công pháp. Dạng này tầng tầng tiến dần lên, cũng vô cùng thuận tiện lý giải linh thực sư công pháp. Thế nhưng là, Lâm Viên trực tiếp từ cao xuống thấp tu luyện linh thực sư công pháp. Hắn cái này biểu hiện, thực có chút làm cho người ta sợ không rõ ý nghĩ. Coi như là nhất nghịch thiên linh thực sư, cũng tuyệt đối không cách nào tại nhìn đến đế tôn cấp độ linh thực sư công pháp thời điểm, là có thể đem bộ công pháp kia học được. Muốn trở thành linh thực sư, cần chính là to lớn căn cơ. Nơi đây những kia số lượng đa dạng công pháp, chính là linh thực sư căn cơ. Lâm Viên không có căn cơ nói, giống như cùng cái kia vô căn chi thủy một dạng, mặc kệ hắn dù thế nào cố gắng, đều tiêu tán. Cái này là linh thực sư chi lộ khó khăn chỗ. Kỳ thật, trên cái thế giới này rất nhiều con đường tu luyện đều là vô cùng khó khăn. Lâm Viên đã là đan thiên đế, hắn lại nghĩ tu luyện những thứ khác tu luyện hệ thống, tất nhiên sẽ phiền phức rất nhiều. Cái này là cái gọi là chi thức hàng rào. Khi Lâm Viên tại luyện đan chi đạo bên trên đi ra đầy đủ khoảng cách xa về sau, thế giới của hắn xem đều bị luyện đan chi đạo cải tạo. Hắn chứng kiến sự vật góc độ cũng bị cố định. Loại tình huống này, muốn lại học tập những thứ khác tri thức là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Cái này là trên cái thế giới này không có những người khác đồng thời tu luyện mấy cái con đường tu luyện nguyên nhân. Những tu luyện này chi lộ sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, thế cho nên cuối cùng tu luyện giả cái gì đều làm không được. Nghĩ muốn trên thế giới này có được một phen thành tựu, liền cần sở trường một con đường. Lâm Viên chính là quá phân tâm. Dựa theo hắn loại phương thức này tu luyện, hắn đi không được bao xa. Nhất Nông Tăng đã kết luận Lâm Viên về sau thành tựu vô cùng có hạn. Lâm Viên đã là đan thiên đế, hắn còn chạy tới luyện khí, còn muốn đạt được linh thực sư truyền thừa, hắn nào có nhiều thời gian như vậy, đồng thời tu luyện nhiều như vậy con đường tu luyện á, hắn làm sao có thể thoát khỏi các loại đại đạo ở giữa ảnh hưởng, để cho chính mình đi xuống đi đâu này. Đây là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Lâm Viên điên cuồng đọc qua nơi đây công pháp. Khi Lâm Viên đem tối cao tầng thứ công pháp đều nắm giữ về sau, hắn lại nhìn những này những thứ khác công pháp, cũng cảm giác vô cùng dễ dàng. Thậm chí, rất nhiều nội dung, Lâm Viên cũng không cần vận dụng hệ thống lực lượng, có thể lập tức nắm giữ. Hắn đọc sách tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên lai, đây mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức. Hệ thống có thể bỏ qua hết thể công pháp sử dụng hạn chế, lại để cho Lâm Viên lập tức nắm giữ một quyển công pháp bên trong hạch tâm áo nghĩa. Rất nhiều bình thường công pháp không ngừng nhắc đến luyện tổ hợp, mới có thể biến thành một bộ đế tôn cấp bậc công pháp. Có thể nói, Lâm Viên đem nơi đây đế tôn cấp độ công pháp nắm giữ về sau, hắn liền tương đương với nắm giữ nơi đây đại bộ phận công pháp. Còn dư lại, chính là tìm kiếm Lâm Viên chưa quen thuộc những kiến thức kia mà thôi. Hào hào xôn xao, hào hào xôn xao, hào hào xôn xao. Lâm Viên vung tay lên, trong tàng thư các tất cả công pháp liền toàn bộ mở ra. Những công pháp này đang nhanh chóng đọc qua, Lâm Viên đây là tại lấy loại này đặc thù phương thức đến quan sát nơi đầy công pháp. Trong đó, có chút công pháp nội dung, Lâm Viên không cần mượn nhờ hệ thống, có thể toàn bộ xem hiểu. Chỉ có cực ít bộ phận công pháp, cần Lâm Viên vận dụng hệ thống tu luyện. Theo, Lâm Viên nắm giữ linh thực sư công pháp càng ngày càng nhiều, Lâm Viên chi thức đuôi mù khu cũng liền càng ngày càng nhỏ. Bành! Lâm Viên đột nhiên nhắm mắt lại, khép lại sách. Giờ khắc này, nông gia tích lũy nhiều năm như vậy linh thực sư công pháp đã toàn bộ bị Lâm Viên nắm giữ. Không thể không nói, Lâm Viên năng lực này thật đúng là biến thái a hơn nữa. Khi Lâm Viên đã tìm được chính xác mở ra phương thức về sau, hắn tu luyện linh thực sư công pháp tốc độ thật nhanh. Hắn vẹn vẹn chỉ dùng vài ngày thời gian, sẽ đem cả tòa tàng thư các toàn bộ quét sạch sẽ. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Linh thực sư công pháp, dung. Lâm Viên thúc giục thôn thiên thần điện đem linh thực sư công pháp toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Chương 282 đế tôn phía trên, thần minh chi cảnh chương 282 đế tôn phía trên, thần minh chi cảnh đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Trong lúc đó, Lâm Viên đại não giống như là nổ một dạng. Một phần giống như đến từ chính càng cao duy độ tri thức tiến vào đến Lâm Viên trong đầu. Lâm Viên dung hợp luyện đan, luyện khí cùng linh thực sư con đường tu luyện sau, hắn thôn thiên thần điện cuối cùng là đột phá đến một tầng khác. Đây mới thực là đế tôn phía trên thần minh chi cảnh. Đúng vậy, khi Lâm Viên triệt để cắn nuốt linh thực sư chuyển thừa sau, Lâm Viên tại luyện đan, luyện khí cùng linh thực sư phương diện đã đạt tới vượt qua đế tôn thần minh cảnh giới. Đế tôn cảnh giới đã là trên cái thế giới này cực hạn cảnh giới. Từ viễn cổ thời đại đến nay, ngoại trừ số ít mấy người có thể đột phá cái này cực hạn bên ngoài, tất cả những người khác đều không thể đột phá đến thần linh cấp độ. Lâm Viên cảm giác, hắn giống như là biến thành một cái cao duy tồn tại một dạng. Hắn có thể lợi dụng trong đầu hắn cao duy tri thức, bất luận cái gì hợp thành đế tôn phía dưới tất cả vật chất. Loại này đặc thù năng lực, cũng quá biến thái đi. Cái này là cao duy thần minh cường giả khủng bố chỗ. Giờ phút này, Lâm Viên luyện đan, luyện khí cùng linh thực sư chi lộ, đều đạt tới cao duy cấp độ. Hắn phất tay, có thể luyện chế ra to lớn số lượng tiên đế phẩm chất đan dược, thần minh cùng linh dược. Lâm Viên năng lực, chân chính đến biến thái cấp bậc. Về sau, tài nguyên phương diện hạn chế, ảnh hưởng không được Lâm Viên bao nhiêu. Thậm chí, chỉ cần Lâm Viên nguyện ý, hắn có thể bồi dưỡng được thần linh cấp độ thần dược. Chẳng qua là, bồi dưỡng thần linh cấp độ thần dược cần tiêu hao cực kỳ dài đằng đẵng thời gian, Lâm Viên hẳn là không có lúc kia đi làm chuyện này. Tu luyện nhiều năm, cuối cùng là có một loại năng lực đạt tới thần linh cấp độ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là nhân gian tối cường luyện đan sư, tối cường luyện khí sư, tối cường linh thực sư. Lâm Viên thôn thiên thần điện đem hắn dẫn tới một tầng khác bên trong. Loại cảnh giới này, tại bồi dưỡng thủ hạ phương diện, quả thực chính là vô địch tồn tại. Lâm Viên làm xong những này, hắn không quan tâm, trực tiếp ly khai nông gia tàng thư các. Phía ngoài Nhiếp Nông Tăng nhìn đến đây, ngược lại là có một chút ngộng. Hắn chứng kiến Lâm Viên tiến vào đến trong tàng thư các về sau, liền điên cuồng lật sách, sau đó, Lâm Viên càng là đồng thời quan sát mấy trăm bản, thậm chí mấy ngàn quyển sách. Không có vài ngày thời gian, Lâm Viên sẽ đem nơi đây sách vở toàn bộ nhìn lượn. Sau đó, Lâm Viên liền đi ra. Đây cũng quá kỳ quái đi. Lâm Viên vì tiến vào đến trong tàng thư các thế nhưng là bỏ ra một khối khí thiên đế cấp độ chuyển thừa ngọc giản A, Lâm Viên trả giá cao thật lớn, cái đó và hắn thu hoạch căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Này không hợp lý A, Lâm Viên đến cùng tại sao phải tiến vào đến nông gia tàng thư các? Giờ phút này, Nhiếp Nông Tang ngược lại là có một chút làm không hiểu. Hắn tuyệt đối không tin, Lâm Viên có thể tại hắn mí mắt phía dưới, đem nơi đây tất cả công pháp toàn bộ nắm giữ đến viên mãn cấp độ. Lâm Viên quan sát linh thực sư công pháp thời gian quá ngắn. Trong khoảng thời gian này, hắn căn bản là không cách nào đạt được bao nhiêu thu hoạch. Lâm Viên lãng phí một khối truyền thừa ngọc giản. Lâm Viên chí tôn, ngài có muốn hay không nhìn nhiều một đoạn thời gian, ngài có thể tại trong tàng thư các đợi một năm thời gian, yên tâm, trong khoảng thời gian này, chúng ta tuyệt đối sẽ không phái người đi quấy rầy ngài. Không cho Lâm Viên xem đủ đầy đủ thời gian, hắn Nhiếp Nông Tang cầm lấy truyền thừa ngọc giản, cũng hiểu được phòng tay a như vậy chân quý truyền thừa ngọc giản, Lâm Viên thế mà chỉ là đi xem liếc mắt, sẽ không nhìn. Đây cũng quá lãng phí đi. Quả thực chính là phung phí của trời, coi như Lâm Viên vô cùng có tiền, hắn cũng không có thể dạng này cả A Linh thực sư nơi đây công pháp, ta toàn bộ nhìn lượng, ta cảm giác, nơi đây công pháp cũng không thích hợp ta. Đằng sau, ta sẽ không nhìn, ta còn là chuyên tâm ta luyện đan chi lộ đi. Lâm Viên như trước cũng không nói đến chân tướng sự tình. Hắn đã sớm đem nơi đây công pháp nắm giữ, hắn tự nhiên không cần tiếp tục lưu lại nơi đây lãng phí thời gian. Nhiếp Nông Tang nghe đến đó, đối với Lâm Viên dựng lên một cây ngón tay cái. Lâm Viên chí tôn, ngài chính là vì nghiệm chứng thoáng một phát ý nghĩ trong lòng, liền nguyện ý tiêu phí lớn như vậy một cái giá lớn a. Ngài thật đúng là hào phóng. Thấy Lâm Viên không muốn tiếp tục dừng lại, hắn Nhiếp Nông Tang cũng không có ngăn cản Lâm Viên rời đi nơi đây. Có ít người, chính là như vậy tùy tính, khi bọn hắn đạt được bọn hắn muốn thứ đồ vật về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Nhiếp Nông Tang cảm giác, Lâm Viên chính là người như vậy. Hắn vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, không tiếc tiêu phí một quả chuyển thừa ngọc giản, khổng lồ như vậy một cái giá lớn. Đồng dạng, khi Lâm Viên xác nhận linh thực sư chuyển thừa không phải vật hắn muốn thời gian, Lâm Viên cũng có thể không chút do dự bỏ qua mất phần này chuyển thừa. Có đôi khi, từ bỏ cũng là một loại dũng khí. Lâm Viên sự can đảm, thực có chút siêu phàm. Đem các ngươi nông gia muốn luyện chế đan dược cùng linh dược, toàn bộ cho ta tiến đưa tới đây, ta muốn luyện đan. Lâm Viên cũng là một cái quyết định nhanh chóng chủ, khi hắn đạt được vật hắn muốn sau, hắn cũng nên đi làm chuyện rồi khác. Lâm Viên cùng tinh vệ tầm đó có một cái ước định. Hắn cần trợ giúp Đoạn Nhạc thần tướng khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể đạt được Viêm Đế chuyển cho tinh vệ công pháp. Phần này công pháp có thể sớm một chút đạt được, đối với Lâm Viên mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tốt, Lâm Viên chí tôn, đây là phương pháp luyện đan, đến mức linh dược phương diện, ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta có thể cho ngài cung cấp bao nhiêu. Nhiếp Nông Tang vội vàng cầm ra một phần phương pháp luyện đan giao cho Lâm Viên. Đồng dạng, hắn phái người đi chuẩn bị luyện chế đan dược linh dược. Đem tiên đế phẩm chất linh dược, toàn bộ cho ta tiến đưa tới đây, đến mức những thứ khác linh dược, ta không có hứng thú. Là, Lâm Viên chí tôn, ta đây liền phái người đi làm. Lâm Viên tiến vào đến bế quan trạng thái. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào lại để cho Đoạn Nhạc thần tướng khôi phục lại. Đoạn Nhạc thần tướng vấn đề lớn nhất chính là hắn trên người thần tính triệt để biến mất. Tại ta không có đột phá đến thần minh cảnh giới trước đó, ta còn chỉ có thể khôi phục trên người hắn thần tính, nhưng là khi ta có được thần linh một dạng cảnh giới về sau, ta ngược lại là có thể cho Đoạn Nhạc thần tướng càng tiến một bước. Lâm Viên có những thứ khác ý tưởng. Hắn nghĩ muốn bồi dưỡng một vị thực lực siêu cường tay chân. Đoạn Nhạc thần tướng cảnh giới đã đạt tới nửa bước đế tôn cấp độ, nếu là hắn càng tiến một bước, cái kia chính là chân chính đế tôn cảnh giới. Cái thế giới này đế tôn có được đặc thù năng lực. Khi bọn hắn đột phá đến đế tôn cảnh giới thời điểm, mà ngay cả trên bầu trời lôi kiếp đều không thể đánh xuống. Nói cách khác, chỉ cần Đoạn Nhạc thần tướng đột phá thành công, ai cũng không biết hắn là đế tôn cấp độ cường giả. Khi đó Đoạn Nhạc thần tướng chính là Lâm Viên một phương lớn nhất một lá bài tẩy một trong. Cấp bậc này giúp đỡ, càng nhiều càng tốt. Bất quá, Lâm Viên còn là cần hỏi một chút Đoạn Nhạc thần tướng ý kiến. Soát. Lâm Viên lập tức biến mất, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Đoạn Nhạc thần tướng trước mặt. Đoạn Nhạc thần tướng, ta có một loại càng thêm lợi hại đan dược, có thể cho tu vi của ngươi càng tiến một bước. Ngươi muốn nếm thử một chút không? Đoạn Nhạc thần tướng có chút tâm động, bất quá, hắn biết, hắn nghĩ muốn đạt được dạng này đan dược, nhất định cần trả giá một ít một cái giá lớn. Đoạn Nhạc thần tướng hỏi, không biết, ta cũng cần vì ngài làm mấy thứ gì đó. Rất đơn giản, giúp ta làm một chuyện là được. Sau đó không lâu, ngươi sẽ biết. Chỉ cần không nguy hại tinh vệ điện hạ, những chuyện khác cũng có thể. Thành giao. Chương 283 thần hồ kỳ kỹ, một hơi thành đan. Chương 283 thần hồ kỳ kỹ, một hơi thành đan. Lâm Viên bên này tiến vào đến luyện đan trạng thái. Khi Nhiếp Nông Tang đem linh dược mang tới về sau, chỉ thấy Lâm Viên phất phất tay, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, từng đạo hỏa diễm chống rông xuất hiện. Sau đó, hỏa diễm ngưng tụ thành từng tòa lò đan. Xem ra Lâm Viên đây là ý định đồng thời luyện đan. A Lâm Viên chí tôn, ngài sắp luyện chế đan dược, thế nhưng là thiên đế phẩm chất đan dược, ngài đây là ý định đồng thời luyện chế 9 lò đan dược sao? Đây tuyệt đối không thể nào làm được. Trên cái thế giới này, không khả năng có người có thể làm được chuyện như vậy. Từ viễn cổ thời đại đến nay, nông gia được chứng kiến rất nhiều luyện đan sư, thậm chí mà ngay cả đế tôn cấp độ luyện đan sư, bọn hắn cũng tại thượng cổ thời đại thấy qua mấy vị. Thế nhưng là, những này đế tôn cấp độ luyện đan sư đều tuyệt đối không có khả năng đồng thời luyện chế 9 lò đan dược. Phải biết rằng đồng thời luyện đan độ khó hệ số vô cùng cao, sẽ để cho luyện đan sư tinh lực vô cùng phân tán. Một phần đan dược đều vô cùng khó luyện. Kết quả, nơi đây lại có 9 lò đan dược. Lâm Viên đây là muốn làm gì? hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Nhiếp Nông Tăng cẩn thận đề nghị, ngài có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Đồng thời luyện chế 9 lò đan dược là một kiện cực kỳ tiêu hao tinh lực sự tình, coi như ngài có được rất mạnh luyện đan thực lực, có thể đồng thời luyện chế 9 lò đan dược, cũng không nhất định có được cường đại tinh lực, có thể chống đỡ giới đi. Đồng thời luyện đan sự tình, chúng ta không bằng lại chậm rãi. Kỳ thật, chúng ta Nông gia cũng không có gấp gáp như vậy, cũng không có nghĩ như vậy muốn nhanh như vậy đạt được cái này một nhóm đan dược. Nhiếp Nông Tăng sợ Lâm Viên đem luyện đan cho luyện phế đi. Đồng thời luyện đan điều kiện vô cùng cao, coi như là đế tôn cường giả, cũng không nhất định có thể đồng thời luyện chế 9 lò đan dược. Kết quả, Lâm Viên hiện tại muốn luyện chế đan dược. Hắn cái này biểu hiện, quả thật có chút không hợp thói thường. Đồng thời luyện đan tiêu chuẩn vô cùng cao sao? Đó là ngươi không có gặp được ta trước đó, từ hôm nay trở đi, cái này tiêu chuẩn, để ta làm chế định. Xôn xao. Lâm Viên vung tay lên, một đạo khủng bố đến cực điểm hỏa diễm, liền hầu như muốn đem toàn bộ thế giới triệt để nhóm lửa. Đây là đế tôn cấp độ hỏa diễm, thôn tiên lôi diễm. Đế tôn cấp độ hỏa diễm, đây là đế tôn cấp độ hỏa diễm. Ta tiên, đây ít nhất là thiên địa linh hỏa bảng bài danh trước 5 hỏa diễm. Ai có thể nghĩ đến, như thế nghịch thiên hỏa diễm, thế mà nắm giữ ở Lâm Viên chí tôn trong tay. Nhiếp Nông Tăng thật sự xem lên người. Thôn Thiên Lôi Diễm vừa ra, ai dám tranh phong? Coi như Nông gia có được rất mạnh át chủ bài, tại đế tôn cấp độ thiên địa linh hỏa trước mặt, cũng không nhất định đủ. Cái này Lâm Viên thật sự quá thần bí. Hắn không chỉ có được vô cùng kinh khủng sức chịu đựng, còn có thể đồng thời luyện đan, thậm chí còn nắm giữ đế tôn cấp độ thiên địa linh hỏa. Thật không biết hắn rốt cuộc là như thế nào quái vật, thế mà sẽ có được nhiều như vậy át chủ bài. Ào ào xôn xao, ào ào xôn xao, ào ào xôn xao. Lâm Viên vung tay lên, Thôn Thiên Lôi Diễm liền chia làm 9 phần, bay đến bất đồng trong lò đan. Tuân Huyền Diệu thủ pháp, loại này khống hỏa thủ pháp đã đạt tới thần hồ kỳ kỹ trình độ. Có được dạng này khống hỏa thủ pháp, coi như là đồng thời luyện chế 9 lò đan dược, cũng không phải không thể nào sự tình. Nhiếp Nông Tăng là xem trợn tròn mắt. Lâm Viên bày ra khống hỏa thủ pháp, quả nhiên là Huyền Diệu a. Nhiếp Nông Tăng cảm giác, coi như là đế tôn cấp độ khống hỏa thủ pháp, đều xa xa so ra kém Lâm Viên bày ra khống hỏa thủ pháp. Từ viễn cổ thời đại đến nay, khống hỏa năng lực vượt qua đế tôn cấp độ công pháp, chỉ có số ít mấy bộ. Lâm Viên chí tôn tại Thần Hỏa Sơn, lựa chọn ra tay trợ giúp Viêm Đế chi nữ, xem ra Lâm Viên chí tôn trên người phần này khống hỏa thủ pháp vô cùng có khả năng đến từ chính viễn cổ thời đại nhân hoàng Viêm Đế. Phần này truyền thừa hàm kim lượng cũng quá cao đi. Nhiếp Nông Tăng bị chính mình cái này suy đoán hù đến. Thế nhưng là hắn cảm thấy cái này suy đoán chính là sự thật. Lâm Viên khống hỏa thủ pháp thật sự quá nghịch tiên. Đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy ta luyện đan. Xoát. Lâm Viên phất phất tay, sẽ đem Nhiếp Nông Tăng đuổi ra ngoài. Nhiếp Nông Tăng chắp tay cáo lui, là Lâm Viên chí tôn, chúng ta Nông gia tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. Lúc này Lâm Viên cũng đã bắt đầu hắn luyện đan công tác. Luyện đan loại chuyện này, Lâm Viên cũng không thói quen có người quấy rầy hắn. Đồng thời luyện đan dưới tình huống, ai cũng không dám quấy rầy Lâm Viên. Đây chính là đồng thời luyện chế 9 lò thiên đế phẩm chất đan dược, này nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Xôn xao. Nhiếp Nông Tăng sau khi rời đi, Lâm Viên triệu hoán ra cái người thứ 10 lò đan. Chẳng qua là cái người thứ 10 trong lò đan đan dược cùng phía trước đan dược cũng không giống nhau. Đây là Lâm Viên vì để cho Đoạn Nhạc thần tướng khôi phục lại, chuyên môn luyện chế đan dược. Này lò đan dược phẩm cấp vẫn còn thiên đế phẩm chất phía trên. Lâm Viên không chỉ có phân tâm luyện đan, hắn còn có thể đồng thời luyện chế 2 loại bất đồng đan dược. Lâm Viên cái này biểu hiện, nếu để cho Nhiếp Nông Tăng chứng kiến, hắn thật sẽ điên. Hoặc là không muốn như vậy nghịch thiên á Lâm Viên biểu hiện, cũng quá điên đi. Hắn thế mà đã làm được mà ngay cả đế tôn cấp độ luyện đan sư cũng làm không được sự tình. Lâm Viên cái này biểu hiện, nếu là nói ra, chỉ sợ không có ai sẽ tin. Tại luyện đan chi đạo bên trên, còn có ai có thể vượt qua Lâm Viên à? Toàn bộ thế giới, tìm khắp không ra dạng này người. Lâm Viên đã trở thành luyện đan chi đạo đệ nhất nhân. Lâm Viên luyện đan ý tưởng đã vượt qua những kia luyện đan sư nhận thức, hắn năng lực cũng xa xa siêu việt mọi người. Lâm Viên một người ở phía trước xa xa vượt lên đầu. Hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến luyện chế đan dược, đến chế định luyện đan chi đạo quy tắc. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Viên nắm giữ thôn tiên thần điện, thật sự là quá mạnh mẽ. Thần linh cấp độ luyện đan thuật lại để cho Lâm Viên trên cơ bản tại luyện đan phương diện không có đối thủ. Thôn tiên thần điện quả nhiên là thích hợp nhất Lâm Viên con đường tu luyện. Dung hợp công pháp tu luyện hệ thống mới có thể đem Lâm Viên trên người công pháp phát huy đến mức tận cùng. Lâm Viên đã vượt qua hệ thống hạn chế. Hắn tại lấy phương thức của mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đợi một thời gian, Lâm Viên thậm chí có thể vượt qua hệ thống hạn chế. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, Lâm Viên đường chính là dung hợp tất cả công pháp, khai sáng ra một cái vượt qua hết thảy đại đạo. Lâm Viên bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Hắn luyện đan thủ pháp cũng trở nên càng ngày càng huyền diệu. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Liên thử một chút thần cấp luyện đan sư năng lực. Lâm Viên một cái ý niệm trong đầu tâm đó, cái kia 9 lò đan dược, ngay tại hỏa diễm cùng Lâm Viên luyện đan thuật xuống, bắt đầu tự động ngưng tụ thành hình. Chỉ cần Lâm Viên có đầy đủ luyện đan tài liệu, loại này tiên đế cấp độ đan dược, Lâm Viên nghĩ muốn luyện chế bao nhiêu, có thể luyện chế bao nhiêu. Cấp bậc này đan dược cũng không xứng lại để cho Lâm Viên dùng ra 1% vạn lực lượng. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Một lò đan dược, tại Lâm Viên ý niệm tầm đó, rất nhanh thành hình. Đây là một hơi thành đan. Lâm Viên nhìn một chút, 9 lò đan dược, mỗi lần một lò đều là vượt qua hoàn mỹ 18 viên thuốc. Lâm Viên cái này biểu hiện nếu để cho mặt khác luyện đan sư chứng kiến, thế giới của bọn hắn xem đều tùy theo tan vỡ. Có muốn hay không như vậy biến thái a, Lâm Viên đồng thời luyện đan còn chưa tính. hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem 9 lò thiên đế phẩm chất đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thành. Này còn chưa đủ, Lâm Viên luyện chế mỗi lần một lò đan dược đều là vượt qua viên mãn 18 viên thuốc. Lâm Viên cái này biểu hiện thật là xa xa vượt ra khỏi luyện đan sư bọn họ tưởng tượng. Hắn đã sớm không giống với lúc trước. Kế tiếp, đan kiếp có thể áp chế thoáng một phát, còn là chuyên tâm luyện chế cuối cùng này một lò đan dược. Lâm Viên dùng đế tôn cấp độ linh hỏa che giấu đan dược khí tức. Ánh mắt của hắn rơi vào thứ 10 lò đan dược phía trên. Này lò đan dược cần tiêu phí Lâm Viên một đoạn thời gian đến luyện chế. Chương 284 cáo mượn oai hùng, khích bác ly gián. Chương 284 cáo mượn oai hùng, khích bác ly gián. Lâm Viên bên này bắt đầu luyện đan về sau cũng sẽ không dừng lại. Bên khác, Nhược Thủy Thiên Hà Bách Thảo Thánh Viên cũng mở ra. Chỉ thấy Trần Bát Âm đi một mình đi vào Bách Thảo Thánh Viên bên trong, ngược lại là đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Trần Bát Âm, ngươi nhị sư minh không cùng ngươi cùng một chỗ tranh đoạt thiên đế phẩm chất linh dược sao? Vậy thì thật là đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay chúng ta. Kim Viên Đan Đế ánh mắt hung ác mà nhìn Trần Bát Âm, lần này Trần Bát Âm chết chắc rồi. Bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đạo cùng Bạch Vũ Thánh Địa tầm đó vốn chính là tử địch, một năm nay thời gian, Bạch Vũ Thánh Địa từ lúc trước 3 vạn cái lãnh thổ quốc gia khuyết trương đến 100 vạn lãnh thổ quốc gia số lượng. Bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đạo sớm muộn bị Bạch Vũ Thánh Địa triệt để chiếm đoạt. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là Kim Khuyết Thánh Đạo Tam Đạo chủ Ngạc Ngư Đế Quân đã bị chết ở tại Viên Nhị Long trong tay. Giữa bọn họ còn sống chết đại thủ, Kim Viên Đan Đế tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha Trần Bát Âm. Đồng dạng, Kim Khuyết Thánh Đạo những cường giả khác đám bọn họ cũng đối với Trần Bát Âm nhìn chằm chằm. Kim Khuyết Thánh Đạo đến nhiều người như vậy, thế nhưng là Bạch Vũ Thánh Địa chẳng qua là đến Trần Bát Âm như vậy một cái. Bọn hắn không ra tay đối phó Trần Bát Âm, đều có chút không thể nào nói nổi. Nhị sư minh thật sự sẽ cho ta đào hầm, trước khi đến, hắn cũng không có đã nói với ta, Bạch Vũ Thánh Địa cùng Kim Khuyết Thánh Đạo ở giữa xung đột thật lớn như thế à? Hơn nữa, Bạch Vũ Thánh Địa trận doanh người, giống như cũng chỉ có ta một cái. Trần Bát Âm vẻ mặt cười khổ, hắn cảm giác chính hắn bị vung hố. Rõ ràng là nhị sư minh Viên Nhị Long gây ra sự tình, tại sao phải nhường hắn Trần Bát Âm đến có nồi A Kim Huyền Đan Đế những người này đối với Bạch Vũ Thánh Địa bất mãn, bọn hắn không có bản lãnh đi khi dễ Viên Nhị Long, cho nên liền định ở chỗ này khi dễ Trần Bát Âm. Những người này thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ. Bọn hắn biết, Huyền Nguyệt Võ Quán luôn luôn không thế nào quản đệ tử cùng thế lực khác ở giữa tranh đấu. Cho nên, ý định tập trung nhân thủ, trước xử lý sạch Trần Bát Âm, cho Viên Nhị Long một cái nhan sắc nhìn xem. Lại để cho Viên Nhị Long biết, bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đạo tuyệt đối không phải dễ chơi. Quan trọng nhất là, bọn hắn nhất định phải ngăn cản Bạch Vũ Thánh Địa tiếp tục khuyết trương đi ra ngoài, bằng không, bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đạo lãnh địa, toàn bộ đều rơi vào đến Bạch Vũ Thánh Địa trong tay. Vì ngăn cản Bạch Vũ Thánh Địa, bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Trần Bát Âm chính là bọn họ dùng để đối phó Viên Nhị Long thẻ đánh bạc. Trần Bát Âm một người tiến vào đến Bách Thảo Thánh Viên bên trong, có thể nói là tứ cố vô thân. Như thế đối phó Trần Bát Âm một cái tuyệt hảo thời cơ. Kim Khuyết Thánh Đạo những này đại đế các cường giả, nghĩ muốn đắn đo Trần Bát Âm đã có thể quá dễ dàng. Trần Bát Âm không có cùng Kim Viên Đan Đế đám người nói thêm cái gì. Hắn yên lặng điều chỉnh chính mình trạng thái. Lần này, Bách Thảo Thánh Viên hành trình, vốn chính là Trần Bát Âm hiện ra thực lực cơ hội. Đại sư Minh cùng nhị sư Minh đều mơ tưởng nhìn hắn Trần Bát Âm thực lực cùng năng lực, đã như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn xem thật kỹ xem Trần Bát Âm năng lực. Thật không biết, khi Trần Bát Âm triệt để bộc phát về sau, Trần Bát Âm năng lực có thể hay không vào khỏi đại sư Minh cùng nhị sư Minh mắt. Nhất là đại sư Minh Lâm Uyên, kia chính là liền ngũ sư Minh Mục Ngũ luôn đều vô cùng kính ý người. Trần Bát Âm vô cùng hy vọng có thể đạt được đại sư Minh tán thành, đến lúc đó, mối thù của hắn cũng có cơ hội báo. Chỉ có đại sư Minh có thể trợ giúp hắn hoàn thành sự kiện kia, chỉ có đại sư Minh có thể làm được điều này. Trần Bát Âm điều chỉnh tốt chính mình trạng thái sau, trên người hắn cũng bộc phát ra một đạo cực hạn sát ý. Những người này dám đến giết hắn, như vậy, hắn Trần Bát Âm cũng liền không cần phải lưu thủ. Ta có thể cho các ngươi một cái buông tha cơ hội, rời đi nơi đây, có thể sống sót, động thủ với ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi thật sự nguyện ý vì Kim Khuyết Thánh Đạo liều chết chiến đấu sao? Bạch Vũ Thánh Địa cùng Kim Khuyết Thánh Đạo tranh đấu, chắc hẳn các ngươi đều có thể thấy rõ ràng, Kim Khuyết Thánh Đạo chẳng qua là vùng vẫy dây chết mà thôi. Các ngươi thật sự cảm thấy Kim Khuyết Thánh Đạo hai vị đạo chủ là Bạch Vũ Thánh Địa Thánh Chủ Viên Nhị Long đối thủ sao? Các ngươi thật sự cảm thấy ta nhị sư minh sau khi thất bại, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ không xuất thủ sao? Chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán cường giả rất nhiều, coi như đại sư minh không ra tay, cũng có đầy đủ thực lực triệt để nghiền ép toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo. Các ngươi thật sự nên vì một cái nhất định hủy diệt thế lực đối với tương lai Kim Khuyết Thánh Đạo chi chủ ra tay sao? Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Trần Bát Âm liền định thuyết phục những người này. Trần Bát Âm nói vô cùng có đạo lý. Đúng vậy à, Huyền Nguyệt Võ Quán một cái Viên Nhị Long cũng đã khủng bố như thế, nếu như Huyền Nguyệt Võ Quán những người khác xuất hiện, như vậy bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đạo căn bản cũng không dùng đánh. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán quả thực chính là một cái yêu quái một dạng thế lực, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng có dạng gì nội tình. Bọn hắn thật sự nên vì Kim Khuyết Thánh Đạo đối kháng cái này quái vật một dạng thế lực sao? Nghĩ tới đây, ở đây đại đế các cường giả có quyết định. Ta rời khỏi giữa các ngươi tranh đấu. Không sai, ta cũng rời khỏi Bạch Vũ Thánh Địa cùng Kim Khuyết Thánh Đạo tranh đấu, không có quan hệ gì với chúng ta không có ý định tham dự vào. Đúng vậy à, chúng ta vốn chính là độc lập tồn tại, chúng ta không cần phải phụ thuộc vào bất luận cái gì thế lực. Coi như Kim Khuyết Thánh Đạo này mánh đất ngay, cuối cùng không tha cho chúng ta cũng có thể rời đi hòn đảo này, một cái nho nhỏ Kim Khuyết Thánh Đạo có thể vây khốn không được chúng ta. Một đoàn đại đế các cường giả, nhao nhao tản đi. bọn họ là thật sự không muốn quấn vào đến Bạch Vũ Thánh Địa cùng Kim Khuyết Thánh Đảo phân tranh bên trong. Bọn hắn đều có chính bọn hắn lập trường. Thấy như vậy một màn, Kim Viên Đan đế khí không nhẹ. Các ngươi rõ ràng đã đáp ứng chúng ta, muốn cùng nhau ra tay đối phó Bạch Vũ Thánh Địa, hiện tại các ngươi đột nhiên đổi ý, rốt cuộc là có ý tứ gì? Các ngươi thật sự không sợ ta Kim Khuyết Thánh Đảo tiêu diệt các ngươi sao? Kim Viên Đan đế tức giận vô cùng. Hắn thề, sau trận chiến này, hắn nhất định diệt trừ những này chưa quyết định người. Bây giờ Bạch Vũ Thánh Địa cùng Kim Khuyết Thánh Đảo tranh đấu đã đạt tới cuối cùng trước mắt, bất luận cái gì không xác định nhân tố, đều cần triệt để diệt trừ. Lúc này, Trần Bát Âm tiếp tục mở miệng. Mọi người không cần sợ, hiện tại vùng đại địa này bên trên, không phải là bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đảo một nhà độc tôn, các ngươi còn có chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa cho các ngươi chỗ dựa. Các ngươi yên tâm, chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không cưỡng bách các ngươi đứng thành hàng, nếu như các ngươi gặp uy hiếp, có thể tới Bạch Vũ Thánh Địa tìm ta Nhị Sư Minh Viên Nhị Long, ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa phong cách hành sự cùng Kim Khuyết Thánh Đảo hoàn toàn bất đồng, điểm này các ngươi ngày sau sẽ biết được. Mọi người không cần lo lắng Kim Khuyết Thánh Đảo uy hiếp, Kim Khuyết Thánh Đảo muốn giết các ngươi, chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa tuyệt đối có thể bảo trụ các ngươi. Trần Bát Âm cấp ra một ít hứa hẹn. Chẳng qua là, một bên Viên Nhị Long nghe nói như thế, có chút im lặng. Hắn vốn chính là nghĩ muốn vung hô Trần Bát Âm một thành. Kết quả, Trần Bát Âm trở tay liền cho hắn Bạch Vũ Thánh Địa, tìm tới phiền toái lớn như vậy. Xem ra, Vũ sư đệ Mục Ngũ Nôn cũng dạy Trần Bát Âm một ít gì đó. Cái này tiểu gia hỏa cũng không tốt lựa gạn. Chương 285 miệng độn hiển uy, tuyệt không nuốt lời. Chương 285 miệng độn hiển uy, tuyệt không nuốt lời. Huyền Nguyệt Hồ cũng đã nhìn ra một vài vấn đề. Tiểu Nhị à, chắc hẳn ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, tiểu bát khí tức trên thân thật không đơn giản. Nguyên bản, những người kia sát ý liền vô cùng rõ ràng, thế nhưng là, trải qua hắn như vậy một phen khuyên bảo về sau, những người kia liền triệt để dao động. Tiểu bát trên người năng lực, khả năng cùng thanh âm có quan hệ, thanh âm của hắn có thể ảnh hưởng những thứ khác phán đoán, hơn nữa dao động những người khác quyết tâm. Hãy chờ xem, đây mới là vừa mới bắt đầu, ta cảm giác, tiểu bát trên người còn có lực lượng khác không có bày ra. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Huyền Nguyệt Hồ mừng rỡ xem cuộc vui. Đồng dạng, tinh vệ cũng đối với Huyền Nguyệt võ quán cái này bát đệ tử có chút tò mò. Trần Bát Âm rõ ràng yếu như vậy, thế mà có thể làm được chuyện như vậy, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trần Bát Âm cùng Kim Viên Đan Đế như trước tại giảng co. Chẳng qua là, Kim Viên Đan Đế dần dần liền xa vào đến hạ phong bên trong. Giống như, Trần Bát Âm sẽ truy độn giống nhau, tiếp tục lại để cho Trần Bát Âm mở miệng xuống dưới, chỉ sợ, Kim Viên Đan Đế bên người đồng đội, toàn bộ đều làm phản. Người này tuyệt đối không chỉ là võ thánh cảnh giới đơn giản như vậy. Trên người hắn lực lượng, thế mà có thể vượt qua đại cảnh giới ảnh hưởng đại đế cấp bậc cường giả. Huyền Nguyệt võ quán bát đệ tử, cũng quá khoa trương đi. Kim Viên Đan Đế chứng kiến tình huống không đúng sức lực, hắn ý thức được, hắn rơi vào đến Trần Bát Âm trong cả bẫy. Mọi người không thích nghe hắn nói mỏ, chúng ta Kim Khuyết Thánh Đảo tuyệt đối không có bức bách chư vị ý tứ. Các ngươi tại Kim Khuyết Thánh Đảo nhiều năm như vậy, chúng ta có từng bạc đãi qua các ngươi. Bây giờ, Bạch Vũ Thánh Địa sẽ đem toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đảo triệt để là tung, bọn hắn muốn một lần nữa chế định một bộ mới quy tắc hệ thống, chẳng lẽ các ngươi tin tưởng các ngươi có thể dung nhập đi vào sao? Còn có, Bạch Vũ Thánh Địa mới chế định quy tắc hệ thống, đối với các ngươi thật sự có dùng sao? Các ngươi phải biết rằng, vua nào triều thần ấy, các ngươi hiện tại không hợp lực phản kháng Bạch Vũ Thánh Địa, về sau, các ngươi sẽ không có cơ hội đi tranh thủ ích lợi của các ngươi. Ta đây cũng là vì các ngươi tốt. Kim Viên Đan Đế một phen nói được một chút từ bên trên. Không sai, Bạch Vũ Thánh Địa cải cách vô cùng triệt để, bọn hắn chiếm lĩnh những kia lãnh thổ quốc gia, đều là lấy Mặc gia, Binh gia, Pháp gia cùng Tung Hoành gia làm chủ, khống chế tất cả lãnh thổ quốc gia. Một khi Kim Khuyết Thánh Đảo mặt khác lãnh thổ quốc gia bị Bạch Vũ Thánh Địa triệt để chiếm lĩnh, những gia tộc này vì vương, thế lực vì vương đại đế các cường giả, nhất định phải muốn dung nhập vào Bạch Vũ Thánh Địa cái này thân thể to lớn hệ bên trong. Bạch Vũ Thánh Địa cũng tuyệt đối sẽ không cho phép những này đại đế các cường giả độc lập với bọn hắn bên ngoài. Cái này là đại đế các cường giả ý định liên hợp đối phó Bạch Vũ Thánh Địa nguyên nhân. Kết quả, Trần Bát Âm mới mở miệng, để cho những kia đại đế các cường giả nhượng bộ. Trần Bát Âm bày ra truy độ lực ảnh hưởng, thật đúng là không đơn giản a, mọi người không nên tin Kim Viên Đan Đế nói. Hắn đây là nghĩ muốn cho các ngươi đi theo Kim Khuyết Thánh Đảo liều chết đánh cược một lần. Kỳ thật, ai nói các ngươi không cách nào dung nhập vào Bạch Vũ Thánh Địa bên trong? Chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa vô cùng cởi mở, trong đó có được rất nhiều đại đế truyền thừa, thậm chí là thiên đế cấp độ truyền thừa. Bạch Vũ Thánh Địa thánh chủ nắm giữ lấy chí tôn cốt lực lượng, sự thành tựu của hắn có thể nghĩ. Các ngươi muốn rõ ràng một điểm, ta Nhị Sư Minh Viên Nhị Long, hắn tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại Kim Khuyết Thánh Đảo cái chỗ này, hắn tương lai bừng sáng, các ngươi đi theo hắn cũng có cơ hội đột phá đến thiên đế thậm chí càng cao cảnh giới bên trong. Các ngươi thị giác không muốn như vậy hẹp, nếu như các ngươi cảm thấy ta Nhị Sư Minh sẽ chỉ ở Kim Khuyết Thánh Đảo cái chỗ này, chiếm đảo bị vương, vậy mười phần sai. Chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa chắc chắn đăng lâm càng cao sân khấu, đến lúc đó, chén đĩa lớn hơn, lưu cho ích lợi của các ngươi cũng vô cùng to lớn, các ngươi không cần phải cục hạn tại trước mắt lợi ích, mà từ bỏ bừng sáng tương lai. Trần Bát Âm giống như là một cái diễn thuyết gia, điên cuồng biểu diễn. Đúng đúng đúng, Trần Bát Âm nói không sai, chúng ta hoàn toàn không cần phải đem mình tư duy hạn chế tại Kim Khuyết Thánh Đảo cái chỗ này, chúng ta hẳn là có được càng thêm rộng lớn tương lai. Không sai, không sai. Đi theo Bạch Vũ Thánh Địa mới là có tiền đồ nhất sự tình. Bạch Vũ Thánh Địa cùng Kim Khuyết Thánh Đảo tranh đấu người thắng, cũng chỉ có thể là Bạch Vũ Thánh Địa, chúng ta ở thời điểm này trợ giúp Trần Bát Âm, nhất định có thể được đến Bạch Vũ Thánh Địa coi trọng. Kim Viên Đan Đế, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đối phó Trần Bát Âm. Một đám đại đế cường giả nhao nhao phản bội. Một màn này, cho Viên Nhị Long đều xem ngây người. Trần Bát Âm mới vừa nói nói, cũng không có nửa điểm tham khảo ý nghĩa. Hán Viên Nhị Long thật không có ý định thu phục những này đại đế cường giả, kết quả, Trần Bát Âm đặt tại nơi đây cho những kia đại đế các cường giả hỏa bánh nướng. Hết lần này tới lần khác, những này đại đế các cường giả, thật đúng là tin. Trần Bát Âm chẳng qua là mở miệng hai lần, sẽ đem đi theo Kim Khuyết Thánh Đảo những kia đại đế cường giả, xúi dục đã thành Trần Bát Âm giúp đỡ. Trần Bát Âm lời nói, cũng quá có kích động được đi. Lại để cho hắn nói tiếp, chỉ sợ Kim Huyên Đan Đế người bên cạnh đều làm phản. Thậm chí, mà ngay cả Kim Huyên Đan Đế bản thân đều có khả năng bị Trần Bát Âm thuyết phục. Trần Bát Âm năng lực này cũng quá mạnh đi. Hắn tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, liền cho hắn tranh thủ một nửa giúp đỡ. Hiện tại, luận thế lực, Trần Bát Âm tuyệt đối không kém gì Kim Huyên Đan Đế một phương. Quả nhiên, Huyền Nguyệt Võ có người, sẽ không có một cái loại lương thiện. Trần Bát Âm bày ra cái này trùy độn năng lực, thật đúng là khủng bố. Giang ba câu tầm đó, có thể cải biến những người khác ý tưởng, người này sợ không phải một cái yêu quái đi. Nếu là mỗi ngày nghe Trần Bát Âm nói, chẳng phải là sẽ bị Trần Bát Âm triệt để tẩy não, sau đó biến thành Trần Bát Âm trung thành nhất tín đồ. Trần Bát Âm tẩy não năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nói bậy, mọi người không nên tin, hắn đây là cho các ngươi mở ra miệng không chi phiếu đâu này. Viên Nhị Long tuyệt đối sẽ không thực hiện cái hứa hẹn này. Kim Viên Đan Đế đang điên cuồng ngăn cản làm phản đại đế các cường giả, hắn còn muốn tiếp tục tranh thủ thoáng một phát. Lúc này, Viên Nhị Long nói, sâu kín chuyển đến, ai nói ta sẽ không thực hiện? Ta Viên Nhị Long có được trí tôn cốt, tương lai của ta nhất định bừng sáng. Ta đại sư Minh Lâm Viên là đan thiên đế, hắn có thể luyện chế ra thiên đế phẩm chất đan dược. Chỉ cần các ngươi đi theo chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa lẫn vào, các ngươi tuyệt đối có cơ hội đột phá đến thiên đế cấp độ. Đến mức công pháp phương diện sự tình, hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán công pháp thật là nhiều đắc dụng không hết. Chỉ cần các ngươi thêm vào Bạch Vũ Thánh Địa, hơn nữa cho chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa làm ra một ít công hiến, chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa tuyệt đối sẽ cho các ngươi tương ứng công pháp, tuyệt không nuốt lời. Ta có thể dùng sư phụ ta Huyền Nguyệt Hồ danh dự đến thể. Xuất hiện, lại một cái dùng Huyền Nguyệt Hồ danh dự thể người xuất hiện. Viên Nhị Long lời này, xem như cho những kia đại đế các cường giả uy rơi xuống một viên thuốc can thần. Đúng vậy à, Viên Nhị Long đều dùng Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ Huyền Nguyệt Hồ danh dự thể, chuyện này còn có thể giả bộ hay sao? Phải biết rằng, Huyền Nguyệt Võ Quán thế nhưng là có được rất nhiều yêu nghiệt đệ tử khủng bố thế lực, Viên Nhị Long cầm Huyền Nguyệt Hồ danh dự đến thể, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chương 286 đại cục nghịch chuyển, phá thiên thần âm. Chương 286 đại cục nghịch chuyển, phá thiên thần âm. Chúng ta nguyện ý hỗ trợ Bạch Vũ Thánh Địa. Không sai, chúng ta chính là muốn hỗ trợ Bạch Vũ Thánh Địa. Một đám đại đế các cường giả nhao nhao nhảy phản. Khá lắm, quả nhiên là khá lắm. Vốn dĩ, Kim Viên Đan Đế một phương có được tuyệt đối ưu thế, kết quả, trải qua Trần Bát Âm như vậy lúc tỷ du, trải qua Viên Nhị Long như vậy một phát thể, công thủ bị cải biến. Tiến vào Bách Thảo Thánh Viên đại đế cường giả, trong đó chín thành đi tới Trần Bát Âm bên người, muốn toàn lực hỗ trợ Trần Bát Âm. Giờ phút này, Kim Viên Đan Đế thật sự muốn nứt mở. Như thế nào thật tốt, sự tình liền biến thành như vậy đâu này. Hắn vừa mới nói Viên Nhị Long không có khả năng hỗ trợ Trần Bát Âm quyết định, kết quả, Viên Nhị Long liền đứng ra vẽ mặt. Điều này làm cho hắn như thế nào tranh thủ xuống dưới a bây giờ? Kim Viên Đan Đế bên người chỉ có một thành số lượng đại đế cường giả, bọn hắn lại cần đối phó chín thành số lượng mặt khác đại đế cường giả. Số này lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Nguyên bản nắm giữ ưu thế tuyệt đối người là hắn Kim Viên Đan Đế à, như thế nào thoáng cái liền biến thành như vậy đâu này? Kim Viên Đan Đế có chút xem không hiểu. Ra tay đi, toàn lực ra tay, không muốn một lần nữa cho Trần Bát Âm cơ hội mở miệng, bằng không, chỉ sợ chúng ta những người này còn sẽ có người làm phản. Kim Viên Đan Đế thật sự nhịn không được. Cái này Trần Bát Âm quá sẽ lừa dối. Hắn này miệng cũng không biết là không phải lái quá quang, hắn nói cái gì, những người khác sẽ tin cái gì? Những kia đại đế cường giả, làm sao lại đần như vậy? Thế mà tại Trần Bát Âm cái này võ thánh cường giả dăm ba câu lừa dối xuống, liền cải biến chính bọn hắn lập trường. Bọn hắn thật sự không cân nhắc chính bọn hắn lợi ích sao? Phải biết rằng, Bạch Vũ Thánh Địa thống ngự toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo, lợi ích bị hao tổn lớn nhất chính là bọn họ những này đại đế cường giả. Bọn hắn cũng tại lúc này chạy tới hỗ trợ Bạch Vũ Thánh Địa, bọn hắn có phải hay không đầu óc có vung hồ à? Bọn hắn thật là không muốn chính bọn hắn thế lực sao? Coi như Bạch Vũ Thánh Địa cuối cùng đi đến một cái rất cao vị trí, cũng nhất định cùng bọn họ những này đại đế cường giả không quan hệ. Bạch Vũ Thánh Địa từ tứ đại học phái không chế, bọn hắn tuyệt đối cho phép có thế lực khác tại Bạch Vũ Thánh Địa nội bộ làm tiểu đoàn thể. Những này đại đế các cường giả kinh doanh nhiều năm lợi ích vóng, sẽ tại Bạch Vũ Thánh Địa thống trị xuống, triệt để tan thành mây khói. Chẳng lẽ bọn hắn liền xem không đến điểm này sao? Kim Viên Đan Đế có chút tâm mệt mỏi, hắn cũng không biết tình huống gì, những này đại đế cường giả liền đều làm phản rồi. Là ngươi làm, đây hết thảy đầu sỏ gây nên chính là ngươi, chỉ cần giết ngươi, bọn hắn có thể khôi phục lại. Kim Viên Đan Đế điên cuồng một dạng, trực tiếp phóng tới Trần Bát Âm. Ngay tại vừa mới, hắn từ trên thân Trần Bát Âm cảm giác được một cổ bất thường khí tức. Chính là chỗ này đùi đặc thù khí tức, ảnh hưởng tới đại đế các cường giả phán đoán. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán bắt đệ tử Trần Bát Âm, thật đúng là tà môn. Hắn chỉ là võ thánh cảnh giới, lại có thể xúi dục nhiều như vậy võ thánh cường giả, hắn năng lực quá mạnh mẽ, nhất định phải ưu tiên thanh trừ. Các ngươi giúp ta ngăn trở mặt khác đại đế cường giả, ta sẽ triệt để giết Trần Bát Âm cái này mối họa. Kim Viên Đan Đế khí tức trên thân, trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Hắn đã thật lâu không có bày ra qua thực lực bản thân. Đại đế tuyệt đỉnh, thật là đại đế tuyệt đỉnh cảnh giới. Hơn nữa, Kim Viên Đan Đế không phải bình thường đại đế tuyệt đỉnh cường giả, khí thế của hắn tại toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo tất cả đại đế tuyệt đỉnh cường giả ở bên trong đều có thể sắp xếp tiến lên ba. đan đế cường giả thực lực, thật đúng là khủng bố như vậy. Nếu như những người khác chẳng qua là cho rằng Kim Huyên đan đế là một gã đan đế cường giả, không có rất mạnh sức chiến đấu, vậy mười phần sai. Có thể tu luyện tới đan đế cảnh giới người, sẽ không có một người là đơn giản tồn tại. Ngăn tại trận đại đế cường giả, nhìn rõ ràng Kim Huyên đan đế thực lực về sau, bọn họ là hoàn toàn bị trấn trụ. Kim Huyên đan đế sức chiến đấu có chút phi phàm. Đan đế cảnh giới so với bình thường đại đế cường giả, cao hơn ra nửa cái vị cách, đây không phải không có đạo lý. Đan đế cường giả thật sự muốn trồng chất chiến lược nói, bọn hắn tuyệt đối có thể đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong. Cùng cảnh giới tranh phong ở bên trong, có rất ít người là bọn hắn đối thủ. Lần này, Kim Huyên đan đế không còn che giấu thực lực của mình, hắn phải nhanh một chút giải quyết Trần Bát Âm cái phiền phức này. Bành! Kim Huyên đan đế vừa ra tay, liền sáng lập ra một con đường đến. Cùng lúc đó, Kim Huyên đan đế sau lưng những kia đại đế các cường giả, cũng gấp bệ bọn theo tới đây, bọn hắn muốn ngăn trở mặt khác đại đế cường giả, cho Kim Huyên đan đế tranh thủ tiêu diệt Trần Bát Âm thời gian. Giữa bọn họ phối hợp phi thường tốt. Mèo. Kim Huyên đan đế rất nhanh, liền đi tới Trần Bát Âm trước mặt. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi năng lực dù thế nào cổ quái, cũng không có dùng. Trên thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực ngươi, trong mắt ta chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Chết cho ta." Kim Huyên đan đế trên người chín đạo đế ấn toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Đây là đế ấn chiến kỹ. Hơn nữa, Kim Huyên đan đế còn lấy ra ba cái cực đạo đế binh, hắn đây là muốn triệt để tiêu diệt Trần Bát Âm cái này dị loại. Ung bụng bỏ họ. Lúc này, Trần Bát Âm trên người bộc phát ra một tiếng kinh khủng thăng nhẹ. Chỉ là một giọng nói, thế mà đem toàn lực bộc phát Kim Huyên đan đế, triệt để định trụ. Xem ra, trên người ta át chủ bài, đã không có biện pháp ẩn tàng, đã như vậy, vậy hãy để cho thế nhân xem thật kỹ xem Phá Thiên Tông thực lực. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Trần Bát Âm trên người, phản phất có đặc biệt gì lực lượng nghiền nát một dạng. Một đạo giống như tiên ngoại âm, xuất hiện ở tất cả mọi người trong hai. Thần âm, đây là thần âm, Phá Thiên Tông Phá Thiên thần âm. Ta thiên, hắn là Phá Thiên Tông người. 800 vạn năm trước, Phá Thiên Tông nâng toàn bộ tông lực lượng, khiêu chiến hiện nay thời đại bá chủ thế lực, Thiên tộc, kết quả, bọn hắn đã thất bại. Thế nhân đều lấy vì, Phá Thiên Tông đã toàn quân hủy diệt, không nghĩ tới, Trần Bát Âm lại là Phá Thiên Tông người. Thân phận của hắn cũng quá khoa trương đi. Phải biết rằng, lúc trước Phá Thiên Tông có thể đem Thiên tộc đều thiếu chút nữa hủy diệt, Phá Thiên Tông sức chiến đấu tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí, có người đã từng nói, lúc trước Phá Thiên Tông đè nặng Thiên tộc đánh, nếu không phải Phá Thiên Tông gặp đại khủng bố cấm kỵ tồn tại, chỉ sợ bây giờ thiên địa bá chủ chính là Phá Thiên Tông. Trần Bát Âm đến từ chính Phá Thiên Tông, thân phận của hắn nếu như bị Thiên tộc phát hiện, Thiên tộc tuyệt đối sẽ toàn lực đuổi giết hắn. Trần Bát Âm chết chắc rồi, Viên Nhị Long cũng nhất định chết, bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán chọc tới đại phiền toái. Có người nghe được thần âm, nói ra Phá Thiên Tông lai lịch. Cái này Phá Thiên Tông thật sự là quá cổ lão, thậm chí còn thời đại này đều không có Phá Thiên Tông truyền thuyết. Không nghĩ tới, 800 vạn năm sau hôm nay, Phá Thiên Tông truyền nhân đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn nếu lần tới diễn 800 vạn năm trước đỉnh phong một trận chiến sao? Thiên tộc phải có đại phiền toái. 800 vạn năm trước Phá Thiên Tông tuyệt đối không phải dễ trêu tồn tại. Còn có Huyền Nguyệt Võ Quán tứ đệ tử Kỳ Tứ Tượng, hắn bị Thiên tộc hãm hại, hắn nhất định sẽ tìm Thiên tộc báo thù. Kỳ Tứ Tượng là có được tam đoạn biến thân Thiên tộc thuần huyết thành viên, hắn tương lai thành cửu tuyệt đối không tầm thường. Huyền Nguyệt Võ Quán hai gã đệ tử đều cùng Thiên tộc có cửu án. Xem ra Thiên tộc cùng Huyền Nguyệt Võ Quán tương lai tất có một trận chiến. Chương 287 ngôn xuất pháp thủy, thổ địa mai lưu cách chơi. Chương 287 ngôn xuất pháp thủy, thổ địa mai lưu cách chơi long cong. Phá Thiên thần âm vừa ra, mà ngay cả thiên địa đều nhận lấy ảnh hưởng. Kim Huyên đan đế, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, vượt xa ta tu vi, nhưng là ngươi trước tiên đừng xuất ruột, cảm thấy đến thực lực của ngươi sẽ rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Trần Bát Âm vừa nói sau, Kim Huyên đan đế giống như nhận lấy sấm đánh một dạng, trên người hắn khí tức bắt đầu không ngừng hàng lâm, thẳng đến Kim Huyên đan đế từ đại đế tuyệt đỉnh cấp độ rơi xuống đến đại đế viên mãn cấp độ, lúc này mới dừng lại. Trần Bát Âm bày ra thủ đoạn, thật đúng là quỷ dị, hắn thế mà có thể một lời tâm đó để cho những người khác rơi xuống cảnh giới, miệng của hắn trốn cũng quá lợi hại đi. Nay vẫn chưa xong, Trần Bát Âm tiếp tục mở miệng. Cảm thấy đến, ta trụ cột thực lực hẳn là tại chuẩn đế cấp độ, ta hẳn là có được chín đạo đế ấn, có thể cùng đại đế tranh phong. Xoát xoát xoát, Trần Bát Âm khí tức trên thân bắt đầu không ngừng tăng lên, từng đạo màu vàng đế ấn từ trên thân hắn chậm rãi xuất hiện. Thực lực của hắn lần nữa bay lên một cái bậc thang. Trần Bát Âm năng lực này, thật đúng là quỷ dị, hắn không những được suy yếu địch nhân cảnh giới, còn có thể cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Một tăng một giảm tâm đó, Trần Bát Âm cùng Kim Huyên Đan Đế ở giữa chênh lệch cũng liền không có lớn như vậy. Loại này đặc thù năng lực là nói là làm ngay. Tinh vệ cuối cùng là nhìn ra mấy thứ gì đó. Trần Bát Âm trên người năng lực tuyệt đối không phải đơn giản dùng thanh âm ảnh hưởng những người khác. Hắn đây mới thực là nói là làm ngay, trước mắt mà nói, Trần Bát Âm thực lực còn là quá yếu. Đợi đến Trần Bát Âm tăng lên đi lên về sau, hắn thậm chí có thể một lời tầm đó, liền cưỡng ép thay đổi trong thiên địa quy tắc. Loại này đặc thù năng lực, thậm chí có thể so với thiên đạo. Khó trách 800 vạn năm trước Phá Thiên Tông có thể cùng thiên tộc dạng này thời đại bá chủ khai chiến. Nguyên lai, Phá Thiên Tông thế mà nắm giữ như thế nghịch thiên năng lực. Nói là làm ngay lực lượng, thật sự là quá không hợp thói thường, quá khoa trương, quá vô địch. Trần Bát Âm một lớp tăng lên xuống, mà ngay cả Kim Huyên Đan Đế đều cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Ha 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 ha, Trần Bát Âm, ngươi năng lực này, tiếp tục thời gian sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Hơn nữa, cảnh giới của ngươi cũng không có tăng lên tới đại đế cảnh giới, giữa ngươi và ta như trước có được rất lớn cái hào rộng. Coi như thực lực của ta bị suy yếu, ta cũng có thể kéo qua cái này một phút đồng hồ, đợi đến ngươi năng lực sau khi biến mất, sẽ là của ngươi tự kỷ. Kim Viên Đan Đế nói rất đúng, Trần Bát Âm năng lực này quả thật có được nhất định cực hạn tính. Trần Bát Âm cảnh giới quá thấp, hắn căn bản là không cách nào đem nói là làm ngay như vậy nghịch thiên năng lực chân chính phát huy được. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Trần Bát Âm cùng Kim Viên Đan Đế chiến đấu, kịch liệt dị thường, chỉ có điều, mặc kệ Trần Bát Âm dù thế nào cố gắng, hắn đều không phải là đối thủ của Kim Viên Đan Đế. Chuẩn đế cảnh giới cùng đại đế cảnh giới ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nếu là Trần Bát Âm nguyên bổn chính là chuẩn đế cường giả, tại hắn nói là làm ngay năng lực tăng lên xuống, hắn sẽ có được đại đế cấp bậc cảnh giới. Đáng tiếc, Trần Bát Âm trụ cột thực lực chẳng qua là võ thánh cấp độ, coi như là tại nói là làm ngay tăng lên xuống, hắn cũng chỉ là một cái chuẩn đế cấp độ cường giả mà thôi. Hắn căn bản không cách nào đối phó Kim Huyên Đan Đế dạng này nghịch thiên người. Bành! Không bao lâu, Trần Bát Âm nói là làm ngay năng lực cũng liền triệt để kết thúc. Hắn bản thân cũng bị Kim Huyên Đan Đế đánh bay đi ra. Trần Bát Âm ngươi năng lực vô cùng không tệ, đáng tiếc, ngươi quá yếu, căn bản là không cách nào ảnh hưởng chúng ta nhiều thời gian dài. Kim Huyên Đan Đế thực lực cũng khôi phục thành nguyên lai như vậy. Hắn trực tiếp tiến lên, nghĩ muốn đem Trần Bát Âm triệt để giết chết. Người này là một cái thật lớn uy hiếp, thật sự nếu để cho Trần Bát Âm lớn lên, căn bản cũng không có bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đạo sinh tồn không gian. Đối mặt như thế yêu nghiệt nhân vật, phải mau chóng diệt trừ. Đại sư Minh, nhị sư Minh, thủ đoạn của ta đã toàn bộ sử dụng đi ra, cứu ta. Trần Bát Âm không nói hai lời, trực tiếp cầu viện. Kim Viên Đan Đế nghe đến đó, vội vàng ra tay, ý định tại Lâm Viên cùng Viên Nhị Long không có đến trước đó, trước tiên đem Trần Bát Âm cái phiền toái này giải quyết hết. Kim Viên Đan Đế chứng kiến Lâm Viên cùng Viên Nhị Long còn không có kịp phản ứng, hắn không khỏi càng thêm kích động, hắn sắp giải quyết Trần Bát Âm cái này đại phiền toái. Hắn chính là Kim Khuyết Thánh Đạo công thần. Lúc này, Trần Bát Âm tà mị cười cười, cuối cùng đợi đến ngươi rồi, khá tốt ta không có từ bỏ. Phá thiên thần âm phái bầu trời. Chỉ thấy Kim Viên Đan Đế chung quanh xuất hiện một cái âm vực không gian. Bong bong long cong, bong bong long cong, bong bong long cong. Từng đạo thần âm hướng phía Kim Viên Đan Đế đánh tới. Đây là Trần Bát Âm chuẩn bị phải giết thủ đoạn. Kim Viên Đan Đế cho rằng Trần Bát Âm nói là làm ngay năng lực, chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ thời gian, như vậy, hắn liền quá coi thường Trần Bát Âm. Trên thực tế, Trần Bát Âm tại đối phó đại đế tuyệt đỉnh cường giả thời điểm, hắn nói là làm ngay năng lực, có thể tiếp tục trọn vẹn 10 phút. Trần Bát Âm sở dĩ chẳng qua là thể hiện ra một phút đồng hồ áp chế lực, chính là vì lại để cho Kim Viên Đan Đế buông lòng cảnh giác, từ đó rơi đến Trần Bát Âm cài đặt tốt trong cả bẫy. Không thể không nói, Trần Bát Âm đi theo Mục Ngũ Nôn trong khoảng thời gian này, còn là đã học được một ít gì đó, tối thiểu, hắn cái này lừa người thủ đoạn, cũng không so với Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác kém bao nhiêu. Xem ra, Mục Ngũ Nôn thật sự theo đạo Trần Bát Âm những vật này. Người tình toán ta. Kim Viên Đan Đế lần thứ nhất cảm giác được tử vong sợ hãi. Trung quanh hắn âm vực, thật sự là quá dọa người. Một khúc tăng hồn, thiễn đưa quân thượng đường. Trần Bát Âm thực lực triệt để bạo phát đi ra, cái tiêu cực hạn thần âm, muốn đem Kim Viên Đan Đế triệt để xé nát. Trần Bát Âm, ta thừa nhận ngươi cài đặt cạm bẫy đối với ta uy hiếp quả thật phi thường lớn, nhưng là, ngươi xem thường ta, cũng xem thường cái thế giới này đại đế cường giả. Kim Viên Đan Đế biểu lộ trở nên nghiêm túc, trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát. Bành bành bành. Trong chốc lát, Kim Viên Đan Đế trước mặt ba kiện cực đạo đế binh, cứ như vậy triệt để muốn nổ tung lên. Kim Viên Đan Đế thông qua phá hủy cực đạo đế binh phương thức, hoàn thành này một kích mạnh nhất. Bành. Ba kiện cực đạo đế binh bộc phát ra tựa là hủy diệt uy lực, đem Trần Bát Âm vừa mới cài đặt âm vực triệt để nghiền nát. Cái này là Kim Viên Đan Đế át chủ bài, coi như Kim Viên Đan Đế dưới thực lực hàng về sau, hắn cũng có đầy đủ át chủ bài có thể lật bàn. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào đại đế cường giả, đặc biệt là Kim Viên Đan Đế dạng này đặc thù đại đế cường giả. Bọn hắn sống được thời gian hơi bị dài, bọn hắn tài phú vô cùng to lớn, lá bài tẩy của bọn hắn cũng xa xa siêu việt bình thường đại đế cường giả. Những người này chân chính bộc phát thời điểm, chính là địch nhân tự kỳ. Trần Bát Âm thủ đoạn quả thật không tệ, đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, còn chưa đủ xem. Cái thế giới này cuối cùng là thực lực vi tôn thế giới, có thể trưởng thành đến đại đế cảnh giới người, bọn hắn bao nhiêu cái không có thuộc về bọn hắn lá bài tẩy của mình. Trần Bát Âm ý định vung hố Kim Viên Đan Đế một lớp, không nghĩ tới, hắn đem mình cho vung hố tiến vào. Lần này, Kim Viên Đan Đế bộc phát ra lá bài tẩy của mình về sau, hắn sẽ không có ý định lưu thủ. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, từng kiện cực đạo đế binh xuất hiện. Nguyên lai, Kim Viên Đan Đế trong tay không chỉ là có được 3 kiện cực đạo đế binh, hắn có được hơn 10 kiện cực đạo đế binh, Kim Viên Đan Đế trong tay tài phú cũng quá khổng lồ đi. Đây mới là luyện đan sư nên có phương thức chiến đấu, bọn hắn trực tiếp dùng tiền nệ, đều có thể đập chết cùng cảnh giới mặt khác đại đế cường giả. Chương 288 pháp gia trí bảo hiện, bá chủ chi tranh chương 288 pháp gia trí bảo hiện, bá chủ chi tranh Kim Viên Đan Đế bày ra nội tình, vượt qua xa Trần Bát Âm có thể so sánh. Một trận chiến này, nếu để cho Trần Bát Âm tiếp tục đối với chiến số dưới, hắn sẽ chết. Mặc kệ Trần Bát Âm tiên phú cùng thủ đoạn đến cỡ nào nghịch thiên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Đại sư Minh, nhị sư Minh, ta không chống nổi, thật sự không chống nổi. Trần Bát Âm lại bắt đầu cầu cứu rồi, lúc này, hắn ý thức được một vấn đề. Đại sư Minh cùng nhị sư Minh, sẽ không phải là lừa dối hắn a? Bọn hắn đều dùng sư phụ danh dự thể, có hay không một loại khả năng, bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, căn bản cũng không có cái gì danh dự lâu này. Cho nên, bọn hắn phát ra lời thề, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Trần Bát Âm nội tâm, nguội lạnh một mảng lớn. Xem ra, Nghĩ muốn vượt qua lần này nguy cơ, chỉ có thể dựa vào chính Trần Bát Âm thủ đoạn. Hắn phải kiên trì. Bát Âm công tử không cần sợ, chúng ta pháp gia đến giúp ngươi. Lúc này, chư tử Bách gia pháp gia xuất hiện sau lưng Trần Bát Âm. Bọn hắn pháp gia am hiểu nhất lực lượng chính là quy tắc hệ lực lượng. Bây giờ bọn hắn chứng kiến Trần Bát Âm sử dụng nói là làm ngay lực lượng, điều này làm cho bọn hắn pháp gia giống như thấy được tương lai hy vọng. Trần Bát Âm chính là pháp gia tương lai nhân vật lĩnh tụ. Chỉ cần Trần Bát Âm chấp trưởng pháp gia lực lượng, trên người hắn nói là làm ngay lực lượng, sợ rằng sẽ lần nữa bay lên một cái bậc thang. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Pháp gia mọi người trực tiếp đem pháp gia lực lượng toàn bộ quán thâu đến Trần Bát Âm trong cơ thể. Cùng lúc đó, một thanh thần kỳ vô cùng cây thước xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Thấy như vậy một màn, rất nhiều đại đế cường giả đều triệt để chấn kinh rồi. Đây là viễn cổ thời đại pháp gia chí bảo, vô cực lượng thiên xích, truyền thuyết sử dụng vô cực lượng thiên xích, có thể tại thiên đạo quy tắc hệ thống xuống, tự hành thiết lập một cái quy tắc. Đây là pháp gia trung cực lực lượng, nhiều năm như vậy, pháp gia cho tới bây giờ đều không có bày ra qua loại lực lượng này. Không nghĩ tới, khi pháp gia lực lượng cùng Trần Bát Âm tiếp xúc đến cùng một chỗ lúc, pháp gia chí bảo như vậy hiện thế. Xem ra, Trần Bát Âm cùng pháp gia hữu duyên, hắn thế mà nắm giữ đến từ chính viễn cổ thời đại pháp gia chí bảo, vô cực lượng thiên xích, hắn tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Pháp gia sẽ tại hắn dưới sự dẫn dắt, triệt để đi về hướng huy hoàng. Pháp gia một đám các cường giả nhìn về phía Trần Bát Âm ánh mắt trở nên phức tạp vô cùng. Một phương diện, bọn hắn hâm mộ Trần Bát Âm có thể đạt được vô cực lượng tiên xích tán thành, một phương diện khác, bọn hắn cũng là đang ghen tị Trần Bát Âm thế mà sẽ như thế vận may. Trần Bát Âm còn không có thừa vào pháp gia, hắn chỉ là tiếp xúc đến pháp gia lực lượng, phải có được pháp gia tán thành. Trần Bát Âm biểu hiện cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn về sau sẽ là pháp gia tương lai lĩnh tụ. Trần Bát Âm có thể đem pháp gia vô cực lượng tiên xích triệu hoán đi ra, hắn tại pháp gia địa vị chỉ ở pháp gia cự tử phía dưới. Thời tiết thay đổi, cái thế giới này thật sự thời tiết muốn thay đổi, từ viễn cổ thời đại yên lặng đến nay pháp gia cũng muốn bắt đầu cuộc khởi, cái thế giới này thật đúng là huyền diệu. Đây là một cái huy hoàng đại thế, cũng là một cái hoàng kim đại thế, viễn cổ thời đại huy hoàng sẽ ở thời đại này kéo dài xuống dưới. Không biết ai có thể trở thành nhân tộc bổ nhiệm mới nhân hoàng đâu này. Nông gia Nhiếp Nông Tăng nhìn đến đây, hắn cũng sa vào đến trong trầm tư. Bọn hắn nông gia lực lượng cũng phi thường cường đại, Nhiếp Nông Tăng không hâm mộ pháp gia thành tựu. Hắn có một loại cảm giác, thời đại này sẽ có long trời lở đất biến hóa lớn. Đây là một loại kỳ ngộ, cũng là một loại khiêu chiến. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Pháp gia lực lượng không ngừng ngưng tụ trên người Trần Bát Âm, cùng lúc đó, Trần Bát Âm phất tay, sẽ đem trên bầu trời vô cực lượng tiên xích lấy được trong tay mình. Lúc này, Trần Bát Âm trên người quy tắc lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Định. Trần Bát Âm nói chỉ là một chữ, Kim Viên Đan Đế liền hoàn toàn bị định trụ. Chết. Trần Bát Âm một lời tâm đó, liền muốn đem Kim Viên Đan Đế triệt để miểu sát, hắn bày ra lực lượng quả thật có chút khoa trương. Kim Viên Đan Đế thế nhưng là đại đế tuyệt đỉnh nhân vật, thủ đoạn của hắn rất nhiều. Kết quả, Trần Bát Âm thế mà có thể lập tức miểu sát hắn, có được vô cực lượng tiên xích Trần Bát Âm, quả thực chính là quét ngang vô địch tồn tại. Đã đủ rồi, tiểu bối, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Kim Viên Đan Đế bên người, cứu Kim Viên Đan Đế. Bọn họ là Kim Khuyết Thánh Đảo hai vị thiên đế cường giả Quang Huy Thiên Quân cùng Chiết Thánh Tinh Quân. Hai người này vừa ra tay, liền phá hết Trần Bát Âm thiết lập quy tắc. Thật không hổ là thiên đế cường giả a, bọn hắn vừa ra tay, chính là trấn áp toàn trường. Ta nói, hai người các ngươi này lão bất tử, đã chạy tới khi dễ ta tiểu sư đệ, có phải hay không hơi quá đáng? Lúc này thời điểm, Viên Nhị Long cũng nhảy ra ngoài, ngăn tại Trần Bát Âm trước mặt. Bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán người có thể cùng cảnh giới đối chiến, có thể vượt qua cảnh giới đối chiến, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người lấy lớn hiếp nhỏ. Quang Huy Thiên Quân cùng Chiết Thánh Tinh Quân cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, bọn họ đều là thiên đế cảnh giới, mà Trần Bát Âm thật đúng là võ thánh cảnh giới, giữa bọn họ cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, lại để cho Trần Bát Âm đối phó bọn hắn có chút không thực tế. Đối thủ của các ngươi là ta. Viên Nhị Long trên người Chí Tôn Cốt Triệt để bày ra, cùng lúc đó, Viên Nhị Long trên người Kỳ Lân Hình Xăm cũng toàn bộ bại lộ không thể nghi ngờ. Một trận chiến này chính là này mãnh địa vực bá chủ cuộc chiến. Người nào thắng, người đó là này mãnh địa vực chân chính bá chủ thế lực. Viên Nhị Long, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi, thiên phú của ngươi vô cùng không tệ, để cho ngươi tiếp tục phát triển tiếp, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi lại sớm chạy đến đối phó chúng ta, ngươi đây là muốn chết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Quang Huy Thiên Quân cùng Chiết Thánh Tinh Quân trực tiếp thể hiện ra thực lực bản thân, bọn hắn siêu việt trong thiên địa hạn chế, tiến vào đến một chỗ khác đặc thù không gian bên trong. Tiểu sư đệ, ngươi ở nơi này thật tốt chơi, ta đi một chút sẽ tới. Cùng lúc đó, Viên Nhị Long cũng tiến vào đến này mãnh đặc thủ chiến đấu không gian. Hắn muốn duy nhất một lần giải quyết Kim Khuyết Thánh Đảo hai vị đạo chủ, đến lúc đó, toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đảo liền đều là bọn hắn Bạch Vũ Thánh Địa thiên hạ. Viên Nhị Long phát triển tốc độ, thật đúng là nhanh a, hắn không giống Thạch Tiểu Lục như vậy, ưa thích tiểu đả tiểu nháo, hắn Viên Nhị Long muốn chơi, liền chơi một chuyện lớn, muốn gây sự, liền làm ra một cái đại sự kiện. Không nghĩ tới, Kim Khuyết Thánh Đảo cùng Bạch Vũ Thánh Địa đỉnh phong cuộc chiến, bộc phát được nhanh như vậy. Các huynh đệ, chúng ta phải mau chóng nắm bắt Kim Khuyết Thánh Đảo những kia đại đế cường giả, bằng không, đợi đến Thánh Chủ đại nhân chém giết Kim Khuyết Thánh Đảo hai vị đạo chủ về sau, chúng ta sẽ không có cơ hội lập công. Không sai, các huynh đệ nhanh lên, chúng ta phải thừa dịp bọn hắn phân ra thắng bại trước đó, liền lấy ra đầu danh trạng, bằng không, về sau Bạch Vũ Thánh Địa sẽ không có cực hạn chúng ta nơi sống yên ổn. Những này làm phản đại đế cường giả, bắt đầu điên cuồng công kích Kim Khuyết Thánh Đảo đại đế cường giả. Nhất thời, nơi đây tình cảnh trở nên hỗn loạn lên. Chương 289 tự định quy tắc, Chí Tôn Đan Dược. Chương 289 tự định quy tắc, Chí Tôn Đan Dược. Trốn. Chúng ta về trước đi nói sau. Kim Viên Đan Đế thừa cơ hội này chạy ra ngoài, hắn nhất định phải mau chóng trở lại Kim Khuyết Thánh Đảo, khống chế cục diện bây giờ, bằng không bọn hắn Kim Khuyết Thánh Đảo sẽ tại đây chút ít đại đế các cường giả đợt công kích thứ nhất ở bên trong triệt để tiêu tán. Đây là Kim Viên Đan Đế tuyệt đối không muốn thấy sự tình. Kim Viên Đan Đế cho rằng Quang Huy Thiên Quân cùng Chiết Thánh Tinh Quân có thể đối phó Viên Nhị Long, ai có thể nghĩ đến Viên Nhị Long nhảy lên hai đều có thể đem hai vị này thiên đế cường giả kiềm chế. Viên Nhị Long quá mạnh mẽ, Bạch Vũ Thánh Địa tiềm lực thật là đáng sợ, bọn hắn không thể để cho Bạch Vũ Thánh Địa tiếp tục phát triển tiếp. Trần Bát Âm cũng không có phát hiện tại liền truy kích đi ra ngoài, hắn thuận thế lấy đi Bách Thảo Thánh Viên bên trong thiên đế phẩm chất linh dược, hắn mấy ngụm sẽ đem này gốc thiên đế phẩm chất linh dược ăn hết một cái sạch sẽ. Trần Bát Âm trên người dược hiệu bắt đầu phún dũng mà ra, hắn cảm giác được hắn toàn thân đều là lực lượng. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, Trần Bát Âm tu vi liền bị tăng lên tới chuẩn đế đỉnh phong, hơn nữa, Trần Bát Âm trên người chín đạo đế ấn triệt để cố định xuống, chỉ cần Trần Bát Âm tìm được cơ hội, hắn liền có thể trực tiếp đột phá đến đại đế cấp độ. Trần Bát Âm tấn cấp tốc độ, thật sự là quá là nhanh. Vô cực lượng thiên xích cho ta khởi động, ta chứng đạo ngày, có thể bỏ qua đại đế chứng đạo quy tắc. Trần Bát Âm ra tay, một đạo đặc thù quy tắc lực lượng, hàng lâm đến Trần Bát Âm trên người. Chẳng qua là, Trần Bát Âm lần này thao tác, đem ở đây tất cả mọi người xem ngây người. Chứng đạo đại đế nhất định phải có được chính mình cảm ngộ mới được, kết quả Trần Bát Âm thế mà chính mình sửa đổi trong thiên địa quy tắc, cưỡng ép chứng đạo đại đế. Hắn lần này thao tác cũng quá vô lại đi. Trong thiên địa quy tắc là, nghĩ muốn chứng đạo đại đế, nhất định phải tìm được thuộc về mình đường. Trần Bát Âm chẳng muốn đi tìm kiếm thuộc về hắn con đường của mình, cho nên hắn trực tiếp lật ngược trong thiên địa quy tắc, cưỡng ép sáng lập ra một con đường. Hắn lần này hành động đã xa xa siêu việt tưởng tượng của mọi người. Ai có thể nghĩ đến, vô cực lượng thiên xích lại có thể bộc phát ra như thế nghịch thiên uy năng? Vô cực lượng thiên xích liền thiên địa quy tắc đều có thể sửa đổi, còn có chuyện gì là Trần Bát Âm làm không được đâu này? Đi theo Trần Bát Âm dạng này người lẫn bảo, tuyệt đối có tiền đồ. Trần Bát Âm vận dụng nói là làm ngay năng lực, bỏ qua trong thiên địa quy tắc. Trên người hắn khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Lúc này, Trần Bát Âm cũng nhìn thấy chính đang chạy trốn Kim Huyên Đan Đế đám người. Hắn mang theo chứng đạo xu thế đuổi theo. Chạy đi đâu? Hôm nay các ngươi Kim Khuyết Thánh Đạo chắc chắn hủy diệt, từ nay về sau, phiến khu vực này, chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa bị vương. Trần Bát Âm xung trận ngựa lên trước, giấu ở Bách Thảo Thánh Viên trùng quanh Bạch Vũ Thánh Địa thành viên, cũng đi theo Trần Bát Âm truy kích đi ra ngoài. Bạch Vũ Thánh Địa Thánh Chủ Viên Nhị Long đang cùng Kim Khuyết Thánh Đảo hai vị đảo chủ khai chiến, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi. Bọn hắn ý định nhân cơ hội này, đem Kim Khuyết Thánh Đảo địa bàn toàn bộ đoạt lấy đến. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng Bách Thảo Thánh Viên, lập tức vô ích xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không biết đi qua bao lâu, Bách Thảo Thánh Viên trên không xuất hiện to lớn dị động. Từng đạo lôi vân lập tức đem Bách Thảo Thánh Viên bao trùm. Này vô cùng to lớn động tĩnh, có được hủy thiên diệt địa một dạng uy năng. Đây là thiên đế cấp độ đan kiếp, hơn nữa, này đạo đan kiếp vô cùng không đúng. Đây không phải một đạo thiên đế cấp độ đan kiếp, đây là vài đạo thiên đế cấp độ đan kiếp dung hợp cùng một chỗ mới có thể hiện ra rõ ràng uy năng. Bây giờ, Nhược Thủy Thiên Hà có thể luyện chế thiên đế phẩm chất đan dược người, chỉ có Đan Thiên Đế Lâm Viên. Ta thiên, đây không phải là thật đi, Đan Thiên Đế Lâm Viên thế mà đồng thời luyện chế nhiều như vậy đan dược, còn có thể toàn bộ luyện chế thành công, hắn năng lực luyện đan cũng quá mạnh đi. Chỉ sợ Đan Thiên Đế Lâm Viên, tại luyện đan phương diện cảnh giới, đã xa xa siêu việt Đan Thiên Đế cái này cấp độ. Thực lực của hắn là một điều bí ẩn đoàn. Còn có Đan Thiên Đế Lâm Viên sức chịu đựng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bình thường Đan Thiên Đế cường giả luyện chế một lò đan dược đều cần nghỉ ngơi mấy ngàn năm thời gian, Đan Thiên Đế Lâm Viên không chỉ có không có nghỉ ngơi, hắn còn có thể đồng thời luyện chế mấy lò đan dược. Hắn tại luyện đan phương diện thành tựu đến cùng cao bao nhiêu a? Có chút đan đế các cường giả thấy như vậy một màn, bọn hắn cũng cảm giác vô cùng động. Bọn hắn trong ấn tượng Đan Thiên Đế cường giả tuyệt đối không có Lâm Viên Chí Tôn dạng này lịch thiên a, bọn hắn cảm giác Lâm Viên Chí Tôn đã đem những người khác xa xa lắc tại sau lưng. Lâm Viên Chí Tôn cảnh giới bọn hắn đã hoàn toàn xem không hiểu. Sẽ không phải Lâm Viên Chí Tôn đã đem luyện đan chi đạo tu luyện tới đế tôn cảnh giới, hắn không phải là chân chính đang đạo chí tôn cấp độ nhân vật đi? Không, 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 không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta Kim Khuyết Thánh Đảo cái chỗ này, chẳng qua là phá vân hải vực vô cùng không có ý nghĩa địa phương. Cái này địa phương nhỏ bé, làm sao có thể sinh ra đời đan đạo chí tôn cấp bậc cường giả? Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ta xem, Lâm Viên Chí Tôn chính là đã lấy được một ít cơ duyên, mới có thể tại Đan Thiên Đế cấp độ làm được chuyện như vậy. Rất có thể, Lâm Viên Chí Tôn nắm giữ cái gì lợi hại khống hỏa truyền thừa, hay hoặc giả là Lâm Viên Chí Tôn nắm giữ thiên địa linh hỏa bảng trước 10 thiên địa linh hỏa, mới có thể để cho hắn như thế thoải mái mà hoàn thành luyện đan công tác. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Một đám đan đế các cường giả, bọn hắn điên cuồng an ủi chính bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng Lâm Viên luyện đan cảnh giới vượt xa bọn hắn. Bằng vào bọn họ bây giờ nhận thức, căn bản là thấy không rõ lắm Lâm Viên năng lực luyện đan mạnh bao nhiêu. Lâm Viên đã vượt xa bọn hắn, tự nhiên sẽ không đi hướng những này kẻ yếu để giải thích những chuyện này. Soát. Lúc này, Lâm Viên phất tay, sẽ đem thứ 10 lò đan dược thu vào. Cái này một lò đan dược tên là Phong Thiên Huyền Đan, đây là đế tôn phẩm chất đan dược, cũng là thần minh phía dưới, phẩm cấp cao nhất một lò đan dược. Chỉ cần dùng Phong Thiên Huyền Đan, có thể tăng lên bản thân nội tình cùng thực lực. Nếu như những người khác có được đế tôn cấp độ công pháp cùng tích lũy, Phong Thiên Huyền Đan thậm chí có thể đem một người trực tiếp tăng lên tới đế tôn cấp độ. đây là thiên địa ở giữa mạnh nhất chí tôn cấp bậc đan dược. Lâm Viên luyện đan mục đích chính là vì này thứ 10 lò phong thiên huyền đan, đến mức trước 9 lò đan dược, Lâm Viên một hơi tầm đó cũng đã luyện chế hoàn thành. Lâm Viên đem này 9 lò đan dược đan kiếp áp chế, chính là vì chờ cuối cùng này một lò đan dược. Đế tôn phẩm chất đan dược, không có đan kiếp. Ai cũng không biết, Lâm Viên tại Bách Thảo Thánh Viên nơi đây, luyện chế ra là như thế kinh khủng đan dược. Nếu để cho những kia luyện đan sư biết, Lâm Viên đã là đan đạo chí tôn cấp bậc tồn tại, đã luyện chế được đế tôn phẩm chất đan dược. Bọn hắn chỉ sợ muốn triệt để điên cùng đi. Tin tức này một khi truyền đi, toàn bộ thiên địa đều bị rung dậy, rất nhiều viễn cổ thời đại thế lực đều chen chúc tới. Đan đạo chí tôn vị cách thật sự là quá cao, coi như là viễn cổ thời đại đỉnh phong thế lực, tại đan đạo chí tôn trước mặt, cũng sẽ thấp bọn hắn cái kia cao quý chính là đỉnh đầu. Coi như là thiên tộc dạng này trước mắt thời đại bá chủ thế lực, tại gặp được đan đạo chí tôn thời điểm, cũng sẽ lễ ngộ có thừa. Cái này là đan đạo chí tôn khủng bố lực ảnh hưởng. Chương 290, cựu trọng lôi kiếp, mượn dùng huyết mạch. Chương 290, cựu trọng lôi kiếp, mượn dùng huyết mạch. Lâm Viên nhìn lôi kiếp dung hợp trên bầu trời, hắn không hề ra tay. Bởi vì, lôi kiếp cấp bậc thiên đế, đối với sự trợ giúp của thôn vệ lôi diễm cũng không lớn. Hơn nữa, nhà nông đã tính toán ra tay. Chỉ thấy, Niếp Nông Tăng thấy lôi kiếp xuất hiện, hắn nhanh chóng đến trước mặt Lâm Viên, sợ lôi kiếp trên bầu trời hủy diệt hoàn toàn 9 lọ đan dược mà Lâm Viên luyện chế. Lâm Viên chí tôn yên tâm, chuyện lôi kiếp giao cho chúng ta xử lý, ngài chuyên tâm luyện đan là được. Lâm Viên cũng không cự tuyệt, được, vậy giao cho các ngươi. Tiếp theo, Lâm Viên vận chuyển phương pháp luyện đan, chuẩn bị thu đan. Ầm. Lúc này, lôi kiếp trên bầu trời cũng hung hăng giáng xuống. Dung hợp 9 đạo đan kiếp lôi kiếp, có thể gọi là cựu trọng lôi kiếp, đây chính là lôi kiếp cấp bậc cao nhất của thiên đế. Cho dù là cường giả thiên đế tới, cũng chưa chắc có thể vượt qua loại lôi kiếp này. Chỉ là cựu trọng lôi kiếp, không làm gì được chúng ta, nhà nông chúng ta vì khoảnh khắc này, không biết đã chờ đợi bao nhiêu năm. Hôm nay chính là lúc để danh tiếng nhà nông vang vọng thiên địa. Niếp Nông Tăng vung tay áo. Ly. Một đạo uy áp đặc biệt đến từ thời đại viễn cổ xuất hiện. Một bên, Huyền Nguyệt Hồ cảm thấy áp lực to lớn. Ngay cả Tinh Vệ cũng cảm thấy một tia chấn động. Hư ảnh Phượng Hoàng, đây thật sự là hư ảnh Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lại là siêu thần thú thời đại viễn cổ. Nhà nông vì sao lại nắm giữ lực lượng Phượng Hoàng? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Tinh Vệ thật sự không hiểu được ý nghĩ của nhà nông. Đều là chư tử bách gia. Những chư tử bách gia khác ở thời đại này thảm hại đến chết. Kết quả, nhà nông ra tay liền là hư ảnh Phượng Hoàng. Bọn họ rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu lực lượng? A, nhà nông này sợ rằng còn không đơn giản hơn cả những thế lực đỉnh phong thời đại viễn cổ. Phượng Hoàng ngự ở trên cây ngô đồng, niết bàn chủ sinh, phá vạn pháp thế gian, chu diệt hết thể kẻ địch. Siêu thần thú đến từ thời đại viễn cổ, thời đại của các ngươi đã đến. Niết Nông Tăng trong miệng lẩm bẩm. Một cái cây tràn đầy thần tính xuất hiện trong nhà nông. Đây là truyền thuyết về một ngô đồng. Phượng Hoàng ngự ở trên cây ngô đồng, nhà nông từ thời đại viễn cổ đã luôn bồi dưỡng một ngô đồng. Hiện nay kế hoạch của bọn họ cũng sắp hoàn thành. Bọn họ chỉ thiếu những đan dược mà Lâm Viên luyện chế này, liền có thể bồi dưỡng một ngô đồng thành công. Đến lúc đó, nhà nông bọn họ tuyệt đối có thể dẫn dắt thời đại này. Vỡ. Hư ảnh Phượng Hoàng trong một ngô đồng trực tiếp xông vào thiên kiếp. Bùm. Khắc tiếp theo, cựu trọng thiên kiếp vốn cường đại vô cùng kia, dưới sự va chạm của thần thụ viễn cổ một ngô đồng, liền triệt để vỡ nát. Tiếp theo, Niếp Nông Tăng đem ánh mắt đặt ở trên 9 lò đan dược mà Lâm Viên luyện chế. Mở lò. Lâm Viên không nói hai lời, trực tiếp mở lò. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Từng viên đan dược bay đến trong tay Niếp Nông Tăng. Khi Niếp Nông Tăng nhìn rõ số lượng đan dược, hắn triệt để ngây người. 18 viên đan dược, vậy mà là 18 viên đan dược, số lượng này cũng quá khoa trương đi. Một lò đan dược, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 9 viên đan dược, kết quả, Lâm Viên Chí Tôn, vậy mà luyện chế ra đan dược vượt qua viên mãn, thành tựu của Lâm Viên Chí Tôn ở phương diện luyện đan cũng quá cao đi. Từ thời đại viễn cổ đến nay, trong tất cả các luyện đan sư mà nhà nông chúng ta tiếp xúc, Lâm Viên Chí Tôn tuyệt đối là người luyện đan số 1. Cho dù là những đan đạo chí tôn kia cũng tuyệt đối không thể nào một lò luyện chế ra 18 viên đan dược. Kết quả, Lâm Viên Chí Tôn không chỉ một lò luyện chế ra 18 viên đan dược, còn có thể đồng thời luyện chế 9 lò đan dược, hơn nữa, mỗi một lò đan dược đều là 18 viên đan dược. Lâm Viên Chí Tôn ở phương diện luyện đan đã đạt đến một độ cao mà người thường không thể chạm tới. E rằng, cho dù là thời đại viết cổ, cũng chỉ có nhân hoàng thần nông am hiểu luyện đan mới có thể đè ép Lâm Viên Chí Tôn một đầu đi. Cảnh giới luyện đan như vậy, thật sự là thời đại này của chúng ta có thể nắm giữ sao? Cũng quá nghịch thiên đi. Niếp Nông Tăng cả người đều tê dại. Thủ đoạn luyện đan mà Lâm Viên Chí Tôn thể hiện ra, quá mức ly kỳ, quá mức khoa trương. Đây thật sự là chuyện người có thể làm được sao? Nhà nông tiếp xúc qua nhiều luyện đan sư như vậy, bọn họ lại chưa từng thấy qua nhân vật nghịch thiên như Lâm Viên. Giờ khắc này, Niếp Nông Tăng trong nội tâm hạ một quyết định. Nhà nông bọn họ tuyệt đối không thể cùng Lâm Viên Chí Tôn làm địch, nếu không, chờ đợi bọn họ sẽ là diệt vong. Niếp Nông Tăng tin tưởng Lâm Viên Chí Tôn sau khi sở hữu tạo nghệ luyện đan khủng bố như vậy, nhất định có thể nhanh chóng vượt khởi. Thậm chí, thực lực hiện nay của Lâm Viên Chí Tôn cũng tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài thấy được. Lâm Viên Chí Tôn rất ít khi ra tay, nhưng chỉ bằng vào tạo nghệ ở phương diện luyện đan, liền có thể nhìn ra thực lực của Lâm Viên Chí Tôn đến tột cùng cường đại đến mức nào. Lâm Viên Chí Tôn tùy tiện liền có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc thiên đế, hắn tùy tiện liền có thể bồi dưỡng một vị đại đế cường giả đến cấp bậc thiên đế. Đây chính là nói rõ, Lâm Viên Chí Tôn ít nhất sở hữu thực lực cấp bậc thiên đế. Lâm Viên Chí Tôn này tuyệt đối không đơn giản. Thật sự đem hắn xem như một vị cường giả thiên đế bình thường để đối đãi, vậy thì thật sự sẽ ăn thiệt thòi lớn. Đa tạ Lâm Viên Chí Tôn vì nhà nông chúng ta luyện đan, động tĩnh phía sau có chút lớn, nếu Lâm Viên Chí Tôn muốn quan sát, có thể lui đến một nơi tương đối an toàn. Lâm Viên không nói hai lời, lập tức chuẩn. Ngay cả Niếp Nông Tăng cũng nói động tĩnh lớn, vậy thì thật sự là lớn. Đợi đến khi Lâm Viên đi xa, Niếp Nông Tăng liền lấy ra 162 viên đan dược phẩm chất tiên đế này. Sau đó, hắn đem những đan dược này toàn bộ đặt ở dưới một nô đồng. Ào ào ào, ào ào ào, ào ào ào. Tiếp xúc với những đan dược này, một nô đồng triệt để chấn động. Từng đạo ngọn lửa màu vàng kim trong một nô đồng chậm rãi thiêu đốt lên. Đồng thời, hư ảnh vượng hoàng trong một nô đồng cũng trực tiếp xông lên trời. Tựa hồ con vượng hoàng này muốn phá trừ phong ấn, từ trong một nô đồng đi ra. Tinh vệ tiền bối, mượn huyết mạch trên người người dùng một chút. Niếp Nông Tăng đi đến bên cạnh tinh vệ, lúc này mới nói ra mục đích của hắn. Nguyên lai, Niếp Nông Tăng sở dĩ đem tinh vệ lưu lại trong nhà nông, chính là dự định dùng huyết mạch viêm đế trên người tinh vệ, triệt để kích hoạt một nô đồng. Hắn muốn mượn nhờ lực lượng viêm đế đến bồi dưỡng vượng hoàng. Không thể không nói, kế hoạch của nhà nông quả thật phi thường to lớn. Bọn họ từ thời đại viễn cổ bắt đầu, liền ở bồi dưỡng một nô đồng, mục đích chân chính của bọn họ chính là con phượng hoàng kia trong một nô đồng. Bọn họ đây là muốn đem siêu thần thú thời đại viễn cổ phục sinh trở lại. Việc này mà để nhà nông nắm giữ lực lượng vượng hoàng, sợ rằng thời đại này thế lực có thể đối phó bọn họ tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tinh vệ cũng biết mục đích của nhà nông, bất quá tinh vệ cũng không cự tuyệt điều kiện của nhà nông. Tinh vệ đối với phượng hoàng cũng phi thường hiếu kỳ. Siêu thần thú đến từ thời đại viễn cổ một khi phục sinh trở lại, sợ rằng sẽ mang đến một lần biến động lớn cho mảnh thiên địa này. Đối với tinh vệ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Được, ta có thể giúp các ngươi một tay, về phần có thành công hay không, ta không có nắm chắc. Chương 291, hư ảnh viêm đế, thần thụ phục sinh. Chương 291, hư ảnh viêm đế, thần thụ phục sinh. Vù vù vù. Huyết mạch viêm đế trên người tinh vệ triệt để kích hoạt. Một đạo hư ảnh trấn áp thiên địa, từ trong huyết mạch tinh vệ đi ra. Hư ảnh này dường như là chủ thể mạnh mẽ nhất trong mảnh thiên địa này. Hắn vừa xuất hiện, liền trấn áp cả bầu trời. Tất cả mọi người trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Đây là hư ảnh viêm đế, vị nhân hoàng thời viễn cổ. Viêm đế xuất hiện, hắn nhìn tinh vệ, biểu tình của hắn có chút cương triều. Tinh vệ là con gái nhỏ của viêm đế, đáng tiếc nàng chết quá sớm, sau đó tinh vệ lại bị phong ấn, cho đến bây giờ tinh vệ mới thoát khỏi khốn cảnh. Viêm đế có chút mắc nợ với đứa con gái nhỏ này. Xẹt. Viêm đế chỉ ra một ngón tay, ngay trên mi tâm tinh vệ lưu lại một dấu ấn lửa đặc biệt. Làm xong những việc này, viêm đế nhìn quanh, ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào trên người Lâm Uyên. Viêm đế cẩn thận cảm ứng một phen, hắn liền cảm giác được khí tức của Đại Hạ Đỉnh. Đây là chí bảo khí vận mà nhân tộc nhân hoàng bắt buộc phải nắm giữ. Trên người Lâm Viên có hai tòa Đại Hạ Đỉnh, điều này có nghĩa là hắn rất có thể là nhân hoàng của thời đại này. Đồng thời, Viêm Đế cũng cảm nhận được khí tức của thần ma, còn có khí tức truyền thừa mà nhân hoàng Đại Vũ để lại. Không nghĩ tới nhân hoàng của thời đại này lại có lai lịch thần bí đến vậy, e rằng tất cả những người khác đều không biết thực lực của Lâm Viên rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thần ma cảnh giới viên mãn đã đứng ở đỉnh cao của thời đại viễn cổ. Đột nhiên, Viêm Đế lại cảm nhận được khí tức của Viêm Thần Cựu truyền từ trên người Lâm Viên. Đây là truyền thừa khống hỏa độc nhất của hắn. Không ngờ, nhân hoàng của đời này lại có khí vận nghịch thiên như vậy, Lâm Viên không chỉ có được truyền thừa của nhân hoàng Đại Vũ, còn có được truyền thừa của nhân hoàng Viêm Đế. Khí vận nghịch thiên như vậy, quả thật là nhân hoàng không còn nghi ngờ. Đột nhiên, Viêm Đế ngẩn người. Trên người Lâm Viên lại có thêm khí tức. Đó là khí tức của lời nguyền, Lâm Viên và nữ bạn có một liên hệ mơ hồ. Phát hiện này, thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ, Lâm Viên muốn phục sinh con gái của hoàng đế sao? Việc này thật sự thú vị. Viêm Đế tiếp tục quan sát, biểu tình của hắn trở nên nghiêm túc. Khí tức cuối cùng này mới là khí tức đáng sợ nhất. Đó là khí tức của binh tổ Sibiu. Lâm Viên và binh gia có liên hệ mơ hồ, nếu cho thời gian, binh gia nhất định sẽ từ trên người Lâm Viên phục sinh trở lại. Nhân quả trên người Lâm Viên cũng quá lớn rồi. Cùng loại người này làm địch, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Viêm Đế vì đối thủ của Lâm Viên mà mặc niệm 3 phút. Không tồi, mong chờ lần gặp mặt sau của chúng ta. Viêm Đế gật đầu với Lâm Viên. Tiếp theo, ánh mắt của Viêm Đế rơi vào trên người Huyền Nguyệt Hồ. Chỉ là, khi Viêm Đế nhìn thấy Huyền Nguyệt Hồ, biểu tình của hắn có chút phức tạp. Cuối cùng thì chúng ta, nhân tộc, cũng thiếu ngươi một ân tình này, cứ để nhân hoàng sau này trả đi. Viêm Đế trực tiếp đem chuyện này đẩy lên trên người Lâm Viên. Lâm Viên cũng không biết ân tình này rốt cuộc là gì. Hắn cảm thấy thế nào, hắn đột nhiên gánh vác một nhân quả lớn như vậy. Viêm Đế này sẽ không phải đang tính kế hắn đấy chứ? Viêm Đế lại nhìn Đoạn Nhạc thần tướng, hắn rất hài lòng với biểu hiện của Đoạn Nhạc thần tướng, nhiều năm như vậy, vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả, không vất vả, thuộc hạ một chút cũng không vất vả. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi, Đoạn Nhạc thần tướng không nhìn thấy thân ảnh của Viêm Đế đại nhân. Không ngờ, hôm nay lại có thể nhìn thấy Viêm Đế đại nhân, đây là may mắn của hắn. Hắn nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của Viêm Đế đại nhân, bảo vệ tốt tinh vệ điện hạ. Đi một vòng, ánh mắt của Viêm Đế cuối cùng rơi vào trên cây ngô đồng mục. Hắn cũng biết nguyên nhân tinh vệ triệu hồi hắn tới. Thần thú siêu cấp thời viễn cổ sao? Cũng coi là không tệ, đã như vậy, vậy ta sẽ giúp các ngươi một tay. Viêm Đế ra tay. Chỉ thấy, hắn vất tay một cái, liền đem lực lượng của ngọn lửa trong ngô đồng mục triệt để kích hoạt ra. Vù vù vù. Hải hỏa vô tận từ trong ngô đồng mục phun trào ra, dường như muốn đem cả thiên địa đều thiêu đốt sạch sẽ. Lực lượng của ngọn lửa này đã bóp méo thời không xung quanh. Không đủ, còn thiếu một chút vật khí. Ánh mắt Viêm Đế lại nhìn về phía Huyền Nguyệt Hồ, cửu vĩ tiên hồ tộc thời viễn cổ chính là thiên địa thủy thú, bọn chúng sinh ra đã mang theo đại khí vận. Huyền Nguyệt Hồ ở nơi này, vừa bạn có thể cho sự trưởng thành của Ngô Đồng Mục cung cấp một chút vật khí. Việc này cũng quá trùng hợp đi. Không ngờ, sự chuẩn bị của nông gia lại chu toàn đến vậy. Bọn họ vì muốn Ngô Đồng Mục triệt để phục sinh, bọn họ từ thời viễn cổ vẫn luôn mưu tính cho đến nay. Hiện tại, mục tiêu của bọn họ sắp đạt được. Xẹt. Viêm Đế vung tay, liền từ trên người Huyền Nguyệt Hồ mượn một đạo khí vận, sau đó, lực lượng ngọn lửa trên người hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Rơi. Chỉ thấy một đạo lửa khí vận đặc biệt rơi vào trên Ngô Đồng Mục. Xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Đồng Mục vốn chết lặng, liền tràn ngập sinh cơ. Toàn bộ phạm vi mấy triệu cương vực của Kim Khuyết Thánh Đạo đều dường như nhận được một loại tẩy lễ đặc biệt. Huyền Nguyệt Hồ và tinh vệ gần Ngô Đồng Mục nhất cũng nhận được đãi ngộ đặc biệt. Một đạo sinh mệnh lực vô cùng to lớn chảy vào trong cơ thể bọn họ, không ngừng cải thiện thể chất của bọn họ, nâng cao thực lực của bọn họ. Ảnh hưởng mà thần thụ viễn cổ mang đến thật sự quá lớn. Vụ. Trong nháy mắt, một đạo hồng quang thẳng vào mây xanh, ánh sáng vô tận đó dường như muốn đem mọi thứ trên đời triệt để xé nát. Đó là khí tức của thần thụ viễn cổ Ngô Đồng Mục. Ngô Đồng Mục xuất thế rồi, Ngô Đồng Mục thật sự xuất thế rồi. Đi thôi đi thôi, không thể để Ngô Đồng Mục rơi vào tay người khác. Đúng vậy, Ngô Đồng Mục là thần thụ viễn cổ, bên trong chứa đựng bí mật thành thần, đây là cơ duyên lớn nhất mà chúng ta gặp phải kể từ khi chứng đạo. Cơ duyên lịch thiên như vậy, một khi bỏ lỡ, sẽ không còn nữa. Nhìn về hướng kia, dường như là hướng của nông gia, không ngờ, nông gia từ thời viễn cổ đã bắt đầu bố cục để Ngô Đồng Mục phục sinh. Bọn họ quả thật đã thành công, nhưng mà, bọn họ đây là đang làm áo cưới cho chúng ta. Chỉ bằng thực lực của nông gia, làm sao có thể giữ được thần thụ viễn cổ đến từ thời viễn cổ a? Lần này, trận tranh đoạt Ngô Đồng Mục nhất định sẽ gây ra động tĩnh kinh thiên động địa. Không biết thế lực nào có thể nắm giữ một gốc thần thụ viễn cổ này. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Những cường giả thời viễn cổ không ngừng hướng về phía Thiên Hà Nhược Thủy chạy tới. Sức hấp dẫn của Ngô Đồng Mục quả thực bùng nổ. Cho dù là ở thời viễn cổ, Ngô Đồng Mục xuất thế cũng sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, huống chi là thời đại này. Một số thiên đế, bán bộ đế tôn và đế tôn cường giả ẩn nấp trong các thế lực của mình đều lần lượt đến. Bọn họ vì tranh đoạt Ngô Đồng Mục sẽ không từ thủ đoạn. Không ai biết ai có thể cười đến cuối cùng. Thần thụ viễn cổ vượt trên tất cả linh dược, đây là trí bảo cấp thần minh, vị cách chân chính sánh ngang với thần minh. Thế lực nào có được Ngô Đồng Mục, thế lực đó có khả năng đăng lâm thần vị, vinh diệu muôn đời. Chương 292, chủng thần thuật, công khai một đợt. Chương 292, chủng thần thuật, công khai một đợt. Nông gia, các ngươi làm rất tốt. Đã các ngươi đã bồi dưỡng ra được viễn cổ thần mục Ngô Đồng Mục, vậy thì chuyện tiếp theo không liên quan gì đến các ngươi nữa. Các ngươi lui ra đi, ta nghĩ các thế lực khác cũng sẽ không làm khó các ngươi, bằng không các ngươi tất chết không nghi ngờ. Các cường giả đế tôn thời viễn cổ lặng lẽ giáng lâm, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Ngô Đồng Mục trở nên tham lam vô cùng. Phượng Hoàng đậu trên Ngô Đồng, nếu bọn họ có thể được Ngô Đồng Mục thừa nhận, có lẽ bọn họ có thể triệu hồi ra được chân chính viễn cổ siêu cấp thần thú. Đến lúc đó, bọn họ quét ngang thiên hạ, tuyệt đối không có đối thủ. Ý nghĩ của bọn họ rất hay, nhưng mà đáng tiếc, nông gia không có lui đi. Chúng ta nông gia chuẩn bị lâu năm như vậy, đâu phải là để làm áo cưới cho các ngươi, muốn có được Ngô Đồng Mục từ tay chúng ta, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Đột nhiên, dưới lòng đất của nông gia liền mọc ra một số dây leo đầy gai nhọn. Đừng tưởng rằng chúng ta trồng trọt thì không có thực lực, hôm nay cứ để các ngươi xem thật kỹ xem chủng thần thuật của nông gia chúng ta rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nhiếp Nông Tăng thúc dục pháp quyết, khiến dây leo bắt đầu biến hóa. Từng đạo dây leo hóa thành từng cự nhân ngập trời, hướng về phía những cường giả viễn cổ xung quanh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hiện trường trong chốc lát trở nên náo nhiệt vô cùng. Đồng thời, Nhiếp Nông Tăng thừa cơ đến bên cạnh tinh vệ và Huyền Nguyệt Hồ, đem linh dược phẩm chất đế tôn mà hắn đã chuẩn bị đưa cho hai người. Đây là thù lao chúng ta đã nói, lần này nếu không có hai vị giúp đỡ, nông gia chúng ta tuyệt đối không thể làm cho Ngô Đồng Mục sống lại. Từ hôm nay trở đi, nông gia chúng ta thiếu các ngươi một ân tình, sau này có gì cần, cứ đến nông gia tìm chúng ta giúp đỡ. Nhiếp Nông Tăng nói xong lời này, liền mang theo Ngô Đồng Mục sông lên trời. Bọn họ phải đi đến tiên giới. Ly. Trong Ngô Đồng Mục có ảo ảnh phượng hoàng lóe lên, xem ra nông gia hẳn là còn có át chủ bài mạnh hơn mới đúng. Sư phụ, tiểu sư tỷ, chiến đấu ở đây cực kỳ kịch liệt, chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Lâm Viên mang theo Huyền Nguyệt Hồ và tinh vệ quả quyết trốn mất. Hai người này đối với những cường giả viễn cổ kia, sức hấp dẫn tuyệt đối không yếu. Vạn nhất những cường giả viễn cổ kia không có được Ngô Đồng Mục, muốn chạy đến đối phó Huyền Nguyệt Hồ và tinh vệ, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết. Để tránh phiền phức, vẫn là nên rời khỏi nơi này sớm một chút thì hơn. Được, chúng ta đi ngay. Nông gia bỏ chạy, nhóm người Lâm Viên cũng bỏ chạy. Về phần Ngô Đồng Mục trên trời, Lâm Viên một chút cũng không quan tâm. Hắn biết nông gia còn có át chủ bài khác, thực lực của bọn họ tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Nông gia đã dám làm cho Ngô Đồng Mục sống lại, vậy thì nhất định có biện pháp ứng phó với những cường giả viễn cổ khác. Thật sự đừng có xem thường bất kỳ một thế lực nào lưu truyền từ thời viễn cổ, đến cuối cùng ai cũng không biết những thế lực này có những nội tình gì. Đặc biệt là nông gia, một thế lực đã bố cục từ lâu như vậy, át chủ bài của bọn họ càng nhiều đến đếm không xuể. Nông gia căn bản không cần Lâm Viên lo lắng cho bọn họ. Xoát. Chẳng bao lâu, nhóm người Lâm Viên đã trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán. Đến nơi này rồi, Huyền Nguyệt Hồ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Đúng vậy, về nhà rồi. Đúng rồi, sư phụ còn có tiểu sư tỷ, linh dược trong tay các ngươi có thể giao cho ta, để ta gia công một chút cho các ngươi, ta có thể tăng cường dược hiệu của linh dược phẩm chất đế tôn lên gấp 3 lần. Đến lúc đó, chắc hẳn thực lực của các ngươi cũng sẽ nhận được sự tăng cường rất lớn. Huyền Nguyệt Hồ đối với Lâm Viên vẫn rất tin tưởng, nàng vội vàng lấy ra linh dược trong tay mình, giao cho Lâm Viên. Tương tự, Tinh Vệ cũng không do dự, lấy ra linh dược trong tay nàng. Lâm Viên tiện tay thu lại hai gốc linh dược phẩm chất đế tôn, sau đó lấy ra một viên đan dược, giao cho Đoạn Nhạc thần tướng. Uống viên đan dược này, tu vi đã mất của ngươi có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Tiếp theo, ta cần bế quan luyện đan, ngươi đến làm hộ pháp cho ta.
Được.
Đoạn Nhạc thần tướng không nói hai lời, liền trực tiếp nuốt viên đan dược này. Chỉ là, hắn vừa mới hấp thu lực lượng của đan dược, hắn liền cảm thấy có chút không đúng.
Không không không, đây tuyệt đối không phải đan dược phẩm chất thiên đế, đây là đan dược phẩm chất đế tôn, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đan thiên đế cường giả gì, ngươi là đan đạo chí tôn chân chính.
Chơi ạ, sao có thể như vậy được, cường giả cấp bậc đan đạo chí tôn, cho dù là ở thời viễn cổ cũng tuyệt đối không vượt quá ba người.
Kết quả, ngươi lại ở trong thời đại tài nguyên nghèo nàn như vậy, đột phá đến cảnh giới đan đạo chí tôn, thiên phú của ngươi ở trên con đường luyện đan cũng quá nghịch thiên đi.
Trên thế giới này, sao lại có thể xuất hiện một người nghịch thiên như ngươi?
Đoạn Nhạc thần tướng cả người đều tê dại, hắn lại nhìn thấy đan đạo chí tôn chân chính.
Phải biết rằng, cho dù là Viêm Đế thời viễn cổ, cũng chỉ là cấp bậc đan đạo chí tôn mà thôi.
Ai có thể nghĩ đến, hiện tại Lâm Nguyên lại đủ để sánh vai cùng Viêm Đế, một vị nhân hoàng viễn cổ như vậy.
Thiên phú luyện đan mà Lâm Nguyên thể hiện ra, cũng quá mức khủng bố đi.
Viêm Đế chủ tu Hỏa Diễm đại đạo, đối với sự nắm giữ Hỏa Diễm chi đạo của hắn, đã đạt đến cấp độ thần minh.
Viêm Đế mượn dùng sự nắm giữ Hỏa Diễm cấp độ thần minh, mới đem đan đạo tu luyện đến cấp độ đan đạo chí tôn.
Từ đây có thể thấy, đan đạo rốt cuộc khó đi đến mức nào.
Không ngờ, Lâm Viên lại là đan đạo chí tôn của thời đại này, biểu hiện của hắn thật sự có chút mỹ tiên.
Đoạn Nhạc thần tướng thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Viên lại là đan đạo chí tôn, đi theo một người như vậy, tuyệt đối có tiền đồ.
Tương tự, Huyền Nguyệt Hồ và Tinh Vệ nhìn thấy Lâm Viên thể hiện ra năng lực đan đạo chí tôn, cũng cảm thấy chấn kinh sâu sắc.
Khó trách Lâm Viên nói có thể giúp bọn họ tăng cường dược tính của linh dược phẩm chất đế tôn lên gấp 3 lần.
Thì ra, Lâm Viên thật sự là tồn tại cấp bậc đan đạo chí tôn.
Lâm Viên sở hữu năng lực luyện đan vô song trên đời, hắn có thể làm được chuyện như vậy, một chút cũng không kỳ quái.
Lâm Viên à, ngươi cũng quá thích giấu giếm đi, đến tận bây giờ, ngươi mới nói cho chúng ta biết, ngươi là đan đạo chí tôn, rốt cuộc ngươi đã giấu chúng ta bao nhiêu thứ rồi?
Huyền Nguyệt võ quán của chúng ta sở hữu nhân vật cấp bậc đan đạo chí tôn, chỉ cần chúng ta có đủ linh dược, tài nguyên mà các đệ tử khác của Huyền Nguyệt võ quán cần để trưởng thành, căn bản không phải là vấn đề gì.
Ngươi mới là nhân vật quan trọng nhất của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta.
Sau này, đan dược ngươi luyện chế ra, nhất định phải để dành cho các đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta trước.
Huyền Nguyệt Hồ không muốn bỏ qua Lâm Uyên, nàng luôn cảm thấy trên người Lâm Uyên còn có những bí mật khác.
Bởi vì, người Lâm Uyên này thật sự quá thích giấu một tay rồi.
Lực lượng mà Lâm Viên thể hiện ra cũng không bằng một phần bạn trên người hắn.
Có lẽ Lâm Viên ở trên con đường luyện đan đã đạt đến một tầm thứ khác, cho nên hắn mới hướng về phía người của Huyền Nguyệt võ quán thể hiện ra năng lực đan đạo chí tôn của hắn.
Đúng vậy, nhất định là như vậy.
Chỉ là Huyền Nguyệt Hồ không thể tưởng tượng được trên đan đạo chí tôn rốt cuộc là cảnh giới gì.
Chẳng lẽ là cảnh giới thần minh trong truyền thuyết?
Chương 293, chuẩn bị chiến đấu, mỗi người một việc. Chương 293, chuẩn bị chiến đấu, mỗi người một việc. Vù vù vù, vù vù vù, vù vù vù.
Thần tướng Đoạn Nhạc không kịp kinh ngạc, tu vi của hắn dưới dược lực của Phong Thiên Huyền Đan tăng vọt không ngừng.
Chẳng bao lâu, tu vi của thần tướng Đoạn Nhạc đã hoàn toàn khôi phục đến cảnh giới thiên đế.
Chỉ là, động tác của thần tướng Đoạn Nhạc vẫn chưa dừng lại.
Đôn đốt, trái tim của thần tướng Đoạn Nhạc đột nhiên nhảy lên, đồng thời, thần tính trên người hắn cũng bộc phát ra ánh sáng cực hạn.
Đó là thần quang thông thiên.
Lực lượng trên người thần tướng Đoạn Nhạc lại trong nháy mắt tăng lên một bậc.
Đây là cảnh giới đế tôn.
Vốn dĩ tu vi toàn bộ bị phế bỏ của thần tướng Đoạn Nhạc, lại chỉ bằng một viên đan dược, liền đột phá đến cảnh giới đế tôn.
Dược lực của viên đan dược này cũng quá mạnh đi.
Sau khi đột phá, thần tướng Đoạn Nhạc đã có rất nhiều tự tin, cho dù chiến dịch ở Thần Hỏa Sơn một lần nữa bùng nổ, hắn thần tướng Đoạn Nhạc cũng có thực lực bảo vệ tốt điện hạ Tinh Vệ.
Thần tướng Đoạn Nhạc, nhớ giúp ta hộ pháp,
còn có sư phụ, nhớ để cho các sư đệ sư muội khác của Huyền Nguyệt võ quán cố gắng nâng cao thực lực. Tiếp theo, mục tiêu của chúng ta là Tháp Kiếm Bất Diệt, hy vọng bọn họ đều có biểu hiện xuất sắc.
Lâm Viên lấy ra một đống lớn đan dược giao cho Huyền Nguyệt Hồ.
Lúc này, Huyền Nguyệt Hồ cười đến mức sắp không khép miệng lại được.
Số lượng đan dược ở đây cũng quá nhiều đi.
Tin rằng đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán sau khi dùng những đan dược này, tu vi của bọn họ có thể trực tiếp tăng lên đến cảnh giới đại đế tuyệt đỉnh.
Những đan dược này có thể tiết kiệm cho bọn họ rất nhiều thời gian tu luyện, trực tiếp đạt đến đỉnh phong của cảnh giới hiện tại.
Phải nói, những đan dược này đối với Huyền Nguyệt võ quán ảnh hưởng quả thực rất lớn.
Đây mới là phương pháp bồi dưỡng thiên tài và yêu nghiệt đúng đắn.
Sự tích lũy lực lượng ở cùng một cảnh giới, cũng như đột phá giữa các cảnh giới nhỏ, đối với những thiên tài và yêu nghiệt này mà nói, cũng không có ý nghĩa gì lớn.
Hành động này của Lâm Uyên không nghi ngờ gì đã tiết kiệm cho các đệ tử khác của Huyền Nguyệt võ quán rất nhiều thời gian tu luyện, để bọn họ có thể đem toàn bộ tinh lực của mình đều đặt vào việc cảm ngộ về con đường tu luyện.
Đan đạo chí tôn vừa ra, chỉ cần những đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán đủ nghịch thiên, bọn họ thậm chí có thể làm được việc liên tục phá cảnh.
Đây chính là chỗ đáng sợ của đan đạo chí tôn.
Lâm Viên để Huyền Nguyệt Hồ phát đan dược, đối với tất cả mọi người của Huyền Nguyệt võ quán mà nói, đều là chuyện tốt lớn.
Sau này, trọng tâm tu luyện của bọn họ sẽ phát sinh thay đổi, đại đạo mới là thứ mà bọn họ nên theo đuổi.
Về phần việc tích lũy lực lượng, giao cho đại sư huynh Lâm Viên làm là được rồi.
Chỉ bằng phúc lợi này, liền có thể khiến cho sự công nhận của đệ tử Huyền Nguyệt võ quán đối với đại sư huynh Lâm Viên đạt đến đỉnh phong.
Thu thu thu,
đều là của ta,
đều là của ta. Huyền Nguyệt Hồ cười mỉm nhận lấy một đống lớn đan dược, đời này nàng chưa từng giàu có như vậy. Tiếp theo, nàng trải nghiệm một lần cảm giác làm sư phụ. Lao Tam à, ta thấy ngươi vừa mới đột phá đến cảnh giới đại đế không lâu, những đan dược này cứ lấy dùng đi, không đủ lại tìm ta, số lượng lớn bao no. Lao Tử à, tu vi của ngươi vẫn như cũ, điều này không được, sự tích lũy cảnh giới đại đế, đối với Huyền Nguyệt võ quán chúng ta mà nói, căn bản không tính là gì, những đan dược này cứ lấy dùng đi, không đủ lại tìm ta. Tiểu Thất à, vẫn cần ngồi bổ thêm, ngoan, chúng ta có cơ hội đột phá thì đột phá, không có cơ hội thì cứ đợi. Lôi kiếp của ngươi có chút đặc biệt, không có nắm chắc tất thắng, trước tiên đừng đột phá. Huyền Nguyệt Hồ đi một vòng trong Huyền Nguyệt võ quán, liền an bài ổn thỏa cho ba đệ tử này. Nhìn thấy ba đệ tử này ánh mắt sùng bái, trong lòng Huyền Nguyệt Hồ cảm thấy sướng rơn, đây chính là uy nghiêm mà làm sư phụ nên có. Đây mới là sự tương tác giữa thầy trò, phản ứng mà đệ tử nên có. Nàng Huyền Nguyệt Hồ bao nhiêu năm nay đều không thu hoạch được sự yêu mến của đệ tử. Kết quả, phát một vòng đan dược, liền thu hoạch đầy. Sau này, những chuyện như vậy, Huyền Nguyệt Hồ phải làm nhiều hơn, ở trước mặt đệ tử, tạo thêm chút cảm giác tồn tại. Về phần nhị đệ tử Viên Nhị Long, ngũ đệ tử Mục Vũ Nôn, bọn họ đều có phương pháp tu luyện của riêng mình, ngược lại không cần Huyền Nguyệt Hồ phải lo lắng. Còn có bát đệ tử Trần Bát Âm, phương thức đột phá của hắn càng khác người, hắn lại có thể tự định nghĩa quy tắc giữa trời đất, năng lực như vậy quả thực có chút đáng sợ. E rằng Trần Bát Âm là người quỷ dị nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán trừ An Tam Tư gia. Sự xuất hiện của hắn khiến cho những người khác đều không muốn khiêu chiến hắn. Còn lại một đệ tử thứ 6 Thạch Tiểu Lục, thằng nhóc này đi theo người của Nguyệt Thần tộc rồi, lần này phát đăng lượng không có phần của hắn. Nàng Huyền Nguyệt Hồ cũng rất keo kiệt. Lúc trước là nàng thiện lương, nhìn thấy Thạch Tiểu Lục đều thê thảm như vậy, tự nhiên sẽ không ra tay nữa. Hiện giờ, Thạch Tiểu Lục đã khôi phục lại, con đường tu luyện của hắn, Huyền Nguyệt Hồ mới lười đi quản. Thạch Tiểu Lục muốn chết hay không, chỉ cần không chết ở Huyền Nguyệt võ quán là được. An Tam Tư và những người khác thu hoạch đan dược xong, bọn họ đối với Đại sư Minh Lâm Viên càng thêm kính trọng. Không nghĩ tới, Đại sư Minh vẫn là tồn tại cấp bậc đan đạo chí tôn, e rằng thành tựu lớn nhất của chúng ta đời này cũng chỉ là cảnh giới đế tôn. Kết quả, Đại sư Minh đã đạt đến đỉnh phong của chúng ta. Cho dù là cường giả đế tôn bình thường, cũng tuyệt đối không thể so sánh với đan đạo chí tôn. Những đan dược này mà đại sư Minh cho chúng ta, đủ để chúng ta nhanh chóng hoàn thành sự tích lũy cảnh giới đại đế và cảnh giới thiên đế. Chỉ cần tiên phú của chúng ta đủ, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đế tôn. Đại sư Minh đối với chúng ta thật sự không có gì để nói. Sau này ai đối với đại sư Minh ra tay, thì người đó là kẻ thù chung của chúng ta. Không sai, bất kể đại sư Minh muốn cái gì, chúng ta đều sẽ lấy cho hắn. Đây là sự báo đáp của chúng ta đối với hắn. An Tam Tư và Kỷ Tứ Tượng thầm thề, bọn họ tuyệt đối phải báo đáp ân tình mà đại sư Minh bồi dưỡng bọn họ. Đại sư Minh Lâm Viên nhìn qua, chỉ lớn hơn bọn họ một chút. Trên thực tế, đại sư Minh Lâm Viên giống như một người anh cả, thay bọn họ mở ra con đường phía trước, dẫn dắt bọn họ không ngừng tiến lên. Đại sư Minh Lâm Viên là tín ngưỡng của bọn họ, người này giống như một đạo ánh sáng, triệt để xua tan sự bất an, sợ hãi, mê mang trong lòng bọn họ. Nói đến, bọn họ gọi đại sư Minh Lâm Viên là sư phụ cũng không sai. Sư phụ trên danh nghĩa của Huyền Nguyệt võ quán là Huyền Nguyệt Hồ, trên thực tế sư phụ chân chính là đại sư Minh Lâm Viên mới đúng. An Tam Tư và Kỷ Tứ Tượng có lý niệm của riêng mình. Bọn họ làm việc tuy rằng có chút khác người, nhưng mà bọn họ cũng là người biết ơn báo đáp. Bọn họ đã biến thành fan cuồng nhất của đại sư Minh Lâm Nguyên. Về phần Tô Thất Nguyệt, nàng sớm đã coi đại sư Minh Lâm Nguyên là người quan trọng nhất đời này. Lúc trước đại sư Minh Lâm Nguyên đội lên thần ma kiếp đến thay nàng độ kiếp đại đế, khoảnh khắc đó của đại sư Minh giống như một đạo ánh sáng đã triệt để in sâu vào trong đầu nàng. Nàng Tô Thất Nguyệt không quên được cảnh tượng đó, vào lúc nàng tuyệt vọng nhất là đại sư Minh đứng ra thay nàng phá trừ sợ hãi và mê mang, thay nàng mở ra con đường tương lai. Bóng lưng vĩ nạn của đại sư Minh, khí phách vô uy đó, quả thực khiến người ta mê mẩn. Nàng Tô Thất Nguyệt mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao đời này nàng đã theo đại sư Minh rồi. Cho dù đại sư Minh Lâm Nguyên cuối cùng xa vào ma đạo, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nhập ma. Đây chính là sự lựa chọn của Tô Thất Nguyệt, lấy tình nhập đạo, cuối cùng chấp nhất với một người. Chương 294, điên rồi, thật sự quá điên cuồng rồi. Chương 294, điên rồi, thật sự quá điên cuồng rồi. Mọi người của Huyền Nguyệt võ quán đều tiến vào trạng thái bế quan. Chỉ có một mình Tô Thất Nguyệt lặng lẽ mở ra địa ngục chi môn, tiến vào trong địa ngục. Hơn một năm không gặp, địa ngục chi môn trên người Tô Thất Nguyệt cũng có thay đổi rất lớn. Nếu như Lâm Viên ở đây, hắn có thể nhìn thấy, địa ngục chi môn trên người Tô Thất Nguyệt đã dần dần khôi phục. Không bao lâu nữa, tòa địa ngục chi môn này sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sự thay đổi của Tô Thất Nguyệt trong khoảng thời gian này cũng quá lớn rồi. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Những cường giả trong địa ngục nhìn thấy Tô Thất Nguyệt đến, nhao nhao thần phục. Đây là địa ngục nữ vương. Một năm trước, địa ngục nữ vương thông qua địa ngục chi môn đến địa ngục. Lúc đó nàng trực tiếp phóng thích khí tức thần nhiệt, trực tiếp vận dụng nhân hoàng khai thiên công, trong địa ngục thành lập một địa ngục thần quốc. Thủ đoạn của Tô Thất Nguyệt quả thực so với Viên Nhị Long còn kích tiến hơn. Viên Nhị Long tốn nhiều thời gian như vậy, cũng không lấy được kim khuyết thánh đạo. Kết quả, Tô Thất Nguyệt dùng hơn một năm thời gian, liền đem tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục triệt để đánh hạ. Tốc độ tiến công của Tô Thất Nguyệt thật sự là quá nhanh. Sở hữu địa ngục chi môn Tô Thất Nguyệt, trong địa ngục có ưu thế rất lớn. Đồng dạng, thần nhiệt huyết trên người nàng cũng mang đến cho nàng sự giúp đỡ to lớn. Không ai biết, địa ngục quốc độ bên trong địa ngục nữ vương Tô Thất Nguyệt rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ chỉ biết 3 tháng trước, có 3 tên cường giả đế tôn tầng thứ địa ngục đến tập kích, Kết quả, một trận chiến kia, bọn họ chết rồi. Địa ngục nữ vương từ đó trở thành tầng thứ nhất toàn bộ địa ngục, người thứ nhất không ai sánh bằng. Địa ngục thần quốc cũng trở thành thế lực mạnh nhất của tầng thứ nhất địa ngục. Đến hiện tại, ai cũng không biết nội tình của địa ngục thần quốc rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Tóm lại, rất mạnh là được. Tô Thất Nguyệt đối với những thuộc hạ vẫy vẫy tay, "Được rồi, tản ra đi. Tiếp theo, ta nên độ kiếp rồi." Tô Thất Nguyệt nuốt những đan dược kia, trực tiếp bắt đầu con đường độ kiếp của mình. Tô Thất Nguyệt đã tìm được con đường tu luyện của mình, nàng so với những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán càng thêm kiên định, ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ địa ngục đều thay đổi. Tựa hồ thiên địa không cho phép thần nghiệt xuất hiện, cho nên giáng xuống tai họa. Lực lượng thiên kiếp đáng sợ vô tận kia, thật sự là quá mức. Đây là lôi kiếp cấp bậc đại đế, không thể nào, địa ngục nữ vương đại nhân lại là nhân vật quét ngang toàn bộ tầng thứ nhất địa ngục, nàng lại chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Cũng quá không thực tế đi, nàng lại là địa ngục nữ vương a, nàng làm sao chỉ có tu vi chuẩn đế cảnh giới a? Những cường giả địa ngục kia, bọn họ thật sự là điên rồi. Thực lực của Tô Thất Nguyệt quá mức khủng bố, nàng chỉ dùng 1 năm thời gian, liền quét ngang tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục. Chiến lực của nàng tuyệt đối khủng bố. 3 tháng trước, một mình nàng đã chém giết 3 vị cường giả đế tôn. Thực lực của nàng cực kỳ nghịch tiên, kết quả, hiện tại nói cho bọn họ, địa ngục nữ vương Tô Thất Nguyệt chỉ là một tu sĩ chuẩn đế cảnh giới. Chuyện này khiến bọn họ làm sao tin tưởng a, một cường giả chuẩn đế, làm sao có thể vượt qua 3 đại cảnh giới chém giết 3 cường giả đế tôn a? Chuyện này đã không thể dùng từ quá mức để hình dung, đây là thật sự siêu mẫu. Biểu hiện của Tô Thất Nguyệt đã đột phá nhận thức của tất cả mọi người. Kết quả này, bọn họ dù thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nếu địa ngục nữ vương thật sự chỉ có chuẩn đế cảnh giới, vậy thì chúng ta có thể cân nhắc đối phó nàng. Biết được thực lực chân chính của Tô Thất Nguyệt, có người xuất hiện dị tâm. Bọn họ dự định thừa dịp Tô Thất Nguyệt độ kiếp, đối với Tô Thất Nguyệt ra tay, khiến Tô Thất Nguyệt vĩnh viễn biến mất. Kỳ thực, trong địa ngục, cường giả vi tôn. Ở đây không có gì gọi là trung thành tuyệt đối. Thực lực của ngươi cường đại, bọn họ sẽ tôn kính ngươi, thực lực của ngươi yếu ớt, bọn họ sẽ khi dễ ngươi. Chỉ có sở hữu thực lực tuyệt đối mới có thể chấn được những ma vật địa ngục này. Tô Thất Nguyệt không để ý tới những quái vật trong địa ngục này, đối với nàng mà nói, địa ngục ở đây chỉ là một nơi rèn luyện của nàng mà thôi. Tất cả sinh linh ở đây chẳng qua chỉ là một ít tiểu quái mà thôi, đối với nàng không có chút ảnh hưởng nào. Ánh mắt của Tô Thất Nguyệt trở nên thâm thúy vô cùng. Lúc trước Tô Thất Nguyệt độ võ thánh lôi kiếp, chính là dưới sự giúp đỡ của đại sư mình, lúc này mới hoàn mỹ độ qua. Lần này, nàng dự định dựa vào chính mình để độ qua lần lôi kiếp này. Thiên đạo, nếu là trước kia, ta có lẽ sẽ sợ ngươi, đáng tiếc hiện tại ta sớm đã không còn là trước kia, chỉ là một đạo đại đế lôi kiếp, căn bản không thể làm gì được ta. Khí tức trên người Tô Thất Nguyệt lần nữa bùng nổ một tầng thứ, nàng lại trực tiếp tăng lên đến cấp bậc thiên đế. Nàng liên tục vượt qua 2 đại cảnh giới, tốc độ tăng lên của nàng cũng quá nhanh đi. Yêu nghiệt ta, thật là yêu nghiệt. Khi Tô Thất Nguyệt có được những đan dược do Lâm Viên cung cấp, không ai có thể ngăn cản Tô Thất Nguyệt tiếp tục đột phá nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lôi kiếp trên bầu trời vẫn còn đang tụ tập. Đám mây lôi kiếp to lớn vô cùng kia, muốn triệt để bao phủ toàn bộ phía trên địa ngục. Ầm. Một đạo lôi kiếp sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện. Nhìn thấy đạo lôi kiếp này, những cường giả trong địa ngục kia, bọn họ triệt để ngây người. Thần ma kiếp, đây là lôi kiếp mạnh nhất trong lịch sử, thần ma kiếp, không nghĩ tới, địa ngục nữ vương đại nhân liên tục đột phá 2 đại cảnh giới, lại có thể dẫn động thần ma kiếp khủng bố như vậy. Nội tình của địa ngục nữ vương đại nhân cũng quá khủng bố đi. Không không không, mọi người nhìn mau, địa ngục nữ vương đại nhân còn đang tăng lên thực lực của mình. Chơi ạ, nàng chẳng lẽ là muốn trực tiếp từ chuẩn đế cảnh giới tăng lên đến cấp bậc đế tôn sao? Sẽ không đâu, sẽ không thật sự là như vậy đâu. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, thật sự đều điên rồi. Địa ngục nữ vương đại nhân, thật sự quá điên cuồng rồi. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Nhà ai võ giả đột phá có thể vượt qua 3 đại cảnh giới tăng lên a? Địa ngục nữ vương đại nhân, không chỉ vượt qua 3 đại cảnh giới tăng lên thực lực của mình, nàng vẫn là vượt qua 3 cửa ải khó khăn nhất. Nàng đây là ở chuẩn đế cảnh giới, đã tìm được con đường đại đạo độc thuộc về nàng, thiên phú của nàng cũng quá nghịch thiên đi. Yêu người ta, thật là nhân vật cấp bậc yêu người ta. Sở hữu thực lực như vậy địa ngục nữ vương đại nhân, thật sự là chúng ta có thể đối phó sao? Đột phá vượt qua 3 đại cảnh giới, đơn giản đã làm mới nhận thức của chúng ta về thế giới, ai có thể ở trong địa ngục ngăn cản địa ngục nữ vương đại nhân đột phá a? Ai có thể làm được điểm này? Những cường giả trong địa ngục kia, bọn họ thật sự là điên rồi. Tô Thất Nguyệt này thật sự quá nghịch tiên. Nàng trực tiếp một bước lên trời, tăng lên đến cấp bậc đế tôn. Những đan dược trên người nàng, đối với sự giúp đỡ của nàng rất lớn. Đồng dạng, Tô Thất Nguyệt đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng rất sâu sắc, nàng sở hữu lĩnh ngộ đại đạo đủ để tăng lên đến cấp bậc đế tôn. Đây chính là thực lực của nàng. Khi Tô Thất Nguyệt nhận rõ bản tâm của mình, khi nàng biết mình muốn gì, trên thế giới này không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản nàng Tô Thất Nguyệt. Cho dù là thần ma kiếp cũng không thể ngăn cản Tô Thất Nguyệt. Chương 295, thần nghiệt mạnh nhất, sự chuẩn bị của Tô Thất Nguyệt. Chương 295, thần nghiệt mạnh nhất, sự chuẩn bị của Tô Thất Nguyệt. Đến đi, thần ma kiếp phải không? Vậy thì đến đi. Trước kia, ngươi đột nhiên xuất hiện, đối phó với đại sư minh của ta, Lâm Nguyên, giờ đây, ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Tô Thất Nguyệt giận dữ rút kiếm, nàng chỉ kiếm về phía trời cao. Nàng muốn thay đại sư minh Lâm Nguyên đòi lại thể diện này. Bất kể là ai muốn đối phó với đại sư Minh Lâm Uyên, Tô Thất Nguyệt nàng đều sẽ ra tay. Cho dù là thần ma kiếp đột nhiên giáng xuống trên người đại sư Minh Lâm Uyên, Tô Thất Nguyệt nàng cũng sẽ tìm cơ hội báo thù. Trong lòng nàng rất nhỏ mọn. Khi nàng quyết định nhập đạo, trên thế giới này sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản nàng. Tô Thất Nguyệt vốn dĩ am hiểu về việc khống chế sức mạnh của cảm xúc, sau khi nàng nộ ra bản tâm, trên con đường này, nàng càng thêm một đường thẳng tiến. Thiên phú của nàng đã được kích thích triệt để. Con đường chứng đạo không cản được nàng. Chỉ cần Tô Thất Nguyệt có thể đạt được đủ tài nguyên, nàng thậm chí còn muốn khiêu chiến cảnh giới trên cả đế tôn. Đến lúc đó, nàng hẳn là sẽ có đủ thực lực, có thể bảo vệ đại sư mình rồi. Tốc độ tăng lên của Tô Thất Nguyệt nhanh như vũ bão. Phương thức đột phá của nàng cũng vượt xa trí tưởng tượng của người khác. Chỉ trong một ngày, Tô Thất Nguyệt liên tiếp phá vỡ ba đại cảnh giới, phương thức tăng lên này, ngay cả trong thời cổ đại cũng không thể nhìn thấy. Tô Thất Nguyệt quả thực là một quái vật không thể nghi ngờ. Ngay ta đột phá, trong địa ngục, ta là vương, ngay cả thiên đạo cũng đừng hòng ngăn cả ta. Thần ma kiếp, ngươi đến thật đúng lúc. Tô Thất Nguyệt vung tay áo. Xoát, 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 xoát. Toàn bộ sức mạnh của thần dân trong thần quốc địa ngục đều rơi vào tay Tô Thất Nguyệt. Đây mới là cách mở ra đúng đắn của Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Nơi Kim Khuyết Thánh Đảo quá nhỏ, cho dù Viên Nhị Long chiếm cứ toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đảo thì có thể tăng lên được bao nhiêu. Ngược lại, Tô Thất Nguyệt thì hoàn toàn khác biệt. 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều tương đương với một thế giới. Chỉ riêng tầng thứ nhất của địa ngục đã có sinh linh khó có thể tưởng tượng. Tô Thất Nguyệt chính là nhờ vào sức mạnh của Nhân Hoàng Khai Thiên Công trở thành nữ vương địa ngục. Chỉ cần ở nơi tầng thứ nhất của địa ngục này, nàng chính là tồn tại vô địch tuyệt đối, cho dù thiên đạo đến địa ngục cũng phải thần phục. Phải nói rằng, công pháp mà Nhân Hoàng thời cổ đại tu luyện thật là nghịch tiên. Công pháp này nắm giữ càng nhiều người, sức mạnh sở hữu cũng càng mạnh. Tô Thất Nguyệt đã phát triển tác dụng của Nhân Hoàng Khai Thiên Công đến cực hạn. Trong thần quốc địa ngục, nàng chính là thần thật sự. Vỡ. Sức mạnh thần quốc trên người Tô Thất Nguyệt hóa thành một đạo kiếm ý, thẳng lên trời cao. Bùm. Chỉ trong một khoảnh khắc, thần ma kiếp vốn to lớn vô cùng đã bị Tô Thất Nguyệt một kiếm chém vỡ. Tiếp theo, Tô Thất Nguyệt vung tay lên, liền đem tinh hoa thiên lôi trong thần ma kiếp tụ tập vào tay mình. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, thần huyết thần nhiệt trên người Tô Thất Nguyệt triệt để kích hoạt. Thần huyết thần nhiệt trong cơ thể nàng lại trực tiếp thôn vệ tinh hoa thiên lôi trong thần ma kiếp, triệt để ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả trong địa ngục triệt để thần phục. Thần nhiệt, đây là khí tức của thần nhiệt mạnh nhất, trời ạ, không ngờ, sau trận chiến thời cổ đại, thần nhiệt lại có thể xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, nữ vương địa ngục lại là thần nhiệt mạnh nhất, nàng mới là chủ nhân thật sự của địa ngục chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ai dám trái với ý chí của nữ vương địa ngục, ai là kẻ thù chung của chúng ta. Thể chất thần nhiệt vừa xuất hiện, những sinh linh trong địa ngục liền cảm thấy một luồng áp lực đến từ cấp độ sinh mệnh. Sức mạnh này, thật sự quá đáng sợ. Thần nhiệt mới là người chủ thể thật sự của địa ngục. Lúc này, các cường giả lãnh chúa khác của 18 tầng địa ngục cũng cảm nhận được sự dao động khí tức trên người Tô Thất Nguyệt. Ánh mắt bọn họ nhìn Tô Thất Nguyệt, tràn đầy sát khí. Không thể ra tay, trong thần quốc địa ngục, nữ vương địa ngục nàng là tồn tại vô địch. Thật không biết, nữ vương địa ngục làm sao có được Nhân Hoàng Khai Thiên Công, hơn nữa còn xây dựng thần quốc địa ngục trong địa ngục. Phải biết rằng công pháp của nhân tộc, chúng ta không thể tu luyện, cho dù chúng ta có được Nhân Hoàng Khai Thiên Công cũng vô dụng. Vậy tại sao nàng có thể tạo ra thần quốc địa ngục? Đây là một bí ẩn. Đáng tiếc, khi chúng ta chú ý đến nữ vương địa ngục, nàng đã nắm giữ tầng thứ nhất của địa ngục, hơn nữa đã biến tất cả sinh linh của tầng thứ nhất địa ngục thành một thành viên của thần quốc địa ngục. Chúng ta muốn tiến vào thần quốc địa ngục để đối phó với nàng, căn bản là không thể. Khó giải quyết rồi, sau này e rằng trong địa ngục sẽ xuất hiện một vị chủ thể tuyệt đối, chúng ta những lãnh chúa địa ngục này, trước mặt nàng, căn bản không đủ xem. Xem ra, chúng ta cần dùng những phương pháp khác để đối phó với nàng mới được. Nghe nói nữ vương địa ngục Tô Thất Nguyệt đến từ Huyền Nguyệt Võ Quán, chúng ta có thể bắt đầu từ phía Huyền Nguyệt Võ Quán, tìm cách đối phó với nữ vương địa ngục. Một đám cường giả lãnh chúa địa ngục dự định dẫn nữ vương địa ngục ra ngoài rồi giết. Chỉ cần ở trong thần quốc địa ngục, không ai có thể giết chết nữ vương địa ngục. Chỉ khi nữ vương địa ngục đi ra, bọn họ mới có cơ hội đối phó với nữ vương địa ngục, mới có thể triệt để loại bỏ mối họa này. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho việc tấn công Huyền Nguyệt Võ Quán. Tô Thất Nguyệt hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh mà nàng gây ra, đã khiến các lãnh chúa địa ngục khác để mắt đến nàng. Tuy nhiên, cho dù nàng biết chuyện này, nàng cũng không quan tâm, bởi vì đạo của Tô Thất Nguyệt đã thành. Cho dù nàng không ở trong thần quốc địa ngục, những lãnh chúa địa ngục kia muốn đối phó với nàng cũng là một việc rất khó khăn. Tự đạo tình của Tô Thất Nguyệt khiến tốc độ đột phá của nàng rất nhanh, cũng khiến vận mệnh của Tô Thất Nguyệt và Lâm Viên triệt để gắn bó với nhau. Sau này, nếu Lâm Viên có vấn đề gì, đạo của Tô Thất Nguyệt cũng sẽ hủy diệt. Nhưng Tô Thất Nguyệt không hối hận với quyết định của mình. Đây là sự lựa chọn của nàng, đây chính là đạo của nàng. Phải nói rằng, đan đạo chí tôn đối với sự tăng lên của Huyền Nguyệt Võ Quán quả thực rất lớn. E rằng ngay cả Lâm Viên cũng không biết Tô Thất Nguyệt có thể trực tiếp tăng lên đến cấp độ đế tôn, một bước đột phá đến mức chỉ sau hắn. Hơn nữa, nguyên thần thứ hai của Tô Thất Nguyệt, địa ngục chi môn, cũng có những thay đổi mới. Khi Tô Thất Nguyệt đột phá, nguyên thần thứ hai của nàng cũng hấp thu vô tận địa ngục chi khí, triệt để khôi phục như ban đầu. Đây là địa ngục chi môn thời kỳ đỉnh cao. A địa ngục chi môn ban đầu chỉ có đại hạ đỉnh mới có thể áp chế. Ngay cả khi Lâm Viên tấn công địa ngục chi môn, cũng đã bùng nổ trong 10 năm, mới phá vỡ được địa ngục chi môn. Kết quả, Tô Thất Nguyệt lại khiến địa ngục chi môn triệt để khôi phục như ban đầu. Khả năng phòng ngự của nàng cũng tăng lên đến mức bùng nổ. Nói về chiến lực, Tô Thất Nguyệt đã đạt đến trình độ ngang hàng với Lâm Viên. Đương nhiên, tiền đề là Lâm Viên không thể sử dụng những át chủ bài của hắn. Nếu không, Tô Thất Nguyệt cũng không phải là đối thủ của Lâm Viên. Để chuẩn bị cho việc chiến đấu với Tháp Kiếm Bất Diệt, Tô Thất Nguyệt trực tiếp một bước lên trời. Chỉ là, Những đối thủ của Tháp Kiếm Bất Diệt, thật sự đáng để Tô Thất Nguyệt, một cường giả đáng sợ như vậy ra tay sao? Bản thân Tô Thất Nguyệt đã tăng lên đến cấp độ đế tôn. Nàng là nữ vương địa ngục của thần quốc địa ngục, thời khắc mấu chốt, nàng có thể nhờ vào sức mạnh của thần quốc địa ngục để đối phó với đối thủ của mình. Còn có nguyên thần thứ hai của Tô Thất Nguyệt, địa ngục chi môn, càng là trí bảo cấp thần minh. Tô Thất Nguyệt nắm giữ nhiều loại sức mạnh như vậy, đi đến đó để ném bom ở Tháp Kiếm Bất Diệt, thật sự thích hợp sao? Chương 296, Tô Thất Nguyệt khiêm tốn. Chương 296, Tô Thất Nguyệt khiêm tốn xoẹt. Sau khi Tô Thất Nguyệt hoàn thành thăng cấp, nàng trực tiếp trở về Huyền Nguyệt Võ Quán, thay đại sư Minh Lâm Viên hộ pháp. Về phần những người khác, Tô Thất Nguyệt hoàn toàn không tin tưởng. Kẻ Đức Nhạc thần tướng và tinh vệ đến từ thời đại viết cổ, không ai biết mục đích của bọn chúng rốt cuộc là gì. Để an toàn, vẫn là Tô Thất Nguyệt trông chừng một chút thì tốt hơn. Sự xuất hiện của Tô Thất Nguyệt cũng không gây nên sự chú ý của kẻ Đức Nhạc thần tướng và tinh vệ, bởi vì lúc này thực lực của Tô Thất Nguyệt đã vượt xa hai người này rất nhiều. Sau khi Tô Thất Nguyệt thăng cấp xong, An Tam Tư và Kỳ Tứ Tượng cũng gần như đã hoàn thành thăng cấp. Tuy nhiên, mức độ thăng cấp của bọn họ hoàn toàn không lớn bằng Tô Thất Nguyệt. Tô Thất Nguyệt đã nhận ra bản tâm của mình, nàng đã tìm được con đường tu luyện sau này. Nhưng An Tam Tư và Kỳ Tứ Tượng lại không tìm được cách chứng đạo thiên đế. Bọn họ chỉ lợi dụng những đan dược kia, đem cảnh giới của mình thăng cấp đến cấp độ đại đế tuyệt đỉnh. Cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng mà mức độ thăng cấp này của bọn họ, nếu nói ra, e rằng tất cả cường giả đại đế trong vực biển phá vân đều sẽ triệt để điên cuồng đi. Những cường giả đại đế này, bọn họ hao phí mấy vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đem tu vi của mình thăng cấp đến cấp độ đại đế tuyệt đỉnh. Kết quả, An Tam Tư và Kỳ Tứ Tượng chỉ là dùng một ít đan dược, đã vượt qua nhiều tiểu cảnh giới như vậy của cảnh giới đại đế, trực tiếp thăng cấp đến cấp độ đại đế tuyệt đỉnh. Phương pháp tu luyện theo kiểu cắn thuốc này, thật là khiến người ta hâm mộ. Ai những cường giả đại đế kia, nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không thể đạt tới cảnh giới, An Tam Tư đám người lại có thể nhẹ nhàng đạt tới. Chuyện này quả thực không thể so sánh. Những cường giả đại đế kia, nếu biết chuyện này, e rằng đạo tâm của bọn họ cũng sẽ triệt để vỡ nát. Đây chính là thực lực đáng sợ của Đan Đạo Chí Tôn. Mỗi một thế lực sở hữu Đan Đạo Chí Tôn, cuối cùng đều có thể triệt để cường thịnh trở lại, đó mới là thế lực vô địch chân chính. Thời đại viễn cổ là như vậy, hiện tại thời đại này cũng không ngoại lệ. Ảnh hưởng của Đan Đạo Chí Tôn đối với một thế lực quả thực quá mạnh. Chỉ cần vực biển phá vân xuất hiện một Đan Đạo Chí Tôn, vậy thì không cần bao lâu, thế lực mà Đan Đạo Chí Tôn tọa lạc liền có thể hoành hành ngang dọc toàn bộ vực biển phá vân. Đan Đạo Chí Tôn căn bản không cần ra tay, thế lực của hắn liền có thể ngang dọc vô địch, đây chính là chỗ đáng sợ của Đan Đạo Chí Tôn. Vì sao những người khác đều nói Đan Đạo Chí Tôn phải cao hơn cường giả đế tôn nửa bậc? Nguyên lai, năng lực của bọn họ thật sự rất biến thái. Khi năng lực của Đan Đạo Chí Tôn triệt để thể hiện ra, không có thế lực nào có thể ngăn cản thế lớn này. Nếu năng lực của Đan Đạo Chí Tôn lại phối hợp với công pháp viễn cổ nhân hoàng như khai thiên công, vậy thì thật khó có thể tưởng tượng khi bọn chúng kết hợp lại sẽ bộc phát ra uy năng cường đại đến mức nào. Thất sư muội, ta cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm. Sau khi An Tam Tư thăng cấp xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Thất Nguyệt có chút kiêng dè. Tốc độ tu vi của nàng đã đủ nhanh rồi, không nghĩ tới nàng vẫn không đổi kịp tiến độ tu luyện của thất sư muội Tô Thất Nguyệt. Thật không biết thất sư muội tu luyện thế nào, lại có thể khiến nàng cảm thấy uy hiếp. Chuyện này thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. An Tam Tư rất rõ ràng về bản thân mình, sở hữu thực lực cường đại đến mức nào. Khi An Tam Tư dung hợp từ lời nguyền cổ xưa, thực lực của An Tam Tư tuyệt đối không yếu hơn Mục Vũ Nôn. Kết quả, hiện tại nói cho An Tam Tư, thực lực của Tô Thất Nguyệt vượt xa nàng. Chuyện này thật sự khiến An Tam Tư có chút không hiểu. Người của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ đều là tồn tại cấp bậc yêu quái. Tốc độ thăng cấp của An Tam Tư và Mục Vũ Nôn trong đám yêu quái này đều có thể xem là nhanh nhất rồi. Kết quả, Tô Thất Nguyệt lại sau người mà đến, một hơi vượt qua bọn họ. Rốt cuộc Tô Thất Nguyệt đã xảy ra biến cố gì, lại khiến nàng thu hoạch được sự thăng cấp lớn lao như vậy? Tam sư tỷ, kỳ thực ta cũng chỉ là có chút may mắn, tạm thời dẫn trước một chút, không bao lâu nữa, các ngươi cũng có thể đuổi kịp. Tô Thất Nguyệt cũng không công bố toàn bộ bí mật của mình, nàng biết, không bao lâu nữa, những quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán này đều sẽ thăng cấp đến cảnh giới này của nàng. Nàng dường như cũng không có gì để khoe khoang. Tô Thất Nguyệt chọn lựa khiêm tốn. Đây cũng là tác phong nhất quán của Huyền Nguyệt Võ Quán. Quả thật, người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta từng người đều là kẻ có cơ duyên lịch tiên, chúng ta có thể thu được một ít cơ duyên, thật sự là chuyện quá bình thường. Chỉ là, trên người thất sư muội, ta vẫn cảm giác được một luồng khí tức đặc biệt, hy vọng loại sức mạnh này sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi. Lời nguyền trên người An Tam Tư cũng có thể cảm giác được tình trạng của Tô Thất Nguyệt có chút vấn đề. Tốc độ thăng cấp của Tô Thất Nguyệt quả thực rất nhanh, nhưng mà loại sức mạnh kia trên người nàng chính là dị loại. Thậm chí An Tam Tư có thể cảm giác được uy năng hủy thiên diệt địa từ luồng sức mạnh này. Biến cố trên người Tô Thất Nguyệt tuyệt đối không bình thường. Yên tâm đi Tam sư tỷ, ta có nắm chắc đối với sức mạnh trên người mình. Ngươi có nắm chắc là tốt rồi. Thấy vậy, An Tam Tư cũng không còn nữa. Đúng vậy, người của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ từng người đều là yêu quái, bọn họ nắm giữ một vài sức mạnh dị loại cũng rất bình thường. Bản thân An Tam Tư nắm giữ lực lượng nguyên rủa cũng không phải là loại sức mạnh thông thường. Vũ sư đệ Mục Vũ Nôn nắm giữ lực lượng cũng rất thần bí. Cho dù thêm một Tô Thất Nguyệt nắm giữ sức mạnh đặc biệt, dường như cũng không có gì kỳ quái đi. An Tam Tư không nghĩ về chuyện trên người tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt nữa, chuyện này cứ giao cho đại sư Minh xử lý đi. Dù sao chỉ cần sức mạnh trên người Tô Thất Nguyệt không phản phệ nàng là được. Tô Thất Nguyệt nắm giữ sức mạnh càng mạnh, cũng đại biểu cho Huyền Nguyệt Võ Quán càng mạnh. Chuyện này đối với tất cả mọi người trong Huyền Nguyệt Võ Quán đều có lợi. An Tam Tư chỉ lo lắng tốc độ thăng cấp của Tô Thất Nguyệt quá nhanh, thân thể xuất hiện một vài vấn đề. Nàng không có ý thăm dò thực lực của Tô Thất Nguyệt. Mọi người vẫn là quan tâm tình huống của Kim Khuyết Thánh Đạo đi. Không lâu trước đây, Nhị sư Minh Viên Nhị Long dẫn theo Bạch Vũ Thánh Địa và Kim Khuyết Thánh Đạo khai chiến. Hiện nay, chiến đấu của bọn họ dường như cũng có biến cố mới, chúng ta không bằng đi giúp Nhị sư Minh một tay, dù sao, Bạch Vũ Thánh Địa lại là thế lực bên ngoài của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn cường giả của những đạo khác trong vực biển phá vân, đến khi dễ Nhị sư Minh một người được. Các ngươi thấy sao? Sau khi Kỳ Tứ Tượng thăng cấp thực lực, hắn liền có cảm giác muốn thử. Hắn rất muốn ra ngoài đánh một trận a đúng lúc, bên Viên Nhị Long có một vài biến cố, hắn đương nhiên phải đi xem. Tô Thất Nguyệt quả quyết nói, Đại sư Minh đang bế quan luyện đan, ta định ở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, thay Đại sư Minh hộ pháp. Tương tự, An Tam Tư cũng lắc đầu. Chiến đấu bên kia, ta không có hứng thú. Tứ sư đệ ngươi đi một chuyến là được rồi, chiến đấu ở đó đều là trò trẻ con, còn chưa cần Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta phái nhiều người như vậy đi đối phó với bọn họ. Ta cảm giác, nếu ngươi ra tay, Nhị sư Minh sẽ cảm thấy áp lực lớn. Kỳ Tứ Tượng thấy vậy có chút bất đắc dĩ giơ tay lên. Hắn chỉ muốn xem thực lực của Tam sư tỷ và Thất sư muội, không nghĩ tới hai người này đối với chiến đấu bên kia của Nhị sư Minh một chút cũng không có hứng thú. Như vậy thì chỉ có thể tự mình đi xem. Chương 267, mê muội chương 267, mê muội bù. Kỳ Tứ Tượng trực tiếp xé rách bầu trời, tiến vào một chiến trường khác. Chỉ thấy, lúc này Viên Nhị Long đang bị một đám cường giả Thiên Đế vây quanh. Áp lực của Viên Nhị Long bên này vô cùng lớn. Ban đầu, khi Viên Nhị Long và hai vị đạo chủ Kim Khuyết Thánh Đạo khai chiến, hắn chiếm ưu thế cực lớn. Thậm chí, Viên Nhị Long còn thể hiện ra sức mạnh của Chí Tôn Cốt, muốn triệt để đánh bại hai người này. Kết quả, các thế lực khác của Phá Vân Hải vực đột nhiên nhúng tay, cưỡng ép trấn áp Viên Nhị Long, khiến Viên Nhị Long không thể thống trị toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo. Viên Nhị Long, công pháp ngươi tu luyện, chúng ta hiểu rất rõ, ngươi tuyệt đối không thể nào dưới mí mắt chúng ta khống chế toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo. Nếu không, không ai có thể đối phó ngươi ở Kim Khuyết Thánh Đạo. Công pháp tu luyện của Nhân Hoàng thời biết cổ, quả thực có chút mỹ tiên, ngươi chỉ mới tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công không lâu, vậy mà có thể nhanh chóng tấn công cường giả mạnh nhất của Kim Khuyết Thánh Đạo. Nếu để ngươi mở rộng thêm một chút địa bàn, ngươi dám ra tay với toàn bộ Phá Vân Hải vực chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Các cường giả Thiên Đế của Phá Vân Hải vực cưỡng ép can thiệp vào chiến trường, chính là vì Nhân Hoàng Khai Thiên Công trên người Viên Nhị Long, cũng là để ngăn cản Viên Nhị Long tiếp tục mở rộng. Bọn họ đều biết, Nhân Hoàng Khai Thiên Công có năng lực mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ cần để Viên Nhị Long nắm giữ đủ số lượng sinh linh, hắn thậm chí có thể chỉ dựa vào sức mạnh vận khí của tông môn Bạch Vũ Thánh Địa, liền có thể chém giết cường giả đế tôn. Đây là một bộ công pháp càng có nhiều người thì chiến lực càng mạnh. Không ai có thể xem nhẹ tác dụng của Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Thế là, một đám cường giả cấp Thiên Đế liên hợp lại ra tay với Viên Nhị Long. Bọn họ vừa xuất hiện, đã phá vỡ Chí Tôn Cốt trên người Viên Nhị Long, hạn chế vận khí trên người Viên Nhị Long, khiến khí thế vừa mới ngưng tụ của Viên Nhị Long triệt để tiêu tan. Sự chuẩn bị của bọn họ quá đầy đủ, bọn họ chính là vì diện sát Viên Nhị Long mà đến. Chí Tôn Cốt quả thực là căn cốt mạnh nhất, nhưng ngươi chỉ dựa vào sức mạnh của Chí Tôn Cốt, cũng chỉ khiến tương lai của chính mình hoàn toàn bị chôn bụi. Hôm nay, chúng ta sẽ cho ngươi biết, mất đi Chí Tôn Cốt, mất đi sự gia trì của lực vật khí, ngươi trước mặt chúng ta hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chúng ta mới là chủ nhân của vùng đất này. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Khí thế trên người các cường giả Thiên Đế lại một lần nữa bộc phát. Bọn họ sống lâu như vậy, cũng không phải là vô dụng, thực lực của bọn họ rất mạnh, át chủ bài của bọn họ rất mỹ tiên. Cùng cảnh giới tác chiến, muốn triệt để giết chết bọn họ là một việc vô cùng khó khăn. Thậm chí có một số cường giả Thiên Đế, bọn họ còn có khả năng vượt qua tiểu cảnh giới tác chiến. Viên Nhị Long cho rằng, hắn nắm giữ Chí Tôn Cốt, hắn nắm giữ sức mạnh vật khí, liền có thể vượt qua một đại cảnh giới, để đối phó với các cường giả Thiên Đế có thiên phú cũng rất đáng sợ. Vậy thì hắn thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Những cường giả Thiên Đế này, trong thời đại của bọn họ, ai mà không phải là tồn tại yêu nghiệt về thiên phú chứ? Ai mà không phải là tồn tại chiến lực rất nghịch thiên chứ? Át chủ bài của bọn họ rất nhiều, thực lực của bọn họ rất mạnh. Viên Nhị Long chỉ dựa vào sức mạnh của Chí Tôn Cốt, đã muốn vượt qua một đại cảnh giới để đối phó với bọn họ, thật sự quá khó khăn. Mọi người cùng ra tay, giết chết Viên Nhị Long, cắt đứt con đường tu luyện của hắn, còn cả Nhân Hoàng Khai Thiên Công trên người hắn cũng toàn bộ cắt đoạn. Nhân Hoàng Khai Thiên Công trên người Viên Nhị Long vốn là cấp từ trên người Thạch Tiểu Lục mà có, hắn có thể làm được điều này, chúng ta đương nhiên cũng có thể. Mọi người đừng bỏ qua hắn. Các cường giả Thiên Đế của Phá Vân Hải vực hung quang trên mặt bọn họ từ phía. Đúng vậy, Nhân Hoàng Khai Thiên Công trên người Viên Nhị Long vốn là cướp đoạt mà đến, hắn có thể cướp đoạt, người khác tự nhiên cũng có thể cướp đoạt từ trên người hắn. Đây chính là nguyên nhân mà một đám cường giả Thiên Đế ra tay. Bọn họ đều muốn có được bộ công pháp này. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Khi những cường giả Thiên Đế này liên thủ bộc phát, sức mạnh trên người Viên Nhị Long thật sự đã triệt để tiêu hao hết. Chí Tôn Cốt trên người hắn hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ uy lực nào. Hình xăm kỳ lần trên người hắn cũng không thể bộc phát trong thời gian dài. Viên Nhị Long lúc này lần đầu tiên cảm thấy sự tuyệt vọng chân chính. Hắn không nên xem thường cường giả cảnh giới Thiên Đế. Hắn không nên cho rằng khi hắn ở cảnh giới chuẩn đế có thể khiêu chiến cường giả đại đế, hắn có thể ở cảnh giới đại đế khiêu chiến cường giả cảnh giới Thiên Đế. Đây là một nhận thức sai lầm. Tu vi càng đến giai đoạn sau, độ khó của việc vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến cũng sẽ càng ngày càng lớn. Thậm chí sau khi đạt đến cảnh giới đế tôn, muốn khiêu chiến thần minh đều đã biến thành chuyện không thể. Chỉ có sức mạnh cung cấp mới có thể đối phó với cường giả thần minh. Ngoài ra, các loại sức mạnh khác căn bản không thể gây tổn thương đến thần minh dù chỉ một chút. Cho dù Viên Nhị Long có sức bộc phát cực mạnh, thì sao? Những cường giả thần minh kia, ở cảnh giới đế tôn, ai mà không có sức bộc phát mạnh mẽ như vậy? Khi Viên Nhị Long đạt đến cảnh giới đế tôn, trong mắt cường giả thần minh, hắn sẽ trở nên rất tầm thường. Đây là vì độ cao mà thần minh đứng, thật sự quá cao. Trong mắt người khác, thiên phú rất yêu nghiệt, trước mặt cường giả thần minh cũng chỉ tầm thường, bởi vì loại thiên phú nghịch thiên này, bọn họ từng có. Bọn họ cũng là đi con đường này mà đến. Khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, làm gì có cái gì yêu nghiệt nghịch thiên chứ? Đó chỉ là những thứ người khác tu luyện xong, chơi còn thừa. Viên Nhị Long đột nhiên bắt đầu cảm thấy, thiên phú của hắn có chút bất lực. Đây là quá trình bắt buộc phải trải qua trong quá trình trở nên mạnh hơn. Có lẽ ở nhân gian, trong số những cường giả cùng cảnh giới, Viên Nhị Long vẫn là một thiên tài cấp yêu nghiệt. Nhưng đặt Viên Nhị Long ở thiên giới, đặt trong cảnh giới của cường giả thần minh để so sánh, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Viên Nhị Long ở cảnh giới đại đế đã so sánh với cường giả thần minh, dạ tâm của hắn quả thực rất lớn. Xong rồi, lần này xong thật rồi, khoảng thời gian gần đây, ta thật sự quá tự cao tự đại, đến nỗi đã bỏ qua thực lực của cường giả thiên đế. Quả nhiên, đôi khi đi quá nhanh không phải là chuyện tốt. Ta cũng đã mê muội trong sức mạnh. Viên Nhị Long thở dài một tiếng. Kể từ khi Viên Nhị Long chém giết đế quân cá sấu, nút thắt trong lòng hắn đã hoàn toàn được cởi bỏ, hắn cũng cảm thấy cường giả thiên đế trong thế giới này cũng chỉ có vậy. Viên Nhị Long thật sự ngày càng tự cao tự đại. Loại suy nghĩ này không thể có. Thạch Tiểu Lục chính là tự cho mình là đúng, bị các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán giao huấn một trận nên thân. Hắn Viên Nhị Long hình như cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Chỉ là, Viên Nhị Long rất rõ thực lực của các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán, cho nên, hắn dù có tự cao tự đại đến đâu, cũng sẽ không ra tay với Huyền Nguyệt Võ Quán. Đây là sự khác biệt bản chất nhất giữa Viên Nhị Long và Thạch Tiểu Lục. Nhân Hoàng Khai Thiên Công này dường như là một lời nguyền rủa, người có được Nhân Hoàng Khai Thiên Công đều sẽ mê mội trong sức mạnh. Viên Nhị Long đột nhiên ý thức được vấn đề. Chương 298, viện trợ, Âm Dương Thần Thể. Chương 298, viện trợ, Âm Dương Thần Thể chết. Trong khi Viên Nhị Long hồi tưởng lại quá khứ, những cường giả thiên đế của Phá Vân Hải vực cũng đồng loạt ra tay. Bọn chúng tuyệt đối không cho Viên Nhị Long bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Viên Nhị Long không có cơ hội từ bỏ Nhân Hoàng Khai Thiên Công mà hắn vừa mới có được, cũng không có cơ hội đi ra con đường của mình. Hắn sắp chết. Hắn thật sự sắp chết rồi. Xoẹt. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Viên Nhị Long. Ta nói, nhiều người như các ngươi bắt nạt nhị sư huynh của ta, có vẻ không thích hợp lắm đâu. Các ngươi có bản lĩnh thì đến bắt nạt ta này. Kỳ Tứ Tượng kịp thời chạy đến. Nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Tứ Tượng, những cường giả thiên đế có mặt ở đó có chút kiêng dè. Kỳ Tứ Tượng này là thành viên của thiên tộc, nếu bọn chúng làm bị thương người của thiên tộc, có lẽ thế lực của bọn chúng sẽ bị thiên tộc diệt trừ. Bọn chúng có chút do dự, không thể động thủ với thành viên thiên tộc, nhưng Nhân Hoàng Khai Thiên Công trên người Viên Nhị Long, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bây giờ phải làm sao đây? Hừ, Kỳ Tứ Tượng quả thật là thành viên thiên tộc, nhưng các ngươi không biết, nội bộ thiên tộc chia thành hai phe, trong đó phe mạnh nhất tìm mọi cách muốn loại bỏ Kỳ Tứ Tượng, kẻ gây họa này. Nếu chúng ta có thể giúp thiên tộc giải quyết phiền phức này, bọn chúng cảm kích chúng ta còn không kịp, sao có thể ra tay với chúng ta? Mọi người đừng có bất kỳ lo lắng gì, cứ trực tiếp ra tay đi, nếu Kỳ Tứ Tượng cản trở chúng ta, vậy thì giết cả hắn luôn. Những cường giả thiên đế của Phá Vân Hải vực quả nhiên tàn nhẫn. Bọn chúng căn bản sẽ không cho Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng bất kỳ cơ hội sống sót nào. Nhân Hoàng Khai Thiên Công trên người Viên Nhị Long nhất định sẽ rơi vào tay bọn chúng. Đồng thời, bọn chúng cũng rất tự tin vào thực lực của mình, bọn chúng tin rằng bất kể Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ, cũng không thể vượt qua một đại cảnh giới để đối phó với bọn chúng, những cường giả thiên đế lão luyện này. Đây là sự tự tin mà bọn chúng đã tích lũy được sau bao năm tu luyện. Sau khi đạt đến cảnh giới đại đế, người có thể vượt qua đại cảnh giới để khiêu chiến ngày càng ít đi. Giết. Những cường giả thiên đế này không do dự trực tiếp ra tay. Lúc này, ánh mắt của Kỳ Tứ Tượng cũng trở nên thâm thúy vô cùng, khí tức trên người hắn cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Cảnh giới đại đế tuyệt đỉnh, ngươi vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đột phá đến cấp độ đại đế tuyệt đỉnh, thiên phú của ngươi quả thật rất tốt. Nhưng mà, chỉ bằng thực lực cảnh giới đại đế tuyệt đỉnh, muốn đối phó với chúng ta, căn bản là không thể, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Cho dù ngươi có thể hoàn thành biến thân giai đoạn 2 của thiên tộc, thực lực của ngươi cũng chỉ có thể tăng lên đến cấp độ thiên đế hậu kỳ. Huyết mạch của thiên tộc đối với ngươi gia trì, cũng chỉ có thể khiến ngươi đi đến bước này mà thôi. Những cường giả thiên đế này, nhìn rất rõ thực lực của Kỳ Tứ Tượng. Bù. Khoảnh khắc tiếp theo, Kỳ Tứ Tượng mở ra biến thân giai đoạn 2. Bèo bèo bèo. Khí tức trên người Kỳ Tứ Tượng đột nhiên tăng lên, khi thực lực của Kỳ Tứ Tượng tăng lên đến thiên đế hậu kỳ, sự tăng lên của hắn dừng lại. Những cường giả thiên đế này nói không sai. Năng lực biến thân đặc biệt của thiên tộc cũng chỉ có thể khiến Kỳ Tứ Tượng đi đến bước này. Ở cảnh giới đại đế, Kỳ Tứ Tượng thông qua biến thân giai đoạn 2 vẫn có thể tăng lên đến thiên đế hậu kỳ. Nhưng mà, khi Kỳ Tứ Tượng đạt đến cảnh giới thiên đế, hắn lại biến thân một lần nữa, e rằng chỉ có thể khiến thực lực của hắn tăng lên đến cấp độ thiên đế tuyệt đỉnh. Thậm chí, khi Kỳ Tứ Tượng tu luyện đến cấp độ thiên đế tuyệt đỉnh, biến thân giai đoạn 2 của hắn cũng không thể khiến hắn tăng lên đến cảnh giới đế tôn. Đây là sự hạn chế của huyết mạch thiên tộc, cũng là sự hạn chế của thế giới. Kỳ thực, mỗi một loại sinh vật đều có những hạn chế riêng. Cho dù là Phượng Hoàng và Kỳ Lân, những siêu thần thú này cũng có những hạn chế riêng của chúng. Khi thực lực của chúng tăng lên đến một giai đoạn nhất định, thủ đoạn biến thân của chúng cũng trở nên vô dụng. Trong giai đoạn tu luyện ban đầu, biến thân của Kỳ Tứ Tượng quả thật rất mạnh. Nhưng mà, đến giai đoạn tu luyện về sau, biến thân của kỳ tứ tượng thật sự rất yếu ớt. Nguyên nhân chủ yếu là kỳ tứ tượng đang trở nên mạnh hơn. Kỳ tứ tượng càng trở nên mạnh hơn, sự tăng cường của biến thân đối với hắn cũng càng nhỏ. Đây là quy luật tự nhiên. Kỳ tứ tượng muốn có thực lực vượt qua một đại cảnh giới để chiến đấu, vẫn cần phải cố gắng thật nhiều mới được. Vụ. Kỳ tứ tượng lại mở ra biến thân giai đoạn 3. Chỉ là, nhìn thấy biến thân giai đoạn 3 này, những cường giả thiên đế này mới biết được các chủ bài của kỳ tứ tượng là gì. Đây là sức mạnh của âm dương thánh thể đại thành. Không không không, đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của âm dương thánh thể, đây là thể chất vượt xa âm dương thánh thể, đây là thể chất vượt trên cả thể chất đại đế. Đây là thể chất siêu cường ngang với thần thú, đây là âm dương thần thể, loại thể chất nghịch thiên này chỉ cần tu luyện đến giai đoạn nhập môn thì đã có chiến lực cảnh giới đại đế. Âm dương thần thể chỉ cần tiểu thành thì đã có chiến lực cấp độ thiên đế, âm dương thần thể của ngươi đã tiểu thành rồi. Rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Thiên tộc có thể hoàn thành biến thân giai đoạn 3 cường giả, cũng có vài người. Nhưng mà, bọn chúng đều không khiến âm dương thánh thể của bọn chúng tiến hóa đến giai đoạn âm dương thần thể. Khoảng thời gian ngươi biến mất, rốt cuộc đã làm gì? Nếu để thiên tộc biết ngươi có sức mạnh của âm dương thần thể, vậy thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết ngươi. Ngươi đối với tất cả mọi người của thiên tộc mà nói, đều là thuốc bổ tốt nhất. Đây là nguyên nhân thiên tộc bị diệt vong. Đúng vậy, thiên tộc lúc trước chính là vì huyết mạch quá mạnh mẽ, mới bị những cường giả cùng tộc thôn phệ truy sát. Để rồi, thành viên thuần huyết thiên tộc đều sắp hoàn toàn biến mất. Không ngờ, kỳ tứ tượng không những mở ra biến thân giai đoạn 3, hắn còn nắm giữ âm dương thần thể loại thể chất nghịch thiên này. Loại thể chất này, chỉ cần đại thành, chính là cảnh giới đế tôn. Thậm chí, âm dương thần thể còn có thể tu luyện đến cấp độ viên mãn. Loại âm dương thần thể cấp độ viên mãn này, càng sở hữu thực lực quét ngang cảnh giới đế tôn. Lúc đó kỳ tứ tượng tuyệt đối là người không thể trêu chọc nhất trong toàn bộ cảnh giới đế tôn. Ta nhớ, huyết mạch của thiên tộc dường như cũng có thể bị chúng ta thôn phệ nhỉ. Không biết nhìn thấy âm dương thần thể, các ngươi có động lòng hay không? Những cường giả thiên đế của Phá Vân Hải vực, bọn chúng triệt để động lòng. Sự hấp dẫn của Nhân Hoàng Khai Thiên Công trên người Viên Nhị Long đối với bọn chúng, thật sự quá lớn. Bây giờ lại xuất hiện một kỳ tứ tượng, âm dương thần thể trên người kỳ tứ tượng, càng là mục tiêu của những cường giả thiên đế này. Chỉ cần bọn chúng có thể đoạt lấy âm dương thần thể trên người kỳ tứ tượng, bọn chúng thậm chí có thể chỉ bằng vào sức mạnh thể chất, trực tiếp nắm giữ chiến lực cấp độ đế tôn. Nếu bọn chúng có thể đồng thời có được âm dương thần thể và Nhân Hoàng Khai Thiên Công hai thứ này, vậy thì tương lai của bọn chúng tuyệt đối sẽ một mảnh tươi sáng. Sự xuất hiện của kỳ tứ tượng không những không ngăn cản những người này, mà ngược lại còn khiến những người này càng thêm hưng phấn. Ta nói, các ngươi vậy mà coi ta là con mồi của các ngươi, thật là nực cười. Các ngươi rốt cuộc có nhìn rõ hiện thực hay không vậy? Các ngươi đến bây giờ vậy mà vẫn còn tơ tưởng sức mạnh trên người ta, thật là không biết tự lượng sức. Các ngươi đã tự tìm đến cái chết, vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Phong mang trên người kỳ tứ tượng đã không thể che giấu được nữa. Hắn kết hợp sức mạnh và âm dương thần thể trên người, hắn sẽ bộc phát ra chiêu mạnh nhất trên người hắn. Không biết những cường giả thiên đế này có thể ngăn cản được đợt bộc phát này của hắn không. Chương 299, chiến kỹ thần cấp, cách biệt quá lớn. Chương 299, chiến kỹ thần cấp, cách biệt quá lớn. Kỳ tứ tượng dồn hết toàn bộ sức mạnh vào một chỗ, hắn bắt đầu thúc giục chiêu thức mạnh nhất của mình, thiên địa nhất trảm. Xoẹt. Chiêu này vừa ra, dường như muốn chém đứt cả bầu trời và mặt đất. Uy thế của chiêu này vô cùng đáng sợ. Thiên địa nhất trảm chính là chiến kỹ siêu cường mà kỳ tứ tượng có được từ nơi thừa kế của Vũ Hoàng. Nếu nhất định phải định cấp cho chiến kỹ này, thì nó chính là chiến kỹ thần cấp. Loại chiến kỹ vận dụng sức mạnh của trời đất để tấn công kẻ địch này, e rằng chỉ có đao tam sinh luân hồi trên người Lâm Viên mới có thể đè bẹp được. Chiến kỹ mà kỳ tứ tượng sử dụng, có thể nói là chiến kỹ có cấp bậc cao nhất trong toàn bộ hải vực Phá Vân. Kể từ khi kỳ tứ tượng sử dụng chiêu này, hắn vẫn chưa gặp phải đối thủ nào. Ầm. Lần này, kỳ tứ tượng coi như đã gặp được đối thủ của mình. Kỳ tứ tượng, chiến kỹ mà ngươi sử dụng quả thực rất mạnh, nếu ngươi có thực lực tuyệt đỉnh thiên đế, nói không chừng còn có cơ hội tiêu diệt chúng ta hoàn toàn. Đáng tiếc, thực lực cơ bản của ngươi quá yếu. Cho dù ngươi sử dụng năng lực biến thân của thiên tộc, cho dù ngươi tu luyện thần thể âm dương đến cảnh giới tiểu thành, thì thực lực tổng thể của ngươi cũng chỉ mạnh hơn một chút so với người ở hậu kỳ thiên đế mà thôi. Ngươi còn chưa đạt đến viên mãn thiên đế, đừng nói đến cảnh giới tuyệt đỉnh thiên đế. Ngươi đã đánh giá thấp cảnh giới thiên đế, cũng đánh giá thấp chúng ta. Sau khi tu luyện đến cảnh giới thiên đế, giữa các tiểu cảnh giới có sự phân chia đặc biệt, chia thành tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn và tuyệt đỉnh. Cảnh giới thiên đế, mỗi một tiểu cảnh giới đều có sự chênh lệch rất lớn. Cho dù kỳ tứ tượng bộc phát toàn lực, hơn nữa còn sử dụng chiến kỹ thần cấp thiên địa nhất trạng, hắn cũng chỉ có thể quét ngang cảnh giới viên mãn thiên đế, hắn không thể đối phó với những cường giả tuyệt đỉnh thiên đế này. Tất cả đều là bởi vì kỳ tứ tượng sắp chạm đến đỉnh điểm của cảnh giới tu luyện nhân gian. Khả năng chiến đấu vượt cấp của hắn đang nhỏ lại. Khoảng cách giữa hắn và những người khác cũng đang thu hẹp. Những người có thể tu luyện đến cảnh giới thiên đế và đế tôn, ai trong số họ không phải là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. Kỳ tứ tượng muốn vượt qua đại cảnh giới để đối phó với họ, quả thực là một việc rất khó khăn. Không chỉ có phạm vi thực lực tăng lên của kỳ tứ tượng bị thu nhỏ. Thực tế, phạm vi tăng lên của Viên Nhị Long cũng bị thu nhỏ. Khả năng chiến đấu vượt cấp của họ sẽ dần suy yếu theo sự không ngừng nâng cao của họ. Bất kể suy yếu thế nào, sức mạnh bùng nổ của họ trong cùng một cảnh giới đều là vô địch. Như vậy là đủ rồi. Thời kỳ tu luyện tiền kỳ, đột phát chiến lực có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, tích lũy chiến lực mới là cách nhanh nhất để nâng cao thực lực. Thời kỳ tu luyện hậu kỳ, cảnh giới là vua, nâng cao cảnh giới mới là vương đạo. Đến lúc đó, bất kể kẻ địch có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, trực tiếp đại cảnh giới nghiền ép là được, đây mới là cách mở ra đúng đắn của con đường tu luyện. Sau khi tu luyện đến cảnh giới đế tôn, không ai có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, chỉ cần cảnh giới đủ cao thì nhất định sẽ mạnh hơn đối phương. Huyền Nguyệt Võ Quán có Lâm Viên là đan đạo chí tôn, tốc độ nâng cao cảnh giới của họ tuyệt đối sẽ vượt xa những cường giả của các thế lực khác. Đây là một ưu thế lớn nhất của Huyền Nguyệt Võ Quán. Lâm Viên mới là nhân vật cốt lõi tuyệt đối của Huyền Nguyệt Võ Quán. Tứ sư đệ, mau ra tay đi, ta biết ngươi còn có át chủ bài, nếu ngươi không ra tay nữa, e rằng chúng ta đều phải ở lại nơi này. Hơn nữa, tu vi của tứ sư đệ rốt cuộc là tình huống gì? Rõ ràng chúng ta đều là đột phá đến cảnh giới đại đế vào khoảng thời gian sắp xỉ nhau, sao ngươi lại đột ngột tăng lên đến cảnh giới tuyệt đỉnh đại đế? Viên Nhị Long nhìn thấy tu vi của Kỳ Tứ Tượng, hắn cũng có chút ngây người. Cho dù các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán đều là những nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, họ tuyệt đối không thể đạt được sự nâng cao to lớn như vậy. Sự tích lũy giữa các tiểu cảnh giới cần tài nguyên khổng lồ, cần thời gian cực kỳ lâu mới có thể làm được. Kỳ Tứ Tượng có thể trong thời gian ngắn như vậy nâng lên đến cấp bậc tuyệt đỉnh đại đế, chỉ có một cách giải thích. Chẳng lẽ đại sư Minh đã ra tay? Chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Đại sư Minh trước đây chưa từng quản lý việc tu luyện của các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán. Hiện nay, đại sư Minh đột nhiên ra tay, giúp các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán nâng cao thực lực, hành động của đại sư Minh có chút khác thường. Viên Nhị Long nghĩ đến Tháp Kiếm Bất Hủ không lâu sau đó, e rằng đến lúc đó khi Tháp Kiếm Bất Hủ mở ra, lại sẽ có một trận mưa máu gió canh. Đại sư Minh Lâm Uyên, đây là đang chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, sự chú ý của Kỳ Tứ Tượng đặt lên người một đám cường giả thiên đế. Kỳ Tứ Tượng nhìn thấy, thiên địa nhất chẳng không thể hạ gục đám cường giả thiên đế này, hắn cũng cảm thấy áp lực lớn. Xem ra chỉ có thể sử dụng át chủ bài mạnh nhất trên người ta. Vụ. Lúc này, đế ấn trên người Kỳ Tứ Tượng lại một lần nữa xuất hiện. Đạo đế ấn thứ 10 vô cùng bắt mắt kia, khiến cho những cường giả thiên đế có mặt đều cảm thấy có chút khó tin. Bất kể là đại đế cường giả nghịch thiên đến mức nào, họ cũng chỉ có 9 đạo đế ấn mà thôi. Kết quả, Kỳ Tứ Tượng lại cứng rắn tạo ra đạo đế ấn thứ 10, biểu hiện của Kỳ Tứ Tượng cũng quá vượt tiêu chuẩn rồi. 10 đạo đế ấn, đây chính là 10 đạo đế ấn. Kỳ Tứ Tượng đã mở ra một tiền lệ trong lịch sử, sức mạnh đế ấn mà hắn thể hiện, khiến cho những cường giả thiên đế này có chút không hiểu. Dương Giả, cho dù ngươi có đạo đế ấn thứ 10 thì sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, thực lực của ngươi vẫn chưa đủ nhìn. Bàng Vân Thiên Quân đứng ra. Hắn là cường giả tuyệt đỉnh thiên đế xếp hạng thứ 3 trong Hải vực Phá Vân, thậm chí, Bàng Vân Thiên Quân từng giao thủ với Bán Bộ Đế Tôn, lúc đó, hắn đã đỡ được 100 chiêu bộc phát của cường giả Bán Bộ Đế Tôn. Bàng Vân Thiên Quân nhờ vậy mà trở thành một trong 3 thiên đế mạnh nhất của Hải vực Phá Vân. Những cường giả thiên đế khác của Hải vực Phá Vân đều không dám chọc vào hắn. Bàng Vân Thiên Quân là nhân vật cấp bậc yêu quái chân chính. Khi hắn thật sự ra tay, không ai có thể ngăn cản hắn. Đúng vậy, những thứ này đều là những thứ dường giả, chỉ có thực lực và cảnh giới mới là quan trọng nhất. Lúc này, một cường giả tuyệt đỉnh thiên đế khác cũng dự định ra tay. Hắn là Hồng Ba Thiên Quân, thiên đế mạnh nhất xếp hạng thứ 2 của Hải vực Phá Vân. Chiến lực của hắn mạnh hơn Bàng Vân Thiên Quân một chút, hai người họ đều đại diện cho chiến lực cực hạn của cảnh giới thiên đế. Ai có thể ngờ, chỉ là cuộc chiến giữa Bạch Vũ Thánh Địa và Kim Khuyết Thánh Đạo, lại dẫn đến hai cường giả thiên đế mạnh nhất của Hải vực Phá Vân ra tay. Khi thiên đế mạnh nhất ra tay, Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long thật sự đều chết lặng. Giờ khắc này, họ cuối cùng cũng ý thức được khoảng cách giữa họ và thiên đế mạnh nhất rốt cuộc là lớn đến mức nào. Có lẽ họ dựa vào thiên phú và át chủ bài của mình có thể đỡ được một chiêu của cường giả tuyệt đỉnh thiên đế, nhưng họ tuyệt đối không đỡ được một chiêu của thiên đế mạnh nhất. Thiên đế mạnh nhất như Bàng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân, họ đã tu luyện các phương diện sức mạnh đến mức viên mãn, họ là những nhân vật cấp bậc yêu quái chân chính. Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long muốn vượt qua một đại cảnh giới để đối phó với họ, căn bản không thể nào làm được. Bàng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân trước đây cũng là những nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, chiến lực của họ cũng nghịch thiên, thậm chí họ còn nắm giữ chiến kỹ cấp bậc đế tôn. Trong tình huống này, khoảng cách thiên phú giữa Kỳ Tứ Tượng và họ liền rất nhỏ, tác chiến vượt qua đại cảnh giới cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Chương 300, liên thủ, bài tẩy nổ tung. Chương 300, liên thủ, bài tẩy nổ tung. Kỳ Tứ Tượng có thể cảm nhận được, Bàng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Có thể nói như vậy, chỉ cần bọn họ ra tay, Kỳ Tứ Tượng không có chút sức phản kháng nào. Thậm chí, Kỳ Tứ Tượng cần phải mở ra giai đoạn biến thân thứ tư, triệu hồi thất thải để ấn ra, mới có thể đỡ được một chiêu của hai vị này. Mà cũng chỉ là đỡ được một chiêu mà thôi. Đây chính là khoảng cách giữa bọn họ, đây cũng là hàm lượng vàng của thiên đế mạnh nhất. Kỳ Tứ Tượng đối với thực lực của bản thân rất rõ ràng, chỉ bằng vào sức một mình hắn, tuyệt đối không thể chiến thắng Bàng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân, hai vị tồn tại cấp bậc quái vật này. Thiên đế mạnh nhất không phải nói xuông. Muốn đối phó hai vị này, Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long cần phải liên thủ mới được. Nhị sư minh, xin giúp ta một tay. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Kỳ Tứ Tượng lựa chọn mượn sức của Viên Nhị Long, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ liên thủ. Trước kia, đối thủ mà Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng gặp phải, chỉ bằng sức một người trong bọn họ đều có thể quét ngang, bọn họ tự nhiên không có cần thiết phải liên thủ. Hiện tại, đối thủ mà bọn họ gặp phải, thực lực xa xa mạnh hơn bọn họ không liên thủ nữa, sẽ bị kẻ địch triệt để xé nát. Thứ sư đệ, toàn lực công kích ta. Tốt. Kỳ Tứ Tượng không nói hai lời, thúc giục 10 đạo đế ấn lực lượng, vận dụng thiên địa nhất trảm, đối với Viên Nhị Long chém ra một kiếm mạnh nhất. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, trên người Viên Nhị Long dường như có thứ gì đó vỡ tan. Đó là chí tôn cốt và phong ấn lực lượng khí vận. Những tiên đế cường giả này, vì hạn chế Viên Nhị Long, trực tiếp phong ấn chí tôn cốt và lực lượng khí vận trên người Viên Nhị Long, khiến Viên Nhị Long không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đến nỗi Viên Nhị Long bị Quang Huy Thiên Quân và Chiết Thánh Tinh Quân, hai vị Thiên Đế trung kỳ cường giả áp chế đánh. Việc này thật khiến người ta phiền muộn. Hiện tại, hạn chế trên người Viên Nhị Long triệt để giải trừ, hắn có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình. Cảm giác được giải phóng toàn bộ thực lực này, thật tốt làm sao? Chí tôn cốt trên người Viên Nhị Long bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, những Thiên Đế cường giả có mặt đều triệt để ngây người. Ngươi điên rồi, ngươi không cần mạng nữa. Ngươi vì đối phó với chúng ta, lại dám tiêu đốt chí tôn cốt trên người ngươi. Ngươi lại từ bỏ căn cơ mạnh nhất của bản thân. Chí tôn cốt một khi thiếu đốt, sẽ không thể khôi phục lại được. Ngươi đây là hy sinh tương lai của chính mình, để nâng cao thực lực của ngươi. Đáng tiếc, cho dù ngươi có cố gắng thế nào, đều là vô ích. Trước mặt thực lực tuyệt đối, một chút bộc phát của ngươi, căn bản không đủ để nhìn. Vang Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân vẫn ung dung nhìn Viên Nhị Long. Bọn họ giống như mèo vờn chuột, cười nhạo nhìn Viên Nhị Long bộc phát toàn bộ thực lực, vẫn trong khoảng cách chênh lệch to lớn, tuyệt vọng mà chết đi. Loại tuyệt vọng này mới là thứ khiến bọn họ hưng phấn nhất. Không đủ. Viên Nhị Long thiêu đốt chí tôn cốt xong, hắn lại kích phát hình xăm kỳ lân trên người mình. Chỉ là, cho dù như vậy, lực lượng của Viên Nhị Long cũng chỉ được nâng lên đến cảnh giới Thiên Đế viên mãn. Hắn ngay cả Thiên Đế tuyệt đỉnh cũng chưa đạt tới, càng không cần phải nói đến việc khiêu chiến Thiên Đế mạnh nhất. Sự nâng cấp của Viên Nhị Long có chút bất lực. Đây là vấn đề chung của tất cả đại đế cường giả và Thiên Đế cường giả. Khi bọn họ tu luyện đến cảnh giới đại đế và Thiên Đế, bọn họ cảm thấy thiên phú của mình sẽ trở nên rất bình thường. Ở cảnh giới Thiên Đế, nơi yêu nghiệt khắp nơi, ai có thể làm được việc vượt qua cảnh giới chiến đấu, ai có thể chứ? Viên Nhị Long từ cảnh giới đại đế nâng lên đến cảnh giới Thiên Đế viên mãn, đã được xem là biểu hiện nghịch thiên rồi. Hắn có thể vượt cảnh giới đối chiến với những Thiên Đế cường giả bình thường, đã được xem là quái vật còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt. Kết quả, hắn lại gặp phải trần nhà của cảnh giới Thiên Đế mạnh nhất. Lần này, Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng có chết không có sống. Thứ sư đệ, cùng ta ra tay. Lực lượng trên người Viên Nhị Long toàn bộ hội tụ lại, lực lượng chí tôn cốt thiêu đốt ra, lực lượng hình xăm kỳ lần nâng lên, còn có lực lượng khí vận của Bạch Vũ Thánh Địa dung hợp vào trong tay hắn. Tương tự, 10 đạo đế ấn trên người Kỳ Tứ Tượng, thần thể âm dương trên người hắn, còn có lực lượng biến thân giai đoạn thứ 2, cùng với lực lượng thần cấp chiến kỳ thiên địa nhất trạng, cũng dung hợp vào cùng một chỗ. Bọn họ muốn khiêu chiến điều không thể, bọn họ muốn đối mặt với trần nhà cấp bậc cảnh giới Thiên Đế. Xoát xoát. Chỉ thấy lực lượng trên người Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng toàn bộ dung nhập vào một khối thuẫn bài đặc biệt. Đây là lão giả của Táng Đế Uyên lưu lại cho Viên Nhị Long một khối thuẫn bài thần bí. Khối thuẫn bài thần bí này kiên cố vô cùng. Từ khi Viên Nhị Long tu luyện đến nay, hắn chưa từng gặp phải có lực lượng nào có thể phá vỡ khối thuẫn bài này. Hôm nay Viên Nhị Long muốn dùng thuẫn bài thần bí để đối phó với Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân. Bùm! Thuẫn bài thần bí dưới sự kích phát toàn lực của Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng đột nhiên một phát biến thành một khối thuẫn bài khổng lồ. Sau đó thuẫn bài khổng lồ trực tiếp hướng về phía trước va chạm, liền đánh bay Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân ra. Ầm. Đồng thời, lực lượng của Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân cũng rơi vào trên thuẫn bài thần bí. Khối thuẫn bài thần bí vốn kiên cố vô cùng, lại cứ như vậy bị Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân triệt để phá hủy. Thực lực của Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân cũng quá đáng sợ rồi. Đông. Thuẫn bài thần bí vỡ nát xong, liền khiến cho không gian xung quanh xuất hiện một số gấp khúc. Không gian lưu đày, đây là không gian lưu đày. Chết tiệt, không ngờ trên người các ngươi lại có được lực lượng hệ không gian đặc biệt như vậy. Hừ. Không gian lưu đày này không thể nhốt chúng ta bao lâu, cứ chờ đó, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại. Bù bù. Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân hóa thành ánh sáng, bị lực lượng do thuẫn bài thần bí vỡ nát sinh ra, lưu đày đến trong tinh không vô tận. Hai vị Thiên Đế mạnh nhất này vẫn chưa chết, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Đến lúc đó, thứ chờ đợi Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng chính là ngày chết của bọn họ. Thật không thể xem nhẹ bất kỳ ai, không ngờ trên người các ngươi lại có được át chủ bài như thế. Đáng tiếc, các ngươi đã đem át chủ bài của mình dùng lên người Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân. Các ngươi hẳn là không còn lực lượng để đối phó với chúng ta nữa rồi. Thiên Đế cường giả của Phá Vân Hải Vực tập thể bước ép tới. Bọn họ biết trên người Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng có thể còn có át chủ bài, cho nên khi Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân ra tay, bọn họ không có bất kỳ động tác gì. Quả nhiên, Viên Nhị Long thật không hổ là nhân vật giống như quái vật, át chủ bài của hắn lại đem hai vị Thiên Đế mạnh nhất lưu lại rồi. Việc này cũng quá khoa trương rồi. Phải biết rằng, đó chính là Thiên Đế mạnh nhất đã tồn tại trần nhà của cảnh giới Thiên Đế, có thể cứng rắn chống lại Bán Bộ Đế Tôn, một tồn tại khủng bố. Kết quả, Viên Nhị Long lại đem hai vị này lưu này rồi, biểu hiện của Viên Nhị Long cũng quá mức ly kỳ. Chỉ là, át chủ bài của Viên Nhị Long đã sử dụng qua, hắn đã không còn đủ lực lượng để đối phó với những cường giả Thiên Đế tuyệt đỉnh này. Con đường của Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng phải dừng lại ở đây sao? Xoát. Lúc này, một hư ảnh khổng lồ vô cùng xuất hiện. Đây là một cỗ quan tài khổng lồ, trên quan tài có những đường vân cực kỳ thần diệu, tất cả những thứ này đều báo trước quan tài này không đơn giản. Đây là Táng Thiên Thần Quan, từng chôn tất cả một thời đại thượng cổ, Táng Thiên Thần Quan. Là Mục Ngũ muốn tới. Hắn đến rồi. Chương 301, Giá Tâm của Viên Nhị Long, Chí Tôn Kỳ Lân Thần Thể. Chương 301, Giá Tâm của Viên Nhị Long, Chí Tôn Kỳ Lân Thần Thể. Ẩm. Quan tài thần Táng Thiên vừa xuất hiện, đã chấn áp toàn trường. Đồng thời, bóng dáng của Mục Ngũ Nôn cũng lặng lẽ hiện ra. Lão Ngũ, ngươi đến vừa đúng lúc, chúng ta đã không còn nhiều sức lực để đối phó với những cường giả Thiên Đế này nữa. Việc tiếp theo, giao cho ngươi xử lý. Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng sau khi bộc phát thì hoàn toàn suy yếu. Sức mạnh cần thiết để thúc đẩy tấm thuẫn thần bí, quả thực quá nhiều. bọn họ đã bị tấm thuẫn thần bí hút cạn toàn bộ sức mạnh trên người, ngay cả thần thể âm dương như vậy cũng không chịu nổi một đợt bộc phát của tấm thuẫn thần bí. Từ đây có thể thấy, bọn họ đối phó với cường giả thiên đế mạnh nhất gian nan đến mức nào. Cho dù Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng đã dùng hết tất cả át chủ bài trên người, bọn họ cũng chỉ phóng thích bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân, hai vị thiên đế mạnh nhất mà thôi. Tiểu bộc phát một lần này, Viên Nhị Long không còn nữa. Sau này, Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng gặp phải những thiên đế mạnh nhất này, e là sẽ rất khó giải quyết. Chiến lược của bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân quả thực mạnh đến mức vô giải. Thật sự có cường giả thiên đế có thể đánh bại bọn họ sao? Viên Nhị Long đối với việc này có chút nghi ngờ. Xem ra, bọn họ nhất định phải cố gắng nâng cao thực lực mới được. Quan tài thần Táng Thiên, đây là quan tài thần Táng Thiên, quan tài thần Táng Thiên kết thúc thời đại thượng cổ. Không ngờ, Huyền Nguyệt Võ Quán các ngươi lại nắm giữ cấm kỵ lực lượng nghịch thiên như vậy. Hừ, lần này coi như các ngươi may mắn, chúng ta đi. Mục Ngũ Nôn vừa ra sân, đã dọa lui những cường giả tuyệt đỉnh đại đế. Những cường giả thiên đế này không phải là không thể đối phó với Mục Ngũ Nôn và những người khác, chỉ là bọn họ sợ lực lượng của quan tài thần Táng Thiên. Thời đại thượng cổ huy hoàng biết bao, kết quả toàn bộ thời đại thượng cổ đều bị quan tài thần Táng Thiên hoàn toàn chôn vùi. Lực lượng của Mục Ngũ Nôn quá quỷ dị, bọn họ không ai muốn giao chiến với Mục Ngũ Nôn. Lâm Yên nói không sai, thực lực của Mục Ngũ Nôn và An Tam Tư chỉ dưới Tô Thất Nguyệt. Lực lượng mà Mục Ngũ Nôn nắm giữ quả thực rất đáng sợ. Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng cho dù bộ phát toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc viên mãn thiên đế. Nếu cho cảnh giới thiên đế phân chia một cấp bậc, vậy thì thiên đế mạnh nhất là cấp bậc thứ nhất, tuyệt đỉnh thiên đế là cấp bậc thứ hai, viên mãn thiên đế là cấp bậc thứ ba. Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng chỉ có chiến lược cấp bậc thứ ba. Kết quả, Mục Ngũ Nôn vừa xuất hiện đã ép lui cường giả tuyệt đỉnh thiên đế. Áp lực mà Mục Ngũ Nôn thể hiện ra thật sự quá mạnh mẽ. Hắn ít nhất có thực lực cấp bậc thứ hai. Sau khi đột phá đến cảnh giới đại đế, chiến lực của Mục Ngũ Nôn đã khiến người ta không hiểu nổi. Huyền Nguyệt Võ Quán không phải là không có người có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, chỉ là những người này người nào người nấy đều rất khiêm tốn. Bù bù. Đột nhiên, hai luồng hào quang rơi vào tay Viên Nhị Long và Mục Ngũ Nôn. Đây là tài nguyên đan dược phúc lợi của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, có thể đẩy nhanh quá trình tích lũy trong cảnh giới đại đế của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chỉ cần lĩnh ngộ đại đạo là được. Còn về tích lũy phương diện cảnh giới, dùng những đan dược này là có thể hoàn thành. Các ngươi không cần thiết lãng phí thời gian vào việc tích lũy sức mạnh, những đan dược này đủ để các ngươi đột phá đến cấp bậc đế tôn, hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ đạo của mình. Một thời gian sau, tháp kiếm bất diệt sẽ mở ra, hy vọng các ngươi có một màn thể hiện xuất sắc. Lời nói của Huyền Nguyệt Hồ truyền vào hai Viên Nhị Long và Mục Vũ Nôn. Kỳ thực, trận chiến ở đây, Huyền Nguyệt Hồ vẫn luôn quan tâm. Chỉ là, thực lực hiện tại của Huyền Nguyệt Hồ quá yếu, căn bản không nhúng tay vào được. Cho nên, Huyền Nguyệt Hồ cũng là đợi đến khi trận chiến kết thúc mới đem những đan dược mà Lâm Yên đưa cho nàng giao cho hai người Viên Nhị Long và Mục Vũ Nôn. Hiện tại mà nói, Mục Vũ Nôn là người có tiềm lực nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian vào việc tích lũy sức mạnh. Huyền Nguyệt Võ Quán đây là muốn nhanh chóng bồi dưỡng Mục Vũ Nôn, khiến Mục Vũ Nôn có thể trở thành trụ cột của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đa tạ sư phụ và đại sư minh, lần này tháp kiếm bất diệt, ta chưa chắc có thời gian tham gia, ta còn cần tìm kiếm phần truyền thừa đặc biệt kia. Nếu ta có thời gian, nhất định sẽ đến tham chiến. Tuy nhiên, nếu Huyền Nguyệt Võ Quán gặp phải phiền phức gì, cũng có thể gọi ta trở về trước. Mục Ngũ Nôn nhận đan dược xong, liền biến mất không thấy. Hắn thật sự rất bận. Lần này nếu không phải thấy Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng liên thủ đều có chút bất lực, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Đối với tình huống bên Mục Ngũ Nôn, Huyền Nguyệt Hồ và Lâm Viên đều rất rõ ràng. Mục Ngũ Nôn đang tìm kiếm hỏa chủng văn minh mà Viêm Đế thời viết cổ, truy nhân thị lưu lại, hắn quả thực không thể dứt ra được. May mắn là đan dược đã giao cho Mục Ngũ Nôn, tiến độ tu luyện của Mục Ngũ Nôn sẽ không chậm hơn những người khác. Toàn bộ đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán đều có được một lô tài nguyên đan dược. Chỉ có Thạch Tiểu Lục và Trần Bát Âm vẫn chưa có được tài nguyên tu luyện. Huyền Nguyệt Hồ là cố ý, nàng chính là hẹn hỏi. Thạch Tiểu Lục bên kia, nàng sẽ không quản, còn về Trần Bát Âm bên kia, vẫn phải xem tình hình của hắn. Chủ yếu là, phương thức nâng cao của Trần Bát Âm quá quỷ dị, hắn lại có thể bỏ qua giới hạn cảnh giới, tự mình đặt ra một quy tắc đột phá cho bản thân. Năng lực này cũng quá vô giải rồi. Huyền Nguyệt Hồ luôn cảm thấy năng lực của Trần Bát Âm có chút tác dụng phụ. Huyền Nguyệt Hồ dự định đợi sau khi Trần Bát Âm kết thúc trận chiến, lại giao tài nguyên tu luyện cho Trần Bát Âm. Viên Nhị Long nhận được tài nguyên, hắn vội vàng nói, đa tạ sư phụ và đại sư minh, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng không làm Huyền Nguyệt Võ Quán mất mặt. Trận chiến này thật sự đánh cho Viên Nhị Long choáng váng. Trước đây chiến đấu của Viên Nhị Long luôn thuận buồm xuôi gió, hắn chưa từng gặp phải kẻ địch nào mạnh như vậy. Lần này hắn đã dùng tấm thuẫn thần bí phóng thích đối thủ của mình. Vậy thì lần sau thì sao? Hắn Viên Nhị Long lại nên dùng thủ đoạn gì để đối phó với thiên đế mạnh nhất đây? Quên đi, không nghĩ nữa, cứ nâng cao thực lực trước đã. Viên Nhị Long bắt đầu dùng đan dược nâng cao thực lực của mình. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Chẳng bao lâu, cảnh giới của Viên Nhị Long đã nâng cao đến cấp bậc tuyệt đỉnh đại đế. Chỉ là Viên Nhị Long vì đối phó với Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân hai người, hắn đã đốt cháy chí tôn cốt của mình, cũng mất đi át chủ bài mạnh nhất của hắn là tấm thuẫn thần bí. Từ hôm nay trở đi, Viên Nhị Long sẽ không có quá nhiều át chủ bài để đối phó với đối thủ của mình. Chí tôn cốt nhiều nhất chỉ có thể khiến ta có căn cơ mạnh nhất, tu luyện đến cảnh giới đế tôn, loại căn cơ này đối với ta mà nói, không quan trọng đến vậy. Ánh mắt của Viên Nhị Long rơi vào trên người mình. Chí tôn cốt trên người Viên Nhị Long có thể niết bàn trọng sinh, mỗi lần niết bàn sau, chí tôn cốt của hắn sẽ mạnh thêm một phần. Chỉ là chỉ là niết bàn của Chí Tôn Cốt, căn bản không thể nâng cao thực lực của Viên Nhị Long một cách lớn lao. Hắn Viên Nhị Long muốn chính là mạnh nhất, chứ không phải một khối xương. Đã quyết định, ta không cần gì Chí Tôn Cốt, ta muốn phát triển hoàn toàn lực lượng của Hình Xăm Kỳ Lân. Viên Nhị Long đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Trong Hình Xăm Kỳ Lân trên người hắn ẩn chứa bí mật của Kỳ Lân thần thể. Từ trước đến nay, Viên Nhị Long vẫn luôn do dự giữa Kỳ Lân thần thể và Chí Tôn Cốt. Hiện tại, hắn đã có ý nghĩ của riêng mình. Đã Chí Tôn Cốt đã vỡ nát, vậy thì khối xương này không cần cũng được. Ta muốn dùng lực lượng niết bàn của Chí Tôn Cốt để bồi dưỡng Hình Xăm Kỳ Lân, tạo ra một phần Chí Tôn Kỳ Lân thần thể độc thuộc về ta.